Trường đao xé nát màn mưa, hóa thành một đạo nguyệt nha hình đao mang, cứ thế mà đem tên này ngũ hoàn hồn vương chém thẳng, máu tươi hắt vấy, thân thể xé nát, đỏ tươi nội tạng cùng trắng liếu xương vỡ rơi đầy đất. Một đao chém giết một tên hồn vương cương giả, Phương Huyền bình tĩnh như là yêu nghiệt, cảnh giác quét mắt bốn phía. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo tiếng xe gió theo chung quanh, bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, trong lúc nhất thời, Phương Huyền như là đưa thân vào sát khí trong nước xoáy, lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên. Phương Huyền, người hôm nay tất chết. Giết. Bạo hống nổ vang, bốn vị hồn vương cường giả khuôn mặt dữ tợn, lôi đình xuất kích, thân thể như đạn pháo xuyên qua hư không, đằng đằng sát khí hướng Phương Huyền đánh tới. Bọn hắn sát ý mãnh liệt, thế phải đem Phương Huyền tại này chẳng giết. Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi nhóm này tiểu nhân còn chưa đủ tư cách. Phương Huyền quát lạnh một tiếng, toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, hồn lực màu vàng phảng phất nham tương dâng trào, trong đan điền, băng phượng hoàng võ hồn nháy mắt thức tỉnh, khủng bố tột cùng hàn băng lực lượng bộc phát ra. Băng chi bạt đao thuật, băng bạo toàn vũ. Một đạo đao quang màu băng làm bỗng nhiên khí lạnh, vây quanh Phương Huyền quanh thân lượn quanh một cái vòng tròn, cuồn cuộn hàn khí phô thiên cái địa tuôn ra, vô luận là trên trời rơi xuống giọt mưa, vẫn là trên mặt đất chảy xuôi nước mưa, toàn bộ nháy mắt băng phong. Tứ đại hồn vương lộ ra kinh hãi, liền kêu thảm còn chưa kịp phát ra, chỉ thấy trước mắt hiện lên một vòng băng quang mang màu xanh lam, sau đó bọn hắn toàn bộ hóa thành tượng băng. Vành, 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 vành. Làm Phương Huyền về đao vào vỏ một khắc này, bốn tòa tượng băng đồng thời nổ bể ra tới, bốn vị này hồn vương ngay tại chỗ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Chúc mừng, ngài đánh chết 5 tên hồn vương, ban thưởng 50.000 rút đao số lần, hồn lực 5.000 không. Phương Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội phảng phất giang hải lao nhanh hồn lực, tăng lên một cỗ, hồn lực tại chém giết lẫn nhau bên trong vững bước nâng cao. Nhưng mà, thu được đánh giết ban thưởng phía sau, hắn cũng không có giống như trước dạng kia, lộ ra nét mừng, khuôn mặt ngược lại càng ngưng trọng lên, mắt hắn híp lại, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước cạn xương mù cuối cùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi ra a, không cần ẩn giấu, muốn giết ta, còn con này nằm cái hồn vương còn chưa xứng, các ngươi không phải đã sớm tại thiên đấu phòng đấu giá phủ cận chờ lâu lắm rồi ư?" Dứt lời, một đạo có chút kinh ngạc lạnh nhạt âm thanh dần dần vang lên. "Hả? Ngươi biết có người muốn giết ngươi, còn dám một mình đi ra, ta nên khen thưởng ngươi có đảm khí đây, hay là nên chế giễu ngươi ngu xuẩn đây?" Không bao lâu, một bóng người cao lớn theo trong sương mù đi ra, toàn thân đều bao phủ một tầng dày nặng mà nghiêm mật áo đen, đem hết thể chính mình hết thể bí mật đều che lại, làm cho không người nào có thể thấy rõ tướng mạo của người này. Tại hắn trên mình, vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 bảy mai rực rỡ hồn hoàn như ẩn như hiện, phóng thích ra lóa mắt quan mang, đâm thủng khói xương, xé rách màn mưa, một cỗ quái vật cường hoành sát khí bộc phát ra. Thất hoàn hồn thánh. Phương Huyền cặp mắt đống nhiên co rụt lại, có chút hưng phấn liếm liếm khoe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm dần dần đi tới áo đen hồn thánh, loại kia kích động răng rớp, phảng phất nhìn thấy tâm di con mồi, không kịp chờ đợi muốn xông tới đem xé nát. Tại một năm trước đây, Phương Huyền tại theo Tắc Thác Thành chạy tới Thiên Đấu Thành trên nửa đường, đã từng gặp phải Bố Lai Khắc phái hồn thánh cường giả tập kích, lúc kia, hắn vẫn là một cái nho nhỏ hồn tông, đối mặt hồn thánh cấp bậc Bố Lai Khắc, căn bản không phải đối thủ, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị tra đạp. Còn suýt nữa thân chết. Phần kia cừu hận cùng khuất nhục hắn tới bây giờ khó quên. Hồn thánh. Hôm nay, hắn liền muốn cùng cái này trên 70 cấp hồn thánh cường giả chiến đấu một trận chiến. Phương Huyền đôi mắt kiên định, trong mạch máu huyết dịch đang lao nhanh điên cuồng gào thét, toàn thân chiến ý lẫm liệt. So với một năm trước, thực lực của hắn lại tăng mạnh gấp 10 lần không ngừng, hiện tại sớm đã thu được thứ 5 hồn hoàn, hồn lực cũng đột phá đến cấp 13, toàn thể võ hồn đều tấn thăng đến cao cấp. Còn có sát lục đao khí các loại tăng cường chiến lược tuyệt thế đao kỹ. Đối mặt hồn thánh, chưa từng không thể một trận chiến. Hơn nữa, hắn vừa mới đạt được một kiện cường hãn át chủ bài, coi như không địch lại hồn thánh cường giả, cũng đủ làm cho hắn rơi vào thế bất bại, có thể an toàn đào tẩu. Đây mới là hắn dám một mình đi ra phòng đấu giá lực lượng nguồn gốc. Tiểu tạp chủng, người đó là cái gì ánh mắt? Chuẩn bị đi săn lão phu sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Áo đen hồn thánh chú ý tới Phương Huyền ánh mắt hưng phấn. Không khỏi đến nhíu mày, trong lòng dâng lên một vòng nổi cáu, hắn nhưng là đường đường hồn thánh cường giả, đi tới chỗ nào đều là chúa tể một phương, liền một thành thành chủ, đế quốc quý tộc, đều muốn đối với hắn lễ ngộ có thừa. Nhưng là bây giờ, Phương Huyền lại đem hắn trở thành con mồi, khiến hắn có thể nào không phẫn nộ a? Áo đen hồn thánh đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Huyền, âm lộ con mắt sát ý lưu động, quát lạnh nói, Phương Huyền, lão phu bây giờ không có nghĩ đến, ngươi sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Liền năm vị hồn vương cường giả đều bị ngươi loáng một cái chém giết, mà ngươi năm nay hình như còn bất mãn 17 tuổi a, loại thiên phú này quá đáng sợ. Nói đến chỗ này, hắn hai đầu lông mày lộ ra một vòng nồng đậm kiên kỵ, Phương Huyền tiềm lực cùng thiên phú thật sự là quá biến thái, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tấn cấp phong hào đấu la là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có khả năng có thể siêu việt phong hào cấp bậc, đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới kỳ diệu. Cái này không thể không đề phòng, nhất thiết phải sớm làm chuẩn bị. Tại lúc trước hồn sư thi dự tuyển bên trên, Phương Huyền dễ như trở bàn tay đánh bại mỗi đại học viện thiên kiêu, một đường liên thắng đến cùng, chiếm lấy quán quân, loại này thế như trẻ che khí thế, uy chấn toàn trường, để rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Ai có thể nghĩ đến, khi đó Phương Huyền trôi triển lộ thực lực vẫn chỉ là một góc băng sơn, hiện tại liền hồn vương cường giả đều có thể tùy tiện chém giết, thật sự là quá yêu nghiệt. Hồn vương. Cái Phương Huyền này tuyệt đối đã đạt tới hồn vương trình độ, mà lại là chỉ có 16 tuổi ngũ hoàn hồn vương. Áo đen hồn thánh ánh mắt lạnh giá, ngẩng đầu nhìn trước mặt Phương Huyền, trong lòng sát ý cuồng bốc cháy, trầm giọng nói, Phương Huyền, rất nhiều người không hy vọng trông thấy ngươi tiếp tục sống trên cõi đời này, nguyên cớ hôm nay, liền mời ngươi chết ở chỗ này à. Ha ha, vậy liền đến thử xem a. Phương Huyền cười lớn một tiếng, hào khí ngút trời, thể nội hồn lực phảng phất núi lửa phun trào, cuối cùng bắt đầu bạo phát toàn bộ lực lượng. Đen, 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 đen. Năm ai đen như mực hồn hoàn theo hắn dưới chân dâng lên, một cỗ khủng bố tột cùng khí thế quần cuộn bộc phát ra. Chương 173, Chiến Hồn Thánh. Đen, 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 đen. Làm sao có khả năng? Năm ai vạn năm hồn hoàn. Nhìn trên mình Phương Huyền năm cái vầng sáng màu đen, áo đen hồn thánh cực kỳ hoảng sợ, một bộ gặp quỷ răng rấp, khiếp sợ đến cực điểm. Hồn vương tiêu chuẩn nhất hồn hoàn phối trí là hai vàng hai tím tối đen, thế nhưng Phương Huyền năm cái hồn hoàn dĩ nhiên tất cả đều là vạn năm cấp bậc, cái này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Năm ai vạn năm hồn hoàn, điều này đại biểu lấy Phương Huyền có viễn siêu phổ thông hồn vương siêu tuyệt thực lực. Gia hỏa này, quá biến thái. Áo đen hồn vương sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng sát cơ tăng vọt, Phương Huyền chỗ cho thấy thực lực càng mạnh, trong lòng hắn sát ý liền càng đựng, hắn sớm đã hạ quyết tâm, hôm nay tất sát Phương Huyền. Làm năm mai hồn hoàn mở ra trong nháy mắt đó, lực lượng như núi kêu biển gầm tại toàn thân mãnh liệt, như muốn phá thể mà ra. Phương Huyền lên tiếng thét dài, tóc đen tung bay, đây là hắn tấn cấp hồn vương đến nay, lần đầu tiên toàn diện bạo phát thực lực, trong lòng thoải mái vô cùng, khí thế cường hãn như bạo phong quét sạch, quét ngang, để dưới chân đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Một tháng này đến nay, hắn thông qua thi đấu, góp nhặt không ít rút đao số lần, lại rút được rất nói thêm thăng hồn hoàn tu vi đạo cụ. Trực tiếp đem phía trước hai cái tử hoàn thăng cấp đến vạn năm đen vòng. Sớm tại 3 ngày trước, Phương Huyền liền đạt tới toàn bộ vạn năm hồn hoàn xa hoa phối trí, toàn diện dẫn trước tại thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hiện tại coi như gặp được cường giả tiền bối, đều không thua bao nhiêu. Đây cũng là hắn cả gan khiêu chiến một tên hồn thánh cường giả lực lượng. Giết! Phương Huyền đôi mắt phun ra nuốt vào hàn mang, quát lên một tiếng lớn, tay phải nhanh chóng hướng bên hông tìm tòi, rút ra một đạo dài 3 trượng đen sấm đao mang, xé rách khói xương, gột rửa hư không. Điên cuồng hướng áo đen hồn thánh đánh tới. A, cho mèo. Áo đen hồn thánh hừ lạnh một tiếng, cặp mắt lộ ra vẻ khinh miệt, bảy mai hồn hoàn chiếu lấp lánh, vàng tím đen tam sắc hòa lẫn, để cả người hắn nhìn lên tựa như thiên thần hạ phàm, thần thánh mà uy nghiêm. Oanh. Hắn đấm ra một quyền, bá đạo vô cùng, cường ngạnh đem Phương Huyền rút ra đao mang chấn vỡ, vô tận chỉ mái hiên bay tán loạn. Năm mai vạn năm hồn hoàn lại như thế nào? Còn không như trước là từng cái tiểu nhân hồn vương. Tại trước mặt bản tọa bất quá là chỉ buồn cười sâu kiến, Phương Huyền. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo đen hồn thánh rít mạnh một tiếng, nhanh chóng mở ra võ hồn, một đầu to lớn mà giữ tợn hắc cá ma hổ theo bên ngoài thân hiện lên, ánh mắt lạnh giá, cái trán có huyết sắc đường vân tạo thành chữ vương, cuồn cuộn ma khí theo thân hổ bên trên bộc phát ra, phóng thích ra cực kỳ khiếp người mà lạnh lùng khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái này võ hồn tên là Địa Ngục Ma Hổ, một loại 10 điểm hiếm có đỉnh cấp thú võ hồn. Hắc ám hệ, tựa như đến từ địa ngục ma thú, vô cùng tà ác cùng cường đại. Một vị có thể tu luyện tới hồn thánh cấp bậc cường giả, có đỉnh cấp võ hồn cũng không có giá trị kinh ngạc. Phương Huyền, đi chết đi. Áo đen hồn thánh huy động hổ ma quyền, cuốn theo lấy vô tận sắc cơ, khí thế hung hăng hướng Phương Huyền đánh tới. Giết. Phương Huyền dị thường chấn định, tóc đen tung bay, vung đao đối địch, cùng một vị hồn thánh cường giả đại chiến, trong lúc nhất thời hồn lực kích động, cuồng phong tàn phá bốn phía, toàn bộ sát lục đao khí. Gầm nhẹ một tiếng, đỏ tươi như máu sát lục đao khí theo màu đen trên lưỡi đao giấy lên, phảng phất một đoàn yêu dị huyết sắc hỏa diễm, tại điên cuồng bốc cháy, hư không tại lúc này cũng hơi vặn mèo, vô hình gợn sóng khuếch tán. Sát lục đao khí, tốc độ rút đao cùng uy lực tăng lên 100%. Phương Huyền đôi mắt lạnh lẽo, đối mặt hồn thánh cường giả, hắn không chút do dự thi triển ra sát lục đao khí, chiến lực tăng vọt một đoạn, hắn có thể rõ ràng trông thấy lưỡi đao xé rách không khí, chém nổ loại kia vô hình gợn sóng, như có tia lửa lăng không bắn tung tóe, điên cuồng khuyết tán lên. Một cỗ cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Ầm ầm. Ngay sau đó, trong cơ thể của hắn vang lên từng đợt âm thanh sấm sét, toàn thân đắm chìm lôi đỉnh màu tím lam, Lam Điện Bá Vương Long toàn diện thức tỉnh, phun ra nuốt vào lôi đỉnh, trong đan điền giữ tợn gào thét, làm hắn điên cuồng truyền lại lôi điện chi lực. Sát lục đao khí cùng lôi đỉnh chi lực đem kết hợp, Phương Huyền khí thế trèo lên tới tuyệt đỉnh, cặp mắt ẩn chứa thần vận, mỗi một cái hóng ánh sợi tóc đều lượn lờ lôi điện, tựa như lôi thần phủ xuống. Lôi đỉnh long thiểm. Thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo lôi đỉnh màu xanh lam, quỷ dị theo biến mất tại chỗ, sau đó bỗng nhiên theo áo đen hồn thánh xuất hiện trước mặt, trường đao hung hăng hướng cái sau chém tới. Thứ ba hồn kỹ, ma hổ gào thét. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, một đạo đen kịt ánh sáng theo áo đen hồn thánh lòng bàn tay bắn mạnh mà ra, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, điên cuồng hướng lấy trước mặt Phương Huyền đánh tới. A! Phương Huyền điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân lôi điện dâng lên, lôi đỉnh chi nhận xé rách thương khung, bá đạo đem đạo này màu đen sóng ánh sáng chém nát, đồng thời thừa thế xông lên ngắm áo đen hồn thánh đầu, mạnh mẽ chặt xuống. Làm sao có khả năng? Một cái nho nhỏ hồn vương rõ ràng phá hết ta hồn kỹ. Áo đen hồn thánh sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện đầy chấn kinh. Nhìn cái kia ở trước mặt bổ tới giết chóc hắc đao, trong lòng của hắn dĩ nhiên dâng lên một vòng sợ hãi, bước chân không tự chủ được lùi lại một bước. Hắn, một tên đường đường hồn thánh, vậy mà tại một cái hồn vương khí thế ép người thế công phía dưới, không thể không lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Đây đối với thất hoàn hồn thánh tới nói là một loại khó mà tẩy trừ sỉ nhục. Nhưng mà, làm áo đen hồn thánh bàn chân đạp mạnh mặt đất, chuẩn bị hướng phía sau nhanh lùi lại thời điểm, đột nhiên phát hiện mình không động được. Dường như bị nào đó lực lượng thần bí cứ thế mà định trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy, trong mắt của hắn không khỏi đến lướt qua một vòng hoảng sợ, nhịn không được kinh hô lên, đây là có chuyện gì? Lam Ngân sát trận. Vừa mới thi triển ra lôi đình long thiểm phá mất áo đen hồn thánh công kích, Phương Huyền lập tức bày ra Lam Ngân lĩnh vực, cứ thế mà phong bế áo đen hồn thánh động tác, sau đó giơ lên giết chóc hắc đao, ngắm cái sau mạnh mẽ đánh xuống. Vâng! Hắc đao tựa như một đạo lôi đình từ trên cao đống nhiên phủ xuống. Hung hăng bổ vào áo đen hồn thánh trên thân, cùng bạo lôi điện cùng sát lục đao khí cùng nhau bạo phát, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. A! Áo đen hồn thánh phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị lôi điện đốt đến cháy đen một mảnh, toàn thân đều đang chảy máu, cả người tung toe mà ra, trung điệp đập vào 13 mét bên ngoài trên đường cái, liền gạch đá xanh mặt nền đều bị đập đi ra một cái hố sâu. Hô! Một đao đánh bay áo đen hồn thánh, Phương Huyền như chút được gánh nặng nổ ngụm đi, trong lòng kích động không thôi. Cặp mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Hồn thánh. Đây chính là một tên hồn thánh, bây giờ lại để hắn một đao đánh bay, chật vật không chịu nổi, tuy là không thể trực tiếp đem triệt để đánh giết, nhưng mà phần này chiến tích đủ để cho hắn kiêu ngạo. Từng có lúc, hắn đối mặt hồn thánh cường giả, nhỏ yếu như là một con kiến, chỉ có thể mặc cho hắn trà đạp, không có lực phản kháng chút nào, mà bây giờ, hắn thật có cùng hồn thánh chiến đấu tư cách. Nhìn chật vật ngã xuống đất áo đen hồn thánh, trong lòng Phương Huyền nhấc lên hào tình vạn trượng. Trong mắt sát cơ mãnh liệt, mang theo hắc đao, nhanh chân hướng về phía trước bước đi, muốn thừa thế xông lên đem đánh giết. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Từng đạo tràn ngập án độc gào thét lần lượt vang lên, áo đen hồn thánh chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cặp mắt gắn đầy tơ máu, tức giận khóa chặt nhanh chân đi tới Phương Huyền, trầm giọng nói, "Phương Huyền, ngươi triệt để chọc giận ta, ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa dứt lời, thứ bảy hồn hoàn nhanh chóng sáng lên, một đạo màu đen yêu dị quang mang nở rộ mà ra. Tràn ngập cả con đường, phảng phất đem thế giới bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Thứ bảy hồn kỹ, ma hổ chân thân. Giờ này khắc này, áo đen hồn thánh cuối cùng thể hiện ra hồn thánh cường giả đặc hữu siêu cường hồn kỹ, võ hồn chân thân, một cỗ khủng bố tột cùng khí thế quần cuộn bộc phát ra. Võ hồn chân thân. Đây là độc thuộc về hồn thánh cường giả hồn kỹ, một khi phóng xuất ra võ hồn chân thân, bản thân lực công kích sẽ tăng lên 100%, thậm chí có cường đại võ hồn chân thân, có thể tăng lên 200% lực công kích. Dưới 70 cấp tất cả hồn kỹ uy lực toàn bộ gấp đôi, thực lực không hạn chế khuyết đại. Cấp 70 là hồn sư giới một cái đường ranh giới, chỉ có đến trên 70 cấp hồn thánh mới có thể có võ hồn chân thân, đây cũng là phổ thông hồn sư cùng hồn thánh cường giả ở giữa khó mà vượt qua khoảng cách. Hống, hống, hống. Ma hổ gào thét, dữ tợn phẫn nộ. Tên kia áo đen hồn thánh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu địa ngục kinh khủng ma hổ, tại chỗ phẫn nộ gào thét, Phương Huyền tâm thần run lên. Biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Chương 174, hồn cốt kỹ năng, thương khung chi dự. Địa ngục ma hổ đứng ở trên đại địa, hai mắt đỏ tươi, thân hổ to lớn, mực nước ma khí chập trùng mà ra, hung sát chi khí tràn ngập ra, cả con đường phảng phất biến thành núi thây huyết hải, sền sệt sắp hóa thành thực chất sát khí để Phương Huyền có chút không thể thở nổi. Võ hồn chân thân. Phương Huyền thần tình ngưng trọng, chật vật nuốt ngụm nước bọt, theo đầu địa ngục ma hổ này bên trên cảm nhận được rất mạnh nguy cơ, tê cả da đầu, liền trên mình lông tơ đều không tự chủ được dựng thẳng lên. Tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Địa ngục ma hổ miệng nói tiếng người, cừu hận nhìn chằm chằm Phương Huyền, hắn mở ra võ hồn chân thân phía sau, trọn vẹn hóa thành võ hồn bản thể hình thái, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự tăng lên 100%, lúc này mới chịu chân chính thể hiện ra hồn thánh chỗ cường đại. Dứt lời, ma hổ gào thét một tiếng, một đạo thô to như thùng nước khổng lồ sóng ánh sáng theo trong miệng thoát ra, xuyên qua hư không, điên cuồng đánh về Phương Huyền. Bạo liệt cùng chạm. Hạo Thiên Truy võ hồn thức tỉnh, Phương Huyền cánh tay phải nổi gân xanh, bắp thịt cổ trướng, một lực lượng cuồng bạo theo thể nội không ngừng tuôn ra, để hắn không nhịn được nghĩ lên tiếng thét giải. Hắc đao xẹt qua hư không, cùng ánh sáng của ma hổ đợt hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Một đạo nổ mạnh, đại địa nứt ra, hồn lực kích động, vô tận kình phong quét sạch bát hoang. Oeng. Phương Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất bị một chiếc mất khống chế xe tải hung hăng đụng trúng, toàn thân khung xương vỡ nát hơn phân nửa, tay phải gan bàn tay xé rách, máu tươi theo lòng bàn tay nhuộm đỏ đèn kịt lưỡi lao. Khoe miệng của hắn truyền ra một sợi đỏ thâm máu tươi, thân thể trực tiếp bị cỗ kia kinh khủng quái lực đánh bay, tại không trung quay cuồng 7-8 vòng, cuối cùng chật vật rơi xuống dưới đất. Phương Huyền quỳ một chân trên đất, hắc đao nghiêng cắm mặt đất, liền hô hấp đều sẽ dẫn động thân thể một trận co rút đau đớn, mặt hắn chìm như nước, ngẩng đầu nhìn đầu địa ngục ma hổ kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bại. Hắn vận dụng lực công kích mạnh nhất Hạo Thiên Truy võ hồn, vẫn không địch lại, trực tiếp bị áo đen hồn thánh hóa thân ma hổ một chiêu đánh bay. Võ hồn chân thân uy lực thật không phải đang nói đùa, quá biến thái. Không mở võ hồn chân thân hồn thánh, cùng mở ra võ hồn chân thân phía sau hồn thánh, quả thực là cách biệt một trời, không thể so sánh nổi. Ha ha, ngươi không được, lúc này biết hồn thánh cường giả lợi hại a. Địa ngục ma hổ cười lạnh, đen kịt hồn lực bao trùm toàn thân, bảy mai hồn hoàn hòa lẫn, nó không có thả qua cái này giết chết Phương Huyền cơ hội tốt, to lớn hổ chảo vỗ mạnh mặt đất, to lớn thân hổ siêu một tiếng lướt qua hư không, điên cuồng hướng Phương Huyền đánh tới. Thứ sáu hồn kỹ, địa ngục ma diễm. Đen như mực thân hổ bên trên, đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, phóng thích ra nóng hổi sóng nhiệt, giọt mưa vừa mới rơi xuống liền bị sấy khô thành khí lãng, liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Địa ngục ma hổ toàn thân bốc cháy, hóa thành một quả bốc cháy lưu tinh, phá vỡ màn mưa, kéo bạo không khí, mang theo tức giận gào thét, cùng loạn hướng Phương Huyền mạnh mẽ đánh tới. Đến được tốt. Tài quyết thiên thương. Phương Huyền đôi mắt lạnh giá, một bên nhanh chóng ở chúng quanh bày ra lam ngân sát trận. Phong ấn cùng suy yếu địa ngục ma hổ công kích, một bên đánh thức thể nội ngủ say lục dược thiên sứ võ hồn, chuẩn bị lấy quang minh lực lượng chống lại địa ngục ma hổ sát chiêu. Quang minh hệ kỹ năng trời sinh kiềm chế hắc ám, hơn nữa tài quyết thiên thương bao hàm kỹ năng bị động, gặp được tà ác sự vật sẽ phát động kỹ năng bị động lực lượng hủy diệt, lực công kích tăng lên 100%. Có thể nói đối hắc ám hệ võ hồn khắc chế gắt gao, tuy là Phương Huyền cùng áo đen hồn thánh thực lực chênh lệch to lớn, nhưng mà dựa vào cái này đặc thù hồn kỹ, có lẽ không phải không có phần thắng. Kiên định ý chí, Phương Huyền tinh khí thần hợp nhất, điên cuồng thôi động lam ngân sát trận, cứ thế mà đem địa ngục ma hổ định trụ. Một giây đồng hồ, sau đó hắn đánh thức lục dược thiên sứ võ hồn, trên hắc đao dâng lên thái dương kim quang óng ánh, thần thánh trang nghiêm, trừ tà bất xâm. Tại lam ngân lĩnh vực bên trong, trừ mình ra tất cả mọi người sức chiến đấu suy yếu 30%, thừa dịp địa ngục ma hổ bị lam ngân sát trận phong ấn cái này ngắn ngủi trong tích tắc, Phương Huyền mặt nhỏ có chút dữ tợn. Thần thánh quang minh lực lượng theo thể nội bắn ra, hắn toàn lực huy động hắc đao, khóa chặt địa ngục ma hổ, mạnh mẽ đánh xuống. Đi chết đi, tài quyết thiên thương. Oeng. Kim quang vạn trượng hắc đao chém vào địa ngục ma hổ to lớn thân hổ bên trên, cứ thế mà chém ra một đạo dài 1 mét đáng sợ vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi bắn tung tóe, cái kia màu đỏ tươi địa ngục ma diễm, gặp được mảnh vàng vụn sắc thiên sứ lực lượng, tựa như gặp được khắc tinh đồng dạng, mảng lớn biến mất. Thành công, công kích hữu hiệu. Phương Huyền nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra vui mừng, nhưng vào lúc này, địa ngục ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hổ chảo đống nhiên vung tới, hung hăng vô vào trên lồng ngực của Phương Huyền, chết đi, tiểu tạp chủng. Vành! Khung xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai, Phương Huyền xương sườn toàn bộ bị lần này cho đánh nát, liền thân thể đều bị cỗ kia cường hoành khí kình chấn mặc, hắn mãnh liệt phun ra một ngụm máu lớn, khí thế thoáng cái hể vải xuống. Thế nhưng, Phương Huyền ánh mắt lộ ra điên cuồng. Cứ thế mà chịu ma hổ cái này một cái trọng kích, lại tử chiến không lùi, liền chân phải đều miễn cưỡng rơi vào mặt nền bảy tấc, mượn cái này tới hóa giải mất cô này kinh khủng kinh đạo. mãnh liệt đau đớn theo toàn thân các nơi nhanh chóng truyền lại mà tới, điên cuồng kích thích Phương Huyền thần kinh, hắn cặp mắt bò đầy tơ máu, đau đến hít vào khí lạnh, nhưng mà tinh thần lại tập trung cao độ lên, nhanh chóng thôi động Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, lấy sinh mệnh chi quang tới trị liệu thương thế của mình. Làm Cửu Tâm Hải Đường thăng cấp đến cao cấp phía sau, trị liệu hiệu quả cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng, hắn bẻ gãy xương sườn tại tự động thêm tiếp, vết thương trên người tại nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như ban đầu, long tinh hổ mãnh lên. Trị liệu hồn kỹ? Làm sao có khả năng? Địa ngục ma hổ mắt hổ bên trong hiện lên một vòng chấn kinh, vốn cho rằng vừa mới một trưởng kia liền đem Phương Huyền cho trục phế, không nghĩ tới hắn có trị liệu hồn kỹ, trong chớp mắt liền khôi phục như ban đầu, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không thể nào. Tiếp tục. Chém giết ta. Phương Huyền hư lạnh một tiếng, chiến lực nháy mắt khôi phục, lần nữa vung đao bổ vào trên thân địa ngục ma hổ, đao khí ngang dọc, máu tươi bắn tung tóe, địa ngục ma hổ phẫn nộ gào thét, miệng phun màu đen sóng ánh sáng, cứ thế mà đem Phương Huyền đụng bay. Huyết dịch chiếu xuống, xương vỡ bắn tung tóe, hồn lực sóng xung kích tại trên đường phố ngang dọc tan tác, xé toang màn mưa, quán xuyên thương khung, chính muốn nứt ra thiên địa này. Hai người ngươi tới ta đi, điên cuồng chém giết. Từng cái áp đáy hòm đại chiêu điên cuồng ném ra, Phương Huyền chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tinh khí thần hợp nhất, hồn lực thôi động tới đỉnh phong, sử dụng ra tất cả vốn liếng đại chiến áo đen hồn thánh. Bằng vào đủ loại cường hãn át chủ bài, Phương Huyền tuy là có thể tạm thời đối đầu hồn thánh, nhưng mà hồn lực tổn trữ lượng bên trên lại căn bản là không có cách sánh ngang hồn thánh cường giả. Nếu như là Phương Huyền hồn lực số lượng dự trữ là một dòng suối nhỏ, như thế áo đen hồn thánh hồn lực số lượng dự trữ liền là một cái quần quận giang hải, không thể so sánh nổi. Lại thêm, Phương Huyền theo bắt đầu ngay tại ném loạn đại chiêu, thi triển đều là uy lực cường hãn át chủ bài, tiêu hao hồn lực cực lớn, thôi động Cửu Tâm Hải Đường chữa trị thương thế, cũng cực kỳ hao tổn hồn lực. Theo thời gian trôi qua, Phương Huyền dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, hồn lực sắp sửa hao hết, liền ánh sáng của hồn hoàn mang đều mờ đi, phảng phất sẽ phải dập tắt đồng dạng. Nhưng mà, áo đen hồn thánh biến hóa thân địa ngục ma hổ, tuy là mình đầy thương tích, bị thương không nhẹ, nhưng mà hồn lực y nguyên dồi dào, chiến lực vẫn bảo tồn hơn phân nửa. Ha ha, ngươi hồn lực hao hết, sắp không được. Giờ này khắc này, địa ngục ma hổ ánh mắt sắc bén, chú ý tới Phương Huyền hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, sắp bại lui, nó không khỏi đến cuồng hỉ lên. Đây thật là thượng thiên ban cho hắn tuyệt sát Phương Huyền cơ hội thật tốt à. Nói đúng vậy à, đánh xong lâu như vậy, hơi mệt, không sai biệt lắm nên đi. Phương Huyền theo trong lúc kịch chiến rút khỏi, nhẹ nhàng rơi vào trên một mảnh đất trống, yên lặng nhìn đầu kia giữ tợn ma hổ, bình tĩnh nói. Ha 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 ha. Đi. Ngươi còn đi được sao? Áo đen hồn thánh cười to ba tiếng, rêu cực nói, ngươi hồn lực hao hết, thể lực chống đỡ hết nổi, hôm nay nếu như còn để ngươi đào tẩu, như thế bản tọa liền tự vẫn tạ tội. Ồ. Một vị hồn thánh cường giả tự sát, cái này cũng thật là chuyện hiếm lạ, rất muốn nhìn một chút ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy nếu như không cho ngươi cái này tự sát cơ hội, đây chẳng phải là quá không nể mặt ngươi ư? Phương Huyền hờ hững cười cười, mệt mỏi đôi mắt dần dần sắc bén, một đạo áp lực thật lâu lời nói, cuối cùng từ trong miệng thốt ra, hồn cốt kỹ năng, thương khung chi dự. Một đạo hóng ánh kim quang đột nhiên theo trên thân Phương Huyền bắn ra, để cả người hắn nhìn lên như là một vành mặt trời dạng kia lóa mắt, ngay sau đó để áo đen hồn thánh khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy, tại Phương Huyền phía sau, một đôi màu vàng nóng ánh sáng cánh dần dần hiện lên, hào quang dâng lên, thần thánh uy nghiêm, theo quang rực nhẹ nhàng vỗ, Phương Huyền cả người trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía không trung. Cái này, đây là phi hành hồn kỹ 3. Thấy vậy một màn, áo đen hồn thánh khiếp sợ không thôi, liền cái kia giữ tận mặt hổ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thương khung chi rực dùng sức vỗ, Phương Huyền tự do tự tại bay lượn ở trên bầu trời. Trong lòng thoải mái vô cùng, nhịn không được cười to lên, hắn phiêu phù ở trôi nổi tại mấy chục mét trên bầu trời, quan sát dưới đất đầu địa ngục ma hổ kia, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Thế nào, hiện tại ngươi lại đến truy sát ta thử một chút xem a? Ta cũng không tin, ngươi võ hồn chân thân còn có thể sinh ra cánh hay sao? Ha 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 ha. Phương Huyền vây quanh hai tay, mang theo ánh mắt trào phúng hướng phía dưới ném đi, tức giận đến một vị đường đường hồn thánh cường giả nổi trận lôi đình, gầm thét liên tục. Nhưng đều chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi, căn bản không đả thương được Phương Huyền. Cái thương khung chi dược này phi hành hồn kỹ, dĩ nhiên chính là mai kia 5 vạn năm hoàng kim chi diệu khu căn cốt, giao phó cho Phương Huyền đặc thù hồn kỹ, dựa vào thương khung chi dược, hắn có thể thời gian dài phi hành trên không trung, tốc độ rất nhanh, hơn nữa kéo dài thời gian có thể so sánh áo tư tạp phi hành mà cô chẳng kéo dài hơn nhiều. Đây mới là Phương Huyền cả gan cùng một vị hồn thánh cường giả chiến đấu át chủ bài. Hắn có thương khung chi dược, coi như không địch lại, cũng có thể phi hành rời đi, chỉ có thể ở trên mặt đất bò ma hổ, hiển nhiên không thể đến đuổi theo kịp hắn. Ha ha, hồn thánh tiền bối, ta có việc đi trước, không nên quên ngươi vừa mới hứa hẹn. Vung đao tự vẫn a. Vừa dứt lời, Phương Huyền Thương khung chi rực dùng sức một cái, thiểm điện lướt qua hư không, nháy mắt liền biến mất ở áo đen hồn thánh trong tầm mắt. Gia hỏa đáng giận ba. Nhìn Tiêu Giao rời đi Phương Huyền, áo đen hồn thánh tức đến xanh mét cả mặt mày, phẫn nộ dẫn động toàn thân thương thế, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hổ phun ra. Chương 175, tuyệt sát hồn thánh cùng 10 vạn năm hồn hoàn. Gia hỏa đáng giận. Áo đen hồn thánh nhìn biến mất tại chân trời Phương Huyền, trong lòng một trận nén giận, tới tay con vịt liền như vậy bay mất, sau khi trở về thế nào hướng thượng tầng bàn giao. Dừng a. Trầm mặc một hồi, áo đen hồn thánh dần dần thu hồi võ hồn, theo võ hồn chân thân trạng thái khôi phục lại, lại biến thành lúc đầu hình người, cô kia hồn thánh cấp khí thế khủng bố rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn tuy là khôi phục bản thể, nhưng mà tại cùng Phương Huyền trong lúc kịch chiến chịu thương tổn, hiển nhiên không có theo khôi phục nguyên hình mà tự động khỏi hẳn. Hắn quần áo rách rách rưới rưới, ngoại bào đều bị xé nát hơn phân nửa, đầu tóc rối bời, toàn thân đều là vết máu, liền trên mặt đều có một đạo vết đao, dáng dấp nhìn lên hết sức chật vật. Trang so bỏ chạy. Con mẹ nó để ngươi chạy trốn. Áo đen hồn thánh buồn bực hạc một búng máu, trơ mắt nhìn xem Phương Huyền theo trước mặt mình đào tẩu, hết lần này tới lần khác hắn còn căn bản không có cách nào làm sao Phương Huyền, đây là thân là hồn thánh hắn, lần đầu tiên cảm giác được sỉ nhục. Cuối cùng, Phương Huyền chỉ là một tên nho nhỏ hồn vương, tuy là thực lực biến thái, nhưng mà đẳng cấp đặt ở chỗ đó, để hồn vương cấp Phương Huyền theo thủ hạ mình chạy đi, sau đó hắn thật không mặt mũi ở trên đấu la đại lục lan lộn. Chết tiệt, tên tiểu tạp chủng kia vẫn giấu kín lấy phi hành hồn kỹ, cho nên mới dám bạo gan cùng ta chiến đấu, coi như cuối cùng không địch lại, cũng có thể bình yên đào thoát, đáng giận, sơ suất. Áo đen hồn thánh sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng cuồng bốc cháy, lần này hắn phụng mệnh tới ám sát Phương Huyền, không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn cho Phương Huyền làm một lần đá mài đao, mấu chốt là chính mình còn bị thương, hắn thật có loại đánh nát răng hướng trong bụng nuốt cảm giác. Mưa, còn tại hạ, càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa cọ rửa mặt đất vết máu, tẩy luyện ô trọc đại địa. Sương mù dần dần dày, một mảnh trắng xóa, che khuất bốn phía kiến trúc cao lớn vật, nhưng tầm nhìn có chút kém. A, chật vật thở dài, áo đen hồn thánh chắp hai tay sau lưng, cất bước hướng về phía trước mênh mông trong sương mù đi đến, chuẩn bị rời đi nơi này. Vừa mới một tràng đại chiến, động tĩnh không nhỏ, rất có thể kinh động đến đế quốc cao tầng, thiên đấu đế quốc tinh anh đội ngũ hồn sư, e rằng hiện tại đã tại trên đường chạy tới, không đi nữa sẽ không đi được. Nghĩ tới đây, áo đen hồn thánh bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể bắn lên, tựa như một đạo mũi tên, một đầu đâm vào sương mù trắng xóa bên trong. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, một đạo nhanh chóng tiếng sấm ầm vang vang lên, áo đen hồn thánh còn không phản ứng lại, chỉ thấy một chôi đắm chìm lôi đỉnh trường đao vẹn vẹn theo trong sương mù đâm ra, hung hăng đem xuyên qua. Một đao kia theo áo đen hồn thánh trước ngực đâm vào, tinh chuẩn nghiền lồng ngực khỏa kia khiêu động trái tim, mang theo một trận đỏ thâm máu tươi, cuối cùng từ sau tâm đâm ra. Đen kịt mũi đao còn đang dỉ máu, tí tách. Thế nào? Khả năng. Áo đen hồn thánh nhìn cái kia lạnh nhạt mà khuôn mặt quen thuộc, con ngươi kịch liệt run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi rõ ràng đều đi, thế nào còn dám? Trở về. Ha ha, chẳng lẽ chỉ cho các ngươi tới ám sát ta, không cho phép ta quay đầu lại phản sát các ngươi sao? Phương Huyền cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt chuôi đao, cứ thế mà đem vị này áo đen hồn thánh chống lên, sau đó trường đao chấn động. Sắt lục đao khí dâng lên, bá đạo đem thân thể của hắn xé rách, máu tươi cùng bạch cốt rơi đầy đất. Một vị hồn thánh cường giả đến đây tử vong. Tên này áo đen hồn thánh đến chết vẫn không tin nổi, đã đào tẩu Phương Huyền, vậy mà tại hắn buông lỏng cảnh giác phía sau, đột nhiên giết cái hồi mã thương, nhưng mà trên đời hiển nhiên không có bán thuốc hối hận. Mặc kệ hắn biết bao không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn đều đã chết, chết tại Phương Huyền cái này hắn chỗ miệt thị trên tay của hồn vương. Quên nói cho ngươi biết. Ta thương khung chi dược loại trừ có thể bay lượn bên ngoài, đối tốc độ còn có 200% tăng lên, phối hợp ta lôi đỉnh long thiểm, tốc độ rút đao so thiểm điện còn nhanh hơn, ngươi, tránh được sao? Nhìn đầy đất thi cốt, Phương Huyền đôi mắt thâm thúy, đắm chìm máu tươi, hắc đao yên lặng cắm vào vỏ đao lại bên trong, bình tĩnh gương mặt bên trên cuối cùng lộ ra một vòng khó có thể tin cuồng hỉ. Hồn thánh. Hắn giết một tên trên 70 cấp hồn thánh cường giả. Mặc dù có chút mưu lợi cùng tính toán tại bên trong. Cũng không phải dựa vào thực lực chân chính đánh bại cái này áo đen hồn thánh, nhưng mà bất kể nói thế nào, một vị hồn thánh cường giả sống sờ sờ chết tại trên tay của hắn. Đây là một cái có giá trị kiêu ngạo chiến tích, nếu là lan truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ ở toàn bộ đại lục nhấc lên khuyết đại sóng lớn, từng cái chỉ là hồn vương rõ ràng vượt cấp chém giết hồn thánh, nếu như đấu la có hôm nay trang đầu, như thế đầu này nặng cân tin tức khẳng định sẽ vinh đăng đứng đầu. Mà Phương Huyền cũng tuyệt đối sẽ hưởng thụ một chút vong hồng cấp đãi ngộ, nhân khí tăng vọt. Tất nhiên, Phương Huyền cũng không muốn thò đầu ra, tục ngữ nói tốt, người sợ nổi danh heo sợ mập, nếu là hôm nay tin tức lan truyền ra ngoài, như thế sau đó còn không biết rõ có bao nhiêu người muốn đến ám sát hắn đây. Cuối cùng hắn loại này tuổi tác triển hiện ra tiềm lực, thật sự là quá mức nghịch thiên, sẽ để rất nhiều cùng thiên đấu đế quốc thế lực đối nghịch đứng ngồi không yên. Chúc mừng ngài, đánh giết một tên thất hoàn hồn thánh, ban thưởng, 100 vạn rút đao số lần, 100 vạn hồn lực. Sau một khắc, trong đầu vang lên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phương Huyền hơi hơi ngẩn ngơ, cặp mắt dần dần biến đỏ. 100 vạn. Sơ sơ 100 vạn rút đao số lần cùng hồn lực giá trị, phần thưởng này quá phong phú a. Phương Huyền cuồng hỉ. Không nghĩ tới đánh giết một tên hồn thánh ban thưởng rõ ràng cao tới 100 vạn, cái này, hắn thật là một đêm trợ giàu. Đợi đến hấp thu hết cái này 100 vạn hồn lực giá trị, sử dụng mất cái này 100 vạn rút đao số lần, hắn thực lực tuyệt đối sẽ lần nữa tăng vọt. Theo to lớn trong vui sướng tỉnh lại, Phương Huyền yên lặng tâm cảnh, từng bước chấn định lại, bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp đến chiến trường, nhìn một chút những cái này hồn thánh cùng hồn vương sát thủ trên mình, có hay không có mang thứ gì đáng tiền. Bất quá, kết quả có chút tiếc nuối. Hắn không có lục soát bất luận cái gì vật có giá trị, liền một cái hồn đạo khí đều không có, đám người này hẳn là bị nghiêm ngặt huấn luyện thích khách, 10 điểm chuyên ngành, tại thi hành hành động ám sát thời điểm, không giống trong phim truyền hình những cái kia chó ngốc còn cố ý mang cái phân biệt thân phận lệnh bài, chờ lấy người khác tìm tới cửa. Những người này trên mình không tìm ra manh mối, không có lưu lại một tia một hào đầu mối. Nhưng mà, Phương Huyền liền không cần nghĩ, liền biết áo đen hồn thánh đám người này là ai phái tới. Võ hồn điện. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạc Tư. Phương Huyền đôi mắt lạnh giá, nháy mắt liền liên tưởng đến Tát Lạc Tư, vị giáo chủ đại nhân kia luôn luôn xem hắn làm tai họa, cả ngày muốn xử trí cho thông khoái, mấy ngày trước lại trên đấu giá hội, bởi vì tranh đoạt hoàng kim chi diệu khu căn cốt, hai người lần nữa kết thủ. Nguyên cớ, căn bản không cần nghĩ, những cái này thích khách nhất định là Tát Lạc Tư phái tới. Hơn nữa dám công khai tại Thiên Đấu Hoàng Thành ám sát Thiên Đấu Đế Quốc một vị hoàng tử, xem khắp toàn bộ đấu La đại lục, e rằng loại trừ Võ Hồn Điện cũng khó có thể lại tìm đến người thứ hai. Tát Lạc Tư. Phương Huyền ngóng nhìn Võ Hồn Điện phương hướng, cặp mắt rung động sắc cơ, trong đầu đã đang suy tư như thế nào thu thập cái Bạch Kim giáo chủ này, gia hỏa này không diệt trừ, sau đó hắn mơ tưởng ăn gối mà ngủ. Đạp đạp. Đạp đạp. Lúc này, một nhóm người khoác kim giáp, cao lớn cường tráng hồn sư binh sĩ chạy tới, cứng rắn mà nặng nề đế dậy nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang kịch liệt, cả con đường tựa như phát sinh địa chấn, kịch liệt run rẩy lên. Đây là trong hoàng thành tinh nhuệ nhất kim giáp vệ đội, bình thường phụ trách thiên đấu thành vấn đề trị an, bọn hắn hẳn là nghe thấy được nơi này tranh đấu, mới vội vàng chạy đến. Bất quá bọn hắn đã tới muộn, chiến đấu sớm đã kết thúc. Mấy trăm người kim giáp vệ đội vội vàng mà tới, cùng một màu tinh anh hồn sư, bọn hắn nhanh chóng đem Phương Huyền bao vây lại, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm cái sau, cho rằng hắn rất có thể là trận này sự kiện kẻ đầu tê. Không bao lâu, một cái kim giáp tướng quân theo trong đội ngũ đi ra, tóc đen dày đặc, hai mắt như điện. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cực mạnh khí tức, quanh thân lượn lờ bảy tên chiếu lấp lánh hồn hoàn. Cái này rõ ràng là một vị hồn thánh cường giả. "Tiểu tử, đây là ngươi làm đến?" Kim Giáp tướng quân đứng chắp tay, quét lấy đầy đất tàn thi cùng xương vỡ, lông mày dần dần nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng hướng về đưa lưng về phía hắn áo đen thiếu niên ném đi, thần tình có chút không tốt. "Là ta thì thế nào?" Kèm theo một đạo yên lặng lời nói, Phương Huyền đỗng nhiên quay người, dương mắt con mắt, nhàn nhạt hướng Kim Giáp tướng quân ném đi. Giáng dấp 10 điểm bình tĩnh cùng thong dong. Ngượng ngùng, cái kia chỉ có mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. A a. Kim Giáp tướng quân sủ mặt, thần tình nghiêm túc, đang chuẩn bị quẳng xuống điểm ngoan thoại, nhưng chờ nhìn rõ ràng thiếu niên tướng mạo phía sau, hắn vẹn vẹn chấn động, cái kia cứng nhắc mà nghiêm túc mặt, dần dần gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cung kính nói, Phương Huyền. Điện hạ. Thế nào lại là ngài? Thuộc hạ mạo phạm. Liền sợ. Trông thấy một vị hồn thánh cường giả nhìn thấy chính mình phía sau, liền sợ khôi hài răng rấp, Phương Huyền có chút im lặng, nghĩ thầm cái này có lẽ liền là hoàng quyền lực lượng A. Tuy là hắn tới bây giờ không có thu được hoàng tử phong hào, nhưng mà thực lực của hắn cùng thiên phú rõ như ban ngày, tại trong mắt Tuyết Dạ đại đế địa vị càng càng ngày càng nặng, rất nhiều người đều minh bạch, Phương Huyền đạt được hoàng thất thừa nhận là chuyện sớm hay muộn, rất có thể hiện tại vĩ đại hoàng đế bệ hạ, ngay tại làm bỏ đi Phương Huyền ti tiện con riêng thân phận, mà nghĩ biện pháp đây. Nguyên cớ thiên đấu đế quốc rất nhiều người, sớm đã đem Phương Huyền trở thành chân chính hoàng tử, cung kính mức độ thậm chí cao hơn Tuyết Băng cái kia hoàn khố thêm vô dụng, không dám có chút mạn đãi. Kỳ thực, không có hoàng tử thân phận cũng là rất tốt, nếu là đợi đến sau đó, Tuyết Dạ đại đế thật đổi tính, đem quang vinh mà vinh quang hoàng thất họ ban cho Phương Huyền, đó là thời điểm hắn e rằng còn đến đổi tên chữ. Sau đó không gọi Phương Huyền, mà gọi là Tuyết Huyền. Cơ mờ nờ, còn có thể hay không khó nghe hơn điểm, Tuyết Băng đều so cái này có vận vị. Phương Huyền một trận phiền muộn, trong đầu miên man bất định, cảm thấy Tuyết Dạ nhà họ thật không sao, hắn còn thật không có thèm. Không có gì, nửa đường chạy ra mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, đều đã bị ta giải quyết. Phương Huyền thản nhiên nói, che giấu trận này ám sát chân tướng, bởi vì coi như đem võ hồn điện phái người ám sát chuyện của hắn, cáo chi cho Tuyết Dạ đại đế cũng vô dụng. Thứ nhất, không có chứng cứ, còn có thể bị võ hồn điện lên án mưu hại. Thứ hai, Tuyết Dạ có chịu hay không làm một cái con riêng nhi tử, cùng võ hồn điện trở mặt, cái này còn rất khó nói, cuối cùng võ hồn điện hiện tại thế nhưng thế lực ngập trời. Nguyên cớ, đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Phương Huyền cũng không có nói thêm cái gì, yên lặng đem lần này ám sát ẩn giấu đi, sau đó sẽ một chỗ hướng Tát Lạp Tư tính sổ. Hắn nhìn đầy đất tàn thi sơ vỡ, hướng về Kim Giáp tướng quân nói, các ngươi đem nơi này thu thập sạch sẽ a, ta có việc đi trước. Vừa dứt lời, Phương Huyền cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi nơi đây. Sau lưng, một nhóm kim giáp vệ sĩ nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, thái độ cung kính, quỳ đưa Phương Huyền. Cung tiễn điện hạ. Một tràng phong ba kết thúc về sau, Phương Huyền lại về tới chính mình tạm thời mướn nơi ở, hoàng gia khách sạn. Đi vào xa hoa mà thoải mái dễ chịu gian phòng, đưa tay cởi bỏ dính đầy vết máu quần áo, Phương Huyền chân trần đi vào phòng tắm, thư thư phục phục ngâm đến tắm tới. Một tràng đại chiến sau đó, hắn mệt bở hơi thai, mệt đến tại trong buồn tắm ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, phát hiện đã ngày thứ hai, Phương Huyền hể vải ngáp một cái, theo trong buồn tắm đứng dậy, dùng hồn lực sấy khô bên ngoài thân giọt nước, hướng phía trước hai bước, đi tới to lớn gương to phía trước. Rõ ràng hình chiếu theo trong kính hiện lên. Thoải mái như đám mây tóc đen, sáng rực như sao hắc đồng, anh tuấn ngũ quan, góc cạnh rõ ràng bộ mặt hình dáng, lại phối hợp thân kia đều đều mà trắng non khổ luyện cơ bụng. Lại trở nên đẹp trai. Giá trị bộ mặt tăng mạnh. Phương Huyền giá trị bộ mặt theo thực lực hiện ra bao nhiêu hình thái chính giữa nâng cao, trước mắt đã đạt tới tăng mạnh trạng thái, bất quá cũng không chứng dụng, chẳng lẽ địch nhân sẽ bởi vì phần này anh tuấn giá trị bộ mặt, mà trong chiến đấu hạ thủ lưu tình sao? Hiển nhiên sẽ không. Trừ phi đối phương là cái nữ sát ma. Hơn nữa còn chuẩn bị đem Phương Huyền làm lò hút khô cái chủng loại kia. Theo nhàm chán y y bên trong tỉnh lại, Phương Huyền khoác lên một thân trắng tinh áo choàng tắm, nắm chặt đai lưng màu đen, cất bước đi ra phòng tắm, đi tới trong phòng khách. Ung ngô cục. Lúc này, cái bụng truyền đến mãnh liệt tiếng kháng nghị, Phương Huyền ngạc nhiên, sờ lên hơi khô xẹp cái bụng, chợt nhớ tới mình có vẻ như cả ngày hôm qua cũng chưa ăn cơm. Trước mắt đối với Phương Huyền tới nói, nhét đầy cái bao tử là thứ nhất quan trọng sự tình. Phục vụ viên, cho ta tới điểm bữa sáng, muốn nhiều phải nhanh. Phương Huyền đẩy cửa ra, gọi lại trong hành lang một cái bưng lấy rượu đỏ nữ phục vụ viên, lân cận tại trong tiểu điếm chọn món ăn. Được rồi tiên sinh, xin ngài hơi chờ. Nữ phục vụ viên ngon ngọt cười, lập tức đi làm Phương Huyền chuẩn bị bữa sáng. Cái này hoàng gia khách sạn loại trừ đắt bên ngoài, thái độ phục vụ cùng năng suất vẫn là nhất lưu. Chỉ chốc lát sau, Phương Huyền điểm món ăn liền dâng đủ. Trứng tráng, nổ thịt heo rán, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt các loại, lại phối hợp hai bát cơm trắng cùng một ly rượu đỏ, sắc hương vị đều đủ, làm cho người thèm sinh ngứa đát. Phương Huyền thèm ăn đại động, ăn ngấu nghiến. Tràn đầy cả bàn đồ ăn, không bao lâu liền bị Phương Huyền gió cuốn mây tan, tiêu diệt một sạch sẽ. Nấc. Phương Huyền hài lòng ngồi tại trên ghế sofa, thoải mái ở một cái, vô vô chính mình tròn vo bụng, cuối cùng ăn xong. Nghỉ một chút một hồi, mãi cho đến 10 giờ sáng. Phương Huyền ăn uống no đủ, bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện đại nghiệp bên trong, đây mới là hắn chủ lưu làm việc. Hôm qua đánh chết tên kia hồn thánh, hệ thống ban thưởng sơ sơ 100 vạn chỉ điểm đao số lần cùng hồn lực giá trị, Phương Huyền còn chưa kịp hấp thu, hiện tại vừa vặn nhàn rỗi xuống, có thể lại đem chính mình chế tạo một phen, tăng thêm một bước thực lực. Hô! Phương Huyền đi đến trong phòng khách, yên lặng xếp bằng ở nhắn bóng trên địa bàn, tĩnh tâm ngưng thần, một phen suy tư sau đó. Hắn lựa chọn trước hấp thu cái kia trọn vẹn 100 vạn hồn lực giá trị. Sơ sơ 100 vạn A, phỏng chừng hắn lúc này có thể liên tục vượt mấy cấp. Phương Huyền có chút phấn chấn, đối với hấp thu hết cái này 100 vạn hồn lực điểm phía sau, thực lực của mình có thể tăng lên đến mức nào, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tiếp xuống, hắn tập trung tinh thần, bắt đầu hấp thu hồn lực giá trị. Thăng cấp thành công, chúc mừng ngài đột phá đến cấp 54. Thăng cấp thành công, chúc mừng ngài đột phá đến cấp 55. Trước mắt đẳng cấp LV55, hồn lực giá trị 351.200.500.000. Phương Huyền liên tiếp tăng lên 2 cấp, hồn lực đẳng cấp cuối cùng lưu lại tại cấp 55. Nói thật, cái này cùng hắn mong đợi chênh lệch rất xa, vốn là hắn còn tưởng rằng cái này 100 vạn hồn lực giá trị có thể để cho hắn tăng lên tới 57 cấp 8, thậm chí trực tiếp đột phá hồn đế cũng không nhất định a. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Theo đẳng cấp tăng lên, Phương Huyền thăng cấp cần có hồn lực giá trị trên phạm vi lớn gia tăng, tăng lên tới cấp 55 cần có hồn lực giá trị, rõ ràng cao tới 50 vạn, cái này thật sự là quá kinh khủng. Nhìn loại này thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm, Phương Huyền khỏe miệng kịch liệt co quắp, hắn thật hoài nghi, chờ sau này chính mình tăng lên phong hào đấu la tình trạng, cái này đấu la đại lục. Có hay không có nhiều như vậy phong hào đấu la cho hắn giết ta? Phòng trừng, đem đấu la đại lục tất cả phong hào đấu la giết sạch, đều không đủ Phương Huyền tăng lên tới 100 cấp. Cuối cùng bất đắc dĩ, Phương Huyền có thể muốn cầm lên đại đao, đi thí thần. Hồn lực giá trị hấp thu phía sau, Phương Huyền không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu căng thẳng kích thích rút thưởng phân đoạn, trọn vẹn 100 vạn rút đao số lần, lại thêm hắn trước đây tích lũy rút đao số lần. Tổng cộng có 110 vạn rút đao số lần. Trung bình mỗi lần rút thưởng hao phí 100 rút đao số lần, cái này 110 vạn rút đao số lần, liền là 1 vạn 1000 lần rút thưởng cơ hội. Lúc này nhất định có thể xuất hiện kỳ tích. Phương Huyền 10 phần phấn khích, thề phải đem rút thưởng luân bản cho đánh bạo, nhắm thẳng vào cuối cùng xa hoa đại lễ lớn, 10 vạn năm hồn hoàn. Rút thưởng kim chỉ nam chuyển động cần hao phí cần thời gian, trung bình mỗi lần rút thưởng cần 3 giây, cái này sơ sơ hơn 1 vạn lần rút thưởng cơ hội, e rằng đến hút lên hắn mười mấy giờ. Tiếp xuống, hắn bắt đầu dài đằng đẵng rút thưởng hành trình. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Phương Huyền rút thưởng hành trình cuối cùng kết thúc. 110 vạn rút đao số lần sử dụng sạch sẽ, liền một cái rút đao số lần đều không lưu lại. Chỗ trao đổi vật phẩm cũng cực kỳ phong phú. Trong lòng Phương Huyền cuồng hỉ, khó mà che giấu kích động của mình, bình tĩnh lại tâm thần, ý thức theo rút thưởng luân bản chuyển hướng đã trồng đến tràn đầy hệ thống bao khỏa, bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình thành quả. 100 năm hồn hoàn 2010, ngàn năm hồn hoàn 150, vạn năm hồn hoàn 10, 5 vạn năm hồn hoàn 3, điểm thiên phú 1000, cơ sở tinh thông 520, ngàn năm hồn hoàn tu vi, giới hạn vạn năm trở xuống, 10. Nhìn cái này tràn đầy một đống lớn xa hoa đạo cụ, trong lòng Phương Huyền phân chấn không thôi, 5 vạn năm hồn hoàn cao tới 3 cái, điểm thiên phú 1000 điểm, hắn trực tiếp có thể đem hai loại võ hồn, tăng lên tới cao cấp hơn cấp độ. Còn có tháng 5 năm 20 cơ sở tinh thông, hắn bạt đao thuật tinh thông, lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Duy nhất có chút tiếc nuối liền là cái này ngàn năm hồn hoàn tu vi 10, cái này tăng lên hồn hoàn tu vi đạo cụ có sử dụng hạn chế, chỉ có thể đối vạn năm trở xuống hồn hoàn sử dụng, Phương Huyền cảm thấy tiếc nuối, hắn tất cả hồn hoàn hiện tại cũng đã tăng lên tới vạn năm cấp bậc, cái này tăng lên hồn hoàn tu vi đạo cụ, chủ yếu không cần đến, thật là đáng tiếc. Hắn mang trong lòng nghi hoặc, không biết rõ đợi đến sau đó, theo đẳng cấp tăng lên, cái này rút thưởng hệ thống phần thưởng sẽ không phát sinh một ít biến hóa, cuối cùng hiện tại cái này sơ cấp rút thưởng hệ thống, rất nhiều đạo cụ đã đối Phương Huyền không có tác dụng. Phương Huyền cảm thấy, đợi đến sau đó hắn đột phá đến cấp bậc cao hơn phía sau, cái này rút thưởng hệ thống, còn có trong cửa hàng đạo cụ, khả năng đều sẽ có rất lớn thay đổi. Ánh mắt từ những thứ này đông đảo đạo cụ bên trên sẽ qua, Phương Huyền đi tới ba lô chỗ sâu nhất, nhìn mai kia yên tĩnh nằm tại xó xỉnh hồn hoàn màu đỏ tươi. Hắn cả trái tim đều kích động run rẩy lên. 10 vạn năm hồn hoàn. Ha 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 ha. Phương Huyền vui sướng cười lớn, nhìn chăm chú lên mai này màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, hắn hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy. Tại sơ sơ hơn 1 vạn lần rút thưởng cứng rắn gạch phía dưới, Phương Huyền cuối cùng được đền bù chỗ nguyện, rút được rút thưởng luân bàn bên trong đệ nhất trí tôn đạo cụ, 10 vạn năm hồn hoàn. Hắn còn nhớ đến, làm rút thưởng kim chỉ nam lưu lại tại 10 vạn năm hồn hoàn cái kia một ô bên trên thời điểm, hắn kích động cả trái tim đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. 10 vạn năm hồn hoàn. Phương Huyền hít một hơi thật sâu, có chút tham lam nhìn chằm chằm mai này tỏa ra yêu dị quang mang huyết sắc hồn hoàn, trong đầu nghĩ tới ý niệm đầu tiên liền là đem mai này 10 vạn năm hồn hoàn lập tức hấp thu. Vừa vặn, hắn Lam Ngân Thảo võ hồn còn khiếm khuyết một cái hồn hoàn, mà Lam Ngân sắc trận e rằng uy lực hắn sớm đã linh giáo qua, nếu như hấp thu mai này 10 vạn năm hồn hoàn, hắn Lam Ngân Thảo võ hồn cùng Lam Ngân sắc trận không biết rõ sẽ tiến hóa đến loại nào e rằng tình trạng. Nghĩ tới đây, Phương Huyền không cách nào kiềm chế khát vọng trong lòng, mất đi ngày trước chấn định, lập tức bắt đầu làm bắt đầu hấp thu mai này vừa mới lấy được 10 vạn năm hồn hoàn, làm Lam Ngân Thảo võ hồn ra chỉ hồn hoàn. Liên một khối hồn cốt đều để sẽ để phong hào đấu la cường giả điên cuồng, huống chi đấu la đại lục thứ nhất trí bảo, 10 vạn năm hồn hoàn đây. 10 vạn năm hồn hoàn liền trưng bày trước mặt mình, không có người có thể ngăn cản nó mang đến cường đại sức hấp dẫn, Phương Huyền cũng không ngoại lệ. Lý trí bị tham lam thôn phệ, Phương Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu làm Lam Ngân Thảo hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Phúc! Nửa giờ sau, một mực nhắm mắt trầm thần Phương Huyền đột nhiên mở mắt, mãnh liệt phun ra một ngụm máu lớn, hắn toàn thân như bị sét đánh, thân thể gần như bị xé nát, bị một cỗ kinh khủng lực đạo mạnh mẽ đánh bay, đâm vào phòng khách trên vách tường. Hắn chật vật trượt tại dưới đất, toàn thân khung xương cùng bắp thịt bị xé rách hơn phân nửa, nội tạng đều bị trọng thương, cả người suýt nữa ngay tại chỗ tử vong. Thất bại. Phương Huyền khỏe miệng chảy máu, sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống, 10 vạn năm hồn hoàn uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn, so trước đó cái kia hồn thánh cường đại đến gấp trăm lần, cỗ này cuồng bạo mà cường hãn năng lượng vào trong cơ thể của hắn, suýt nữa đem cả người hắn xé nát. À, đều tại ta quá tham lam, mới hơn 50 cấp liền vọng tưởng hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, đây chính là sánh ngang phong hào đấu la hồn thú lưu lại năng lượng nguyên A, hiện tại thân thể của ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Phương Huyền cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài, cái này không phải là mình cho tìm cho mình tội chịu à, hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, khoanh chân làm tốt, trên mình hiện lên một tầng quang mang trắng tinh, bắt đầu dùng cửu tâm hải đường tới trị liệu thương thế của mình. 10 vạn năm hồn hoàn xuất hiện, để hắn có chút mất đi lý trí, cuối cùng loại hồn hoàn này thật sự là quá hấp dẫn, coi như một cái phong hào đấu la cường giả đều không thể tại 10 vạn năm trước mặt hồn hoàn bảo trì lý trí a. Tuy là hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn thất bại, nhưng may mắn thay. Loại này theo hệ thống không chung lấy được sao chép hồn hoàn, cùng phổ thông hồn hoàn có chút khác biệt, có thể thời gian dài bảo tồn, sẽ không tự động biến mất, bằng không hắn không cách nào hấp thu hồn hoàn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mai này 10 vạn năm hồn hoàn tự động biến mất. Thật đến loại kia thời điểm, Phương Huyền phỏng chừng sẽ đau lòng ngất đi. Trải qua tai nạn này, Phương Huyền làm khắc sâu hối lỗi tự trách, dần dần kiềm chế lại trong lòng đối 10 vạn năm hồn hoàn tham lam, bắt đầu lý tính suy nghĩ, kết hợp chính mình trước mắt thực lực, tới phỏng đoán hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn cần có đẳng cấp thấp nhất tiêu chuẩn. Nhớ đến trong nguyên tác, Đường Tam băng hỏa luyện thể, cùng Phương Huyền đồng dạng có thủy hỏa bất xâm bất diệt kim thân, nhưng mà tại hấp thu thứ 7 hồn hoàn, 10 vạn năm thần tứ hồn hoàn thời điểm, cũng là cựu tử nhất sinh, mới chật vật đem 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn. Phải biết, thời điểm đó Đường Tam cao tới cấp 70, không chút khách khí nói, hắn thời điểm đó thực lực cùng thể phách, vượt xa hiện tại Phương Huyền. Cuối cùng Phương Huyền hiện tại mới chỉ có cấp 55, đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn, có thể so phong hào đấu la cấp bậc siêu cấp hồn thú để lại năng lượng tinh hoa, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, phi thường cuồng bạo, một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ trực tiếp đem hồn sư thân thể xé nát. Từ trên tổng hợp lại, Phương Huyền muốn thành công hấp thu hết mai này 10 vạn năm hồn hoàn, tối thiểu nhất phải chờ tới cấp 70 tả hữu mới có thể Phương Huyền hấp thu. Nguyên cớ, rõ ràng một mai 10 vạn năm hồn hoàn ngay tại trước mắt, Phương Huyền cũng phải nhịn xuống, chờ lấy đến trên 70 cấp an toàn đẳng cấp phía sau, lại hấp thu mai này 10 vạn năm hồn hoàn. Làm tốt dự định phía sau, trong lòng Phương Huyền dần dần buông được, trước bỏ mai này chân quý nhất 10 vạn năm hồn hoàn, bắt đầu chỉnh lý những cái kia vụn vặt điểm thiên phú cùng cơ sở tinh thông. Chuẩn bị trước tiên đem những đạo này cô hấp thu hoàn tất. Sau một khắc, hắn tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu hấp thu những cái này đại lượng điểm thuộc tính. Chúc mừng, đại thừa bạt đao thuật tăng lên tới đỉnh phong cấp độ, mở khóa mới đao kỹ, nhân đao hợp nhất. Nhân đao hợp nhất, nhân đao hợp nhất trạng thái, chiến lực tăng lên gấp 10 lần, nhưng mà sát lục đao khí tiêu hao gia tăng gấp 10 lần. Chúc mừng, Lam Ngân thảo thăng cấp đến đỉnh phong cấp độ, tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân sát trận tiến hóa làm Lam Hoàng sát trận. Lam Hoàng sát trận tại chỉ định trong không gian, triệu hồi ra một cái Lam Ngân Hoàng hình thành trói buộc pháp trận, có cực mạnh trói buộc cùng phong ấn hiệu quả, có thể đem trong Lam Ngân sát trận địch nhân cưỡng chế phong ấn 10 giây, cũng suy yếu hắn 50% hồn lực. Chúc mừng, Cửu Tâm Hải Đường thăng cấp đạo đỉnh phong cấp độ. Sinh mệnh chi quang tiến hóa làm Luân Hồi Thần Quang. Luân Hồi Thần Quang có thể trong nháy mắt chữa trị trừ tử vong bên ngoài tất cả thương thế, nhưng cần tiêu hao đại lượng hồn lực. Đại thừa bạt đao thuật tăng lên tới đỉnh phong bạt đao thuật. Mở khóa nhân đao hợp nhất tuyệt thế đao kỹ. Mà tại võ hồn phương diện, Phương Huyền lựa chọn trước tăng lên khống chế hệ, có lĩnh vực kỹ năng Lam Ngân Thảo, còn có trị liệu hệ Cửu Tâm Hải Đường. Kết quả sau cùng, Lam Ngân Thảo thăng cấp làm Lam Ngân Hoàng, mở khóa Lam Hoàng sát trận, lĩnh vực uy lực tăng vọt, mà Cửu Tâm Hải Đường tăng lên tới đỉnh phong cấp độ, sinh mệnh chi quang thăng cấp làm Luân Hồi Thần Quang, hiệu quả trị liệu tăng lên trên diện rộng. Thấy vậy một màn, Phương Huyền không khỏi đến vui mừng gật đầu một cái, bắt đầu xem xét chính mình trước mắt thông tin cá nhân. Mạnh nhất rút đao hệ thống. Ký chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, LV55. Xương hảo, Hồn Vương. Hồn lực, 351.200.000. Vũ khí, Vô Ảnh Đao, Đoạn Thủy Đao. Độ thuần thục, Đỉnh Phong Bạt Đao Thuật, 121.100. Tâm cảnh lĩnh ngộ, Đao Thế. Thần Tứ Chi Đao, 0. Võ Hồn, Lục Dực Thiên Sứ Chi Hồn, cao cấp 15.500. Lam Điện Bá Vương Long Chi Hồn, cao cấp 21.500. Băng Phượng Hoàng Chi Hồn, cao cấp 33.500, Cựu Tâm Hải Đường Chi Hồn, đỉnh phong 11.000, Hạo Thiên Truy chi hồn, cao cấp 0500, Lam Ngân Hoàng chi hồn, đỉnh phong 0-1000. Thiên Phú, Tài Quyết Thiên Thương, Lôi Đình Long Thiểm, Băng Bạo Toàn Vũ, Luân Hồi Thần Quang, Bạo Liệt Cuồng Trảm, Lam Hoàng Sát Trợ. Đao Kỹ, Bạo Phong Trảm, Tiến Phản, Sát Lục Đao Khí, Nhân Đao Hợp Nhất. Có thể sử dụng rút đao số lần, không. Thực lực tăng vọt. Phương Huyền quét mắt toàn diện tăng lên thuộc tính, không khỏi đến lộ ra nụ cười hài lòng, đi qua cả ngày cố gắng, hắn lại hướng con đường cường giả bước ra vững chắc một bước. Tương lai, hắn chờ mong lấy. Chương 176, thi tấn cấp bắt đầu. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, một tháng nghỉ ngơi thời gian trôi mau kết thúc, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thi tấn cấp, cuối cùng tại trời trong gió nhẹ một ngày này, long trọng mở ra. Hoàng gia bãi săn, đây là một mảnh ở vào thành Tây cỡ lớn bãi săn, địa vực rộng lớn, rừng sâu rậm rạp, nuôi dưỡng lấy rất nhiều động vật hoang dã, đặc biệt cung ứng hoàng tộc nhàm chán thời gian đi săn tiêu khiển. Mà bây giờ, mảnh này rộng lớn bãi săn, đem xem như hồn sư thi tấn cấp sân thi đấu. Thi tấn cấp, loại trừ thiên đấu đế quốc sinh ra tuyến 5 nhánh chiến đội bên ngoài, ngũ đại vương quốc cùng công quốc cũng tuyển chọn ra 10 nhánh chiến đội, thiên đấu khu vực thi tấn cấp, tổng cộng có 15 nhánh chiến đội tham gia thi tấn cấp. 15 nhánh chiến đội, dựa theo chỉ tuần hoàn chế độ thi đấu, cùng trừ chính mình bên ngoài còn lại chiến đội thay phiên quyết đấu một lần, tính đến tới tổng cộng muốn tiến hành 14 vòng đấu. Thi tấn cấp nhật trình vừa lúc là 14 ngày, một ngày một vòng. Thi tấn cấp cùng thi dự tuyển bên trong đoàn chiến khác biệt, trận đấu này càng coi trọng cá nhân thực lực, quy tắc tranh tài, song phương các phái 7 tên đội viên tham gia, mỗi người ra sân đội viên đều muốn chiến đấu đến bị đánh bại mới thôi, nếu là chiến thắng, thì tiếp tục khiêu chiến đi. Chỉ cần cá nhân thực lực đầy đủ mạnh, ngươi một chọi bảy, đoàn diệt đối thủ, cũng không có ai để ý. Trận này thi tấn cấp, liền là một chàng xa hoa người tú. Loại thi đấu này tương tự với giải thi đấu kết thúc về sau hưu nhàn giải trí toàn bộ minh tinh thi đấu, dù sao thi tấn cấp không phải đấu vòng loại, sẽ không đào thải bất luận cái gì một chi đội ngũ, 15 chi tham gia thi tấn cấp đội ngũ, vô luận sau cùng thắng bại tình huống, sau này đều có thể tham gia chung kết. Mà thi tấn cấp tác dụng chính là, hiện ra cá nhân thực lực. Cùng quyết định sau này chung kết dự thi bài danh, nghe nói là bài danh phía trước hai vị chiến đội, tại tương lai chung kết, có thể trực tiếp luân không một vòng, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bãi săn trung tâm, rộng lớn huấn luyện thao trường, mấy vạn người hoàng gia kỵ sĩ đoàn xoay quanh tại bốn phía, phụ trách tuần tra cùng cảnh giới, bảo vệ những người dự thi an toàn. Lúc sáng sớm, mặt trời màu đỏ nhạt mọc lên từ phương đông, ôn nhu mà hào quang sáng tỏ cắt ra khói sương, phổ chiếu đại địa, trên đất hoa cỏ cây cối còn chưa tỉnh ngủ. Xanh nhạt lá nhọn bên trên còn mang theo giọt sương óng ánh. Một chi trẻ tuổi chiến đội xuyên qua rừng cây, đi tới bãi săn bên trên, trong chi đội ngũ này có nam có nữ, đại bộ phận đều chỉ có 16-17 tuổi, nam sinh anh tuấn cao lớn, nữ sinh thanh xuân mỹ lệ, dẫn đầu là một cái hơn 30 tuổi thanh niên nam tử. Dừng lại. Xin lấy ra dự thi bằng chứng. Hai cái giữ cửa thủ vệ thần tình lạnh giá, thò tay ngăn cản đang muốn vào bãi săn mọi người. Lĩnh đội thanh niên nam tử hơi sững sờ. Đưa tay đang muốn lấy ra tư cách dự thi chứng, thế nhưng bọn thủ vệ chú ý tới trong đội ngũ vị kia vẻ vải thiếu niên tóc đen phía sau, biến sắc, vội vã quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, tham gia điện hạ. A. Phương Huyền vẻ vải ngáp một cái, hai tay gối lên cái hót, nhàn nhạt quét hai tên thủ vệ một chút, nói, cái kia, bình thân A. Nhớ đến TV là dạng này diễn A. Phương Huyền, bình thân chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới có thể nói, ngươi không thể nói, nếu không sẽ dẫn tới trách móc. Đem ngươi một lột đến cùng. Một cái đáng yêu tóc trắng tiểu lọ lì sau lưng tay nhỏ, thầm ý sâu sắc nhìn Phương Huyền một chút, chính là Diệp Linh Linh. Há, cái kia. Tiếp tục quý A. Phương Huyền thầm nói. Tuân mệnh, điện hạ. Hai cái thủ vệ vẻ mặt đau khổ. Lúc này ngươi phải nói xin đứng lên. Diệp Linh Linh nhắc nhở. Ách. Thế nào phiền toái như vậy, tốt tốt, đều đứng lên đi, ta đặc miêu còn không phải là của các ngươi điện hạ. Phương Huyền nói lầm bầm. Chi chiến đội này, dĩ nhiên chính là thiên đấu học viện hoàng đấu chiến đội. Từ khi hồn sư thi dự tuyển kết thúc về sau, hoàng đấu đội 1 cùng đội 2 liền hợp 2 là 1, hợp thành một chi hoàn toàn mới siêu cường chiến đội. Tất nhiên, đội trưởng vẫn là từ Phương Huyền đảm đương, chủ lực đội viên đại bộ phận đều là đội 1 thành viên, dù sao cũng là hạt giống tuyển thủ nha, đội 1 tất cả mọi người đã đạt đến hồn tông, thực lực tại nơi đó bày biện. Mà Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Đại Nhi những cái này hoàng đấu đội 2 thành viên, tự nhiên biến thành dự bị đội viên. Thỉnh thoảng có thể thu được xuất hiện tư cách, thay phiên ra trận. Bất quá, bọn hắn cũng không có thất vọng, có thể thu được đến tham gia thi tấn cấp cùng chung kết tư cách, Long Ngạo Thiên một đoàn người đều cao hứng ghê gớm, coi như xuất hiện cơ hội có chút ít, bọn hắn cũng có thể tại trận này đỉnh phong giải thi đấu bên trong thấy chút việc đời, tích lũy kinh nghiệm, đối sau này tu hành đều rất có ích lợi. Có Phương Huyền Đế quốc này hoàng tử điện hạ tại, bọn hắn vào thi tấn cấp đấu trường, bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, rất nhiều cao quý hoàng gia kỵ sĩ trông thấy Phương Huyền, không nói hai lời, quỳ xuống là được lễ nghi. Không thể không nói, cảm giác này còn có chút thoải mái. Phương Huyền kém một chút liền phiêu. Hoa! Phương Huyền, nhìn không ra ngươi còn rất có mặt mũi, những cái này hoàng gia kỵ sĩ đoàn người đều là trong trăm có một tinh binh, rõ ràng trông thấy ngươi liền quỳ xuống. Một vị thiếu nữ tóc tím có chút kinh ngạc, cười hì hì nhìn về phía Phương Huyền, đổi Minh Nhi ngươi làm hoàng đế, nhớ đến cho bản tiểu thư phong cái đại quan đương đương. Nhạn tử, không cho phép nói bậy. Tần Minh sầm mặt lại, nghiêm khắc chừng độc cô nhạn một chút, cái nha đầu này thật sự là không giữ mồm giữ miệng, rõ ràng trước mặt mọi người nói ra loại này tà đạo, nếu là thật sự lan truyền ra ngoài, coi như Tuyết Dạ đại đế có thể khoan nhượng, như thế làm vài chục năm thái tử Tuyết Thanh Hà có thể nhịn sao? Nhất định lại đến cho Phương Huyền gây vạ khó cho khó. A. Độc cô nhạn thẻ lưỡi, cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút không thích hợp, nếu như bị người có dụng tâm khác nghe được, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Nhạn tử, ngươi chính là không giữ mồm giữ miệng, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Độc Cô Nhạn có chút không thể làm gì. Tại một cái hoàng gia vệ binh dẫn dắt tới, hoàng đấu chiến đội mọi người vào bãi săn trung tâm, đi tới Thiên Đấu Học Viện chuyên môn khu nghỉ ngơi. Hiện tại, khoảng cách thi đấu bắt đầu không đến một giờ. 15 chi dự thi đội ngũ, lục tục chạy đến, nguyên bản vắng vẻ huấn luyện thao trường, từng bước trở nên náo nhiệt. Môi đại học viện môn đối chọi gay gắt, chiến ý lâm liệt, thi đấu còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng cũng đã bắt đầu tràn ngập. Bất quá, Phương Huyền đối với môi đại chiến đội minh tranh ám đấu, không có bất kỳ hứng thú. Trước mắt, Phương Huyền chỉ có một cái căng thẳng mà kích thích nhiệm vụ, phơi nắng. Vui thích phơi nắng. Phương Huyền thoải mái nằm tại một cái màu trắng trên ghế nằm, hưởng thụ tốt đẹp tắm nắng, một chút cũng không có trước thi đấu tịch căng thẳng cảm giác, dáng vẻ vô cùng buông lỏng. Liên tiếp thiên đấu học viện là Sử Lai Khắc học viện khu nghỉ ngơi. Đại sư cùng Sử Lai Khắc thất quái xếp bằng ở sạch sẽ trên đồng cỏ, đang cùng mọi người bàn giao chiến thuật. Đi qua gần 2 tháng đến nay ma luyện cùng tu hành, Sử Lai Khắc thất quái thực lực tiến rất xa. Trong đội ngũ cái thứ nhất đột phá hồn tông đái một bạch, hiện tại đã đạt đến cấp 43, mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ, cũng tại hồn sư thi dự tuyển kết thúc về sau, lần lượt thu được thứ tư hồn hoàn, đột phá đến hồn tông cảnh giới. Phía sau, tại thi tấn cấp phía trước 1 tháng kia trong thời gian nghỉ ngơi, mọi người liều mạng khổ luyện, tiêu hóa hết tại thi dự tuyển bên trong kinh nghiệm cùng thành quả, Sử Lai Khắc thất quái thực lực tăng lên rất nhanh, lần lượt đột phá hồn tông cảnh giới, liền chữ Vinh Vinh vị phụ trợ hệ này hồn sư, đều tại hôm qua vừa mới đột phá đến cấp 41, trở thành một tên mới có 14 tuổi hồn tông. Nhìn thiên phú kinh người Sử Lai Khắc thất quái, đại sư lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu nói, các người, làm rất tốt, so ta trong dự đoán còn muốn làm tốt. Nói thật, ta căn bản không nghĩ tới các ngươi một tháng này đến nay tiến bộ dĩ nhiên sẽ to lớn như thế, rõ ràng toàn bộ đều tấn cấp đến hồn tông cảnh giới, nhất là ngươi, Tiểu Tam, ngươi mai kia thứ tư hồn hoàn, đem xem như lá bài tẩy của chúng ta mà tồn tại, không thể tùy tiện bạo lộ ra. Nói đến chỗ này, đại sư thâm ý sâu sắc liếc nhìn Đường Tam, chính mình cái đệ tử này khoảng thời gian này khắc khổ cố gắng, thực lực tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đạt tới một cái phi thường mức đáng sợ, hắn cảm thấy phóng nhãn toàn bộ thi tấn cấp 15 nhánh chiến đội. Có thể tìm được cùng bây giờ Đường Tam đối kháng, cũng chưa tới 3 người. Đúng, lão sư. Đường Tam tóc đen dày đặc, nghiêm túc gật đầu một cái, một tháng này đến nay, hắn làm rửa nhục, giống như nổi điên đầu nhập tu hành bên trong, hiện tại đã tấn cấp đến cấp 42, hơn nữa còn thu được một mai vạn năm cấp bậc thứ tư hồn hoàn. Con mắt hắn thâm thúy, siết chặt nắm đấm, trong lòng tin 10 phần, một lần trước tại hồn sư thi dự tuyển bên trong, Sử Lai Khắc học viện bọn hắn liên tiếp gặp khó. Tại Ngũ Nguyên Tố Học viện bên trong chịu không ít đau khổ, kém chút mất đi cơ hội lên trước, cuối cùng hiểm lại càng hiểm thu được tư cách thăng cấp. Lần này, thực lực Đường Tam tăng nhiều, tuyệt đối sẽ không để chuyện giống vậy lần nữa diễn ra, hắn muốn thừa thế xông lên đánh bại Ngũ Nguyên Tố Học viện, còn có Thiên Đấu Học viện. Phương Huyền, nhìn thấy các ngươi đều ưu tú như vậy, ta thật cực kỳ vui vẻ, bất quá nghĩ đến cũng đúng, các ngươi tại tham gia hồn sư thi dự tuyển phía trước, phần lớn thực lực đều đã đạt đến 30 cấp. Dựa vào thiên phú của các ngươi, đi qua hồn sư thi dự tuyển bên trên thực chiến ma luyện, lại thêm một tháng này thời gian nghỉ ngơi đi tiêu hóa chiến quả cùng tích lũy kinh nghiệm, các ngươi toàn thể tăng lên tới hồn tông cảnh giới, ta không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đại sư thẳng tắp sống lưng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, nghiêm túc nói, lần này thi tấn cấp, liền là chúng ta Sử Lai Khắc tốt nhất sân khấu, thi dự tuyển bên trong tiếc nuối liền lưu đến trên thi tấn cấp bù đắp à, đánh bại tất cả chiến đội, chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội lần này, chỉ tranh quán quân. Khảng Thương mạnh mẽ lời nói, gây nên Sử Lai Khắc chiến đội đối với thắng lợi khát vọng. Những ngày này liều mạng tu luyện, không phải là vì hôm nay thi tấn cấp sao? Quán quân! Quán quân! Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh bảy người, con mắt lóe sáng tinh tinh, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tại trên thi tấn cấp đại chiến thân thủ, đoạt lấy quán quân. Đúng rồi lão sư, thi tấn cấp, chúng ta có cái gì chiến lược à? Xuất hiện đội hình là như thế nào? Đường Tam hướng đại sư dò hỏi. Trận này thi tấn cấp là lấy một đối một làm chủ thi đấu vòng tròn, mỗi cái chiến đội trước hết quyết định tốt xuất hiện đội viên trình tự, nếu không thi đấu lúc mới bắt đầu, rất có thể sẽ luôn cuống tay chân. Yên tâm đi, cái này ta đã sớm nghĩ kỹ. Đại sư ánh mắt theo từng cái non nớt gương mặt sẽ qua, cuối cùng lưu lại tại một trường linh động mà tuyệt mỹ trên gương mặt, nói, Tiểu Vũ, ngươi cái thứ nhất lên. Ta. Tiểu Vũ ngẩn ngơ, nháy nháy con mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bởi vì tại ngày trước trong thi đấu, đều là nàng Tam Ca cùng Đái Lão Đại xung phong, nàng theo hai người sau lưng phối hợp tác chiến, không nghĩ tới hôm nay thi tấn cấp, đại sư rõ ràng chế định nàng cái thứ nhất xuất hiện. Bởi vì cái gọi là hoàng đế thay phiên chuyển, sang năm đến nhà ta. Hôm nay, đến phiên con thỏ nhỏ phát huy sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ lộ ra giảo hoạt nụ cười, mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đại sư, thầm nói, có thể chứ? Ân, liền là ngươi cái thứ nhất xuất hiện. Đại sư nghiêm túc gật đầu một cái. Được rồi, liền để Tiểu Vũ tỷ tới dạy bọn hắn là người. Khuôn mặt của Tiểu Vũ lộ ra một vòng phách lối nụ cười, nắm lấy bờ eo thon, ma quyền sát trưởng, kích động. Tiểu Vũ, ngươi ăn trước khỏa cà rốt cho ta yên tĩnh một chút. Đường Tam không còn gì để nói, đưa tay đem cao hứng nhanh nhảy dựng lên Tiểu Vũ, một cái đặt tại trên mặt đất, mạnh mẽ thu phát. Đem nàng đầy đầu mái tóc vỏ rối bời. Nghe thấy đại sư an bài, Đường Tam trong lòng có chút ít nghi hoặc, nhịn không được hỏi, lão sư, vì cái gì phái Tiểu Vũ cái thứ nhất xuất hiện à, chẳng lẽ không phải là thực lực tương đối mạnh ta cùng một bạch trước lên trận sao? Tiểu Tam, ngươi tại nói cái gì? Ngươi Tiểu Vũ tỷ thực lực của ta cũng là rất mạnh, không cho phép xem thường ta. Khuôn mặt của Tiểu Vũ lộ ra bất bình, giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn kháng nghị, kết quả lần nữa bị Đường Tam chân áp, lại là một trận điên cuồng thu phát, Tiểu Vũ nhu thuận đầu tóc đều biến thành một đoàn loạn ma, mặt ủ mày trao nằm trên mặt đất, cảm giác thân thể bị móc sạch. Ha ha, đúng vậy a Tiểu Tam, ngươi không muốn quá coi thường Tiểu Vũ a. Đại sư ôn hòa giải thích nói, trừ bỏ ngươi cùng bên ngoài một bạch, Tiểu Vũ hẳn là chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội người mạnh nhất, để Tiểu Vũ cái thứ nhất xuất hiện. Đã có thể thể hiện ra chúng ta Sử Lai Khắc cường đại tiêu chuẩn, lại có thể tương ứng bảo lưu một ít thực lực, đây cũng là ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Ân, lão sư tốt, ta hiểu được. Đường Tam nghiêm túc gật đầu một cái, minh bạch đại sư an bài như vậy mục đích thực sự. Đại sư nhìn mọi người, tiếp tục nói, Tiểu Vũ cái thứ nhất bên trên, sau đó là Đường Tam, cuối cùng là một bạch. Mọi người nghiêm túc nghe lấy, muốn chờ đợi đại sư tiếp xuống danh sách, thế nhưng cái sau nói nơi này đột nhiên ngậm miệng lại. Không có tiếp tục nói đi xuống. Ách, đại sư, còn có đây này. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại sư, thi đấu thế nhưng có 7 người à, nhưng là bây giờ, đại sư chỉ niệm 3 cái ra sân danh sách, 4 người kia bị ăn sạch ư. Tại Sử Lai Khắc thất quái ánh mắt nghi hoặc phía dưới, đại sư cười ngạo nghễ, tự tin dâng trào, hỏi ngược lại, chẳng lẽ, tựa 3 người các ngươi còn không có nắm chắc kết thúc thi đấu sao? Có chút trang bức một câu. Lại khơi dậy Sử Lai Khắc toàn thể học viên hừng hực ý chí chiến đấu. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta Sử Lai Khắc học viện, hẳn là cái này trên thi tấn cấp 15 chi đội ngũ bên trong, cái thứ nhất đạt tới toàn bộ hồn tông đội hình chiến đội. Đại sư Dương Dương đắc ý, nói, liền đi qua các ngươi cường địch, Xí Hỏa học viện, Thần Phong học viện cùng Thiên Thủy học viện, ta cũng dám ngờ tới, bọn hắn đều sẽ không lại là đối thủ của các ngươi. Nguyên cớ, lần này thi tấn cấp, chúng ta Sử Lai Khắc chỉ xuất 3 người. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, một bạch 3 người liền có thể, cần có tự tin, tin tưởng các ngươi là mạnh nhất. Tại đại sư cổ vũ phía dưới, Sử Lai Khắc thất quái hào hùng vạn trượng. Chúng ta là mạnh nhất. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa, trong lòng lòng tin 10 phần, đều tạo tất thắng tín nhiệm. Sử Lai Khắc chiến đội sẽ ở trên thi tấn cấp, rỗi ra bọn hắn ẩn tàng răng nanh, nhắm thẳng vào thi tấn cấp quán quân. Thiên đấu khu nghỉ ngơi. Phương Huyền thoải mái phơi nắng, còn tại hề vải ngủ say. Đội trưởng, bên cạnh Sử Lai Khắc học viện tại an bài chiến thuật, ngươi thế nào còn đang ngủ à, mau đứng lên, chúng ta cũng tới thương lượng một chút nên thi tấn cấp đánh như thế nào à, coi như không có chiến thuật, xuất hiện trình tự cũng muốn an bài một chút à. Một cái khuôn mặt đáng yêu đột nhiên đưa tới trước mặt Phương Huyền. Diệp Linh Linh phồng má, có chút bất mãn tóm lấy Phương Huyền tay áo, bọn hắn tại nơi đó làm thi tấn cấp làm chuẩn bị, đội trưởng nhà mình rõ ràng chạy nơi này nằm ngáy ho ho, thật là quá phận. Tóc trắng tiểu lò lì có chút tức giận. A, chiến thuật. Đó chính là cầu thí. Phương Huyền đối Ngọc Tiểu Cương đồng chí chiến thuật chẳng thèm ngó tới, coi thường Diệp Linh Linh lú oán ánh mắt, vẻ vải trở mình, thản nhiên nói, thời điểm tranh tài các ngươi tùy tiện bên trên, nhớ ký ta, mang là được rồi, đợi đến các ngươi bị đánh gục, cuối cùng lại đến cứ gọi ta là được. Cuối cùng, hắn còn đặc biệt bổ sung một câu, ta hai ngày này thân thể bị móc giống, cần ngủ bù, không có việc gì đừng đến phiền ta. Thân thể bị móc sạch. Diệp Linh Linh ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên, giữ dằn trường Phương Huyền một chút, hạ lưu. Tiếp đó giận đùng đùng rời đi. Lúc này, thi tấn cấp 15 nhánh chiến đội đều đã trình diện, ghế khách quý cũng đã hết chỗ. Tuyết Dạ đại đế mang theo mỉm cười chậm rãi đứng dậy, thông qua loa phóng thanh cao giọng tuyên bố, các ngươi đều là tới từ ngũ hồ tứ hải, làm cùng một cái quán quân mộng tưởng, đi tới cái này quần anh hội tụ trên sàn thi đấu, hy vọng mỗi đại học viện các học viên có thể phát huy đầy đủ ra trình độ của chính mình, ở trên thi đấu đạt được tốt thứ bậc, ta chờ mong lấy các ngươi đặc sắc biểu hiện. Như vậy hiện tại, thi tấn cấp bắt đầu. Làm Tuyết Dạ đại đế tuyên bố thi đấu bắt đầu một khắc này, toàn trường lập tức vang lên như núi kêu biển gầm vang dội âm thanh hoan hô. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ giơ cao trường thương, màu vàng khôi giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đế quốc vạn tuế, đời đời bất hủ. Vô số chiến sĩ cao giọng gào thét, âm thanh như sấm, quần quận truyền ra, chính muốn nứt ra thiên địa này. Đại đế quốc khí thế bảng bạc hiển lộ không bỏ sót, rất nhiều tới từ nhỏ quốc gia chiến đội đều cảm nhận được rung động thật lớn. Trận này thi tấn cấp đã là mỗi đại hồn sư học viện chiến đấu, cũng là thiên đấu đế quốc cùng bộ hạ mỗi đại vương quốc môn minh tranh ám đấu. Những cái kia vương quốc cắt đất tự lập, không phù hợp quy tắc tâm tư rõ rành rành, rất nhiều tới từ các nước mật thám đều lẫn vào tranh tài đội ngũ bên trong, đảm nhiệm nhãn tuyến, tới tra xét thiên đấu đế quốc bây giờ quốc lực. Tuyết Dạ đại đế làm mấy chục năm đế vương, tất nhiên biết những cái kia tiểu vương quốc âm quỷ thủ đoạn, cho nên mới đem đế quốc tinh nhuệ nhất hoàng gia kỵ sĩ đoàn điều đi mà tới, phái sơ sơ 5 vạn đại quân, tới thủ hộ thi tấn cấp đấu trường. Một cái là làm bảo vệ người dự thi. Thứ hai, chính là vì cho dục dịch mỗi đại vương quốc một hạ mã huy, để bọn hắn an phận điểm. Thi tấn cấp lễ khai mạc cực kỳ thành công, đế quốc ba khí triển lộ không bỏ sót, để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Trận đấu thứ nhất rất nhanh bắt đầu, đầu tiên xuất hiện chính là ngũ nguyên tố học viện một trong xí hỏa học viện, mà bọn hắn đối thủ là thiên đấu học viện. Một lần trước, Phương Huyền đơn đấu xí hỏa chiến đội, đánh tơi bời hỏa vũ tràng cảnh, rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới hai đại chiến đội tại trận đấu thứ nhất liền đụng phải, có thể nói là hoàn ra ngõ hẹp. Xí hỏa học viện, cái thứ nhất ra sân tuyển thủ rõ ràng là hỏa vũ. Màu đỏ bó sát người đồng phục đội, phát họa ra thiếu nữ nhanh nhẹn tinh tế vóc dáng, bước lửa mà mê người đường cong, lại thêm bộ kia tinh xảo dung nhan, để rất nhiều người huyết mạch phung trương. Thời gian một tháng đi qua, hỏa vũ trổ mã buộc phát quyến rũ động lòng người lên, vừa vào sân liền đem lực chú ý của toàn trường toàn bộ lực hấp dẫn đi qua, thực lực của nàng cũng tiến rất xa. Đột phá đến cấp 44 tình trạng, luận đến thực lực, đã không chút nào yếu hơn Phong Tiếu Thiên. Mà khoảng thời gian này đến nay, thúc giục hỏa vũ liều mạng tu luyện chỉ có một mục tiêu, đánh bại Phương Huyền. Phương Huyền, đi ra đánh một trận. Hỏa vũ ngạo nghễ đứng vững tại trên đấu trường, mỹ mâu sắc bén, vừa vào sân liền điểm Phương Huyền danh tự, muốn cùng Phương Huyền tái chiến một tràng, tẩy trừ đi qua sỉ nhục. Uy, gọi ngươi đấy. Độc Cô Nhạn đẩy một cái còn đang say giấc nồng Phương Huyền. Cái gì, ăn cơm sao? Phương Huyền có chút mờ mịt theo trên ghế nằm ngồi dậy, còn buồn ngủ, khoe miệng còn có chút nước miếng, hướng Độc Cô Nhạn nhìn tới. Cái gì ăn cơm, có người tại khiêu chiến ngươi? Độc Cô Nhạn tức giận. A, nghe thấy không phải ăn cơm, Phương Huyền không nói hai lời, ngủ ngủ tiếp, liền phản ứng đều không phản ứng hỏa vũ khiêu khích. Tối hôm qua, hắn nhưng một mực phân chiến đến 3 giờ sáng. Hiện tại thật là mệt bở hơi thai, cảm giác thân thể bị móc sạch. Không được, không được. Cái kia chết tiệt vật nhỏ. Đem hắn tra tấn thâu đêm khó ngủ. Ừm. Liên La đỉnh kia rách dưới mũ sắt, danh xưng có thể ngăn cản được phong hào đấu la công kích cái kia, Phương Huyền khoảng thời gian này đều tại điên cuồng nghiên cứu tiên huyết vương quan, ngày đêm không ngừng. Nhưng mà không có bất kỳ phát hiện. Hắn hiện tại rất buồn bực, không muốn nói chuyện không muốn động. Để cái hỏa vũ kia đi một bên chơi. Cuối cùng, hoàng đấu chiến đội cái thứ nhất xuất hiện chính là Ngự Phong. Cứ việc hỏa vũ liên tục khiêu khích, Phương Huyền vẫn là không có ra sân. Đáng giận. Phương Huyền, người tên hèn nhát này, nhu nhược, vô lại, có loại đi ra cùng bản tiểu thư một trận chiến, ta lần này nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhìn đi lên đài người tới không phải Phương Huyền, hỏa vũ giận dữ, mở ra tổ an hình thức, điên cuồng đối Phương Huyền bày ra lời nói công kích, muốn đem cái sau cho mắng ra. Ha ha, ngươi muốn chiến liền chiến. Ta lại không. Phương Huyền đoán thầm một câu, hai ngày này hắn suốt đêm nghiên cứu tiên huyết vương quan, mệt đến gần chết, làm biếng đến bồi hỏa vũ hồ nháo. Đã ngược qua vài lần hỏa vũ, thực tế để hắn không nhắc lên được một chút hứng thú. Trên lôi đài, hỏa vũ cùng Ngự Phong lạnh lùng rằng co, thi tấn cấp trận đấu thứ nhất đến đây bắt đầu. Đội trưởng của chúng ta rất bận rộn, không rảnh phản ứng ngươi. Ngự Phong cười lớn một tiếng, quanh thân hồn lực dâng trào, vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn, theo lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, hồn tông cấp lực lượng nhanh chóng bày ra. Đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi. Vừa dứt lời, phía sau Ngự Phong sinh ra màu xanh hai cánh, cánh chim dùng sức vung lên, cả người hóa thành phi điểu, cưỡi gió bay đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khí thế hung hăng thẳng hướng hỏa vũ. Thứ ba hồn kỹ, tài quyết liệt diễm. Hỏa vũ mỹ mâu lạnh giá, tay phải giấy lên một vòng đỏ cam sắc hỏa diễm, ngắm chạy nhanh đến Ngự Phong, trùng điệp đánh ra. Oeng! Một đạo nổ mạnh, bốc cháy hỏa diễm đạn như là lưu tinh xẹt qua hư không, hung hăng nện ở trên thân Ngự Phong, trực tiếp đem hắn nổ xuống lôi đài. Một chiêu. Bại Ngự Phong. Hỏa vũ kinh diễm biểu hiện tại toàn trường nhấc lên một trận cuồng hoan. Phương Huyền. Đi ra. Đi ra. Liên tục khét đều, hỏa vũ đầu đầy tóc đỏ của vũ, khuôn mặt lạnh giá, trên lôi đài ngạo nghệ độc lập, muốn bước ra Phương Huyền. Bốn phía các khán giả cũng đi theo ồn ào, một chỗ kêu gọi Phương Huyền xuất chiến. Nhưng mà, Phương Huyền bỏ mặc, vẫn đang lửa nhức đầu ngủ. Theo sau, hỏa vũ liên tục đánh bại ba tên hoàng đấu chiến đội thành viên, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, tại độc cô nhạn trên tay thua trận, thẳng đến cuối cùng cũng không thể được đền bù chỗ nguyện, cùng Phương Huyền một trận chiến, hỏa vũ tóc đỏ dựng thẳng, tức giận đến nổi trận lôi đình. Xí Hỏa Học Viện cùng Thiên Đấu Học Viện trận đấu này, quyết liệt tiến hành lên. Đầu tiên, hỏa vũ một ngựa đi đầu, trước tiên đánh bại hoàng đấu ba tên thành viên, cuối cùng tại độc cô nhạn thủ hạ bại trận, mà độc cô nhạn lại bị hỏa vô song đánh bại, cuối cùng Ngọc Thiên Hàng xuất hiện, thể hiện ra Lam Điện Bá Vương Long Tông truyền nhân khủng bố chiến lược, một lần hành động đánh bại hỏa vô song. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đến đặc sắc xuất hiện. Cuối cùng, Ngọc Thiên Hàng bằng vào đến cấp 44 đẳng cấp, lại thêm thiên hạ đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, lấy thế tồi khô là hủ, đem Xí Hỏa Học Viện còn lại người quét ngang, thu được thi tấn cấp trận đầu thắng lợi. Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng. Rộng lớn thao trường bên trên tiếng vỗ tay như nước thủy triều, Ngọc Thiên Hằng dùng hắn cường hãn chiến lực, chinh phục rất nhiều người xem tâm, để rất nhiều người từng bước biết, tại hoàng đấu chiến đội, không chỉ có một cái Phương Huyền, còn có một cái đồng dạng ưu tú Ngọc Thiên Hằng. Thi tấn cấp hừng hực khí thế đang tiến hành. Liên tục 7 ngày, thi tấn cấp đã qua một nửa, Phương Huyền đều không có ra sân, khiến rất nhiều người không hiểu, cho rằng Phương Huyền luôn cuống, không dám đánh một trận. Cái Phương Huyền kia chuyện gì xảy ra, vì cái gì không ra sân, không phải là sợ chưa? À, ta còn cố ý tới nhìn Phương Huyền thi đấu, không nghĩ tới hắn liền xuất chàng đều không dám, thật là khiến người ta thất vọng. Đến cùng là tình huống như thế nào, thi tấn cấp đều đi qua hơn phân nửa, xem như đội trưởng Phương Huyền rõ ràng liền một chàng thi đấu cũng không đánh, có phải hay không quá phận, còn nói là, thân thể của hắn ra tình huống gì, không cách nào chiến đấu. Kháng nghị. Kháng nghị. Phương Huyền đi ra thi đấu. Lưu Nôn Phỉ Ngữ nổi lên bốn phía, mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người tại đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, công kích Phương Huyền sợ chiến, ném đi đế quốc mặt mũi, tới từ bốn phía tiếng mắng không ngừng. Cuối cùng, nơi này tham gia thi tấn cấp đội ngũ, loại trừ thiên đấu đế quốc chiến đội, còn có còn lại vương quốc chiến đội, mà đế quốc trận chiến đầu tiên đội ngũ đội trưởng theo thi đấu bắt đầu đến hiện tại, đều không hề lộ diện, khiến không ít người tâm sinh bất mãn, cảm thấy có biến đế quốc mặt mũi. Nhưng mà những cái kia cả ngày làm âm mưu luận ra hỏa, hình như đem một kiện chuyện trọng yếu cho không để ý đến. Theo thi đấu bắt đầu đến hiện tại, hoàng đấu chiến đội vẫn thế như trẻ tre, toàn bộ chiến toàn thắng, trước mắt đã đạt đến 7 liên thắng, coi như không có Phương Huyền xuất hiện, hoàng đấu chiến đội liền đã một mực chiến cuộc thi tấn cấp hạng nhất bảo tọa, không người nào có thể lay động. Phương Huyền ngược lại vui vẻ tiêu dao. Hắn căn bản không quan tâm những người kia lưu ngôn phỉ ngữ, càng sẽ không tại dư luận dưới áp lực kiên trì đi ra chiến đấu. Phương Huyền hiện tại hồn lực cao tới cấp 55, liền hồn đế đều nói giết liền giết, thực lực đã hoàn toàn áp đảo rất nhiều người dự thi bên trên, hắn biết rõ thực lực của mình, căn bản không cần hướng người khác chứng minh cái gì. Hơn nữa, vừa vặn cho Ngọc Thiên Hằng, độc cô nhạn đám kia tiểu đệ tiểu muội một ít cơ hội biểu hiện, rèn luyện một chút thực lực của mình. Phương Huyền nghĩ thật đẹp, dự định cá ướp muối một lần, trực tiếp lăn lộn qua thi tấn cấp. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn tốt đẹp dự định, không thể được toàn nguyện. Thi tấn cấp vòng thứ 10, một cái khách không mời đánh vỡ Phương Huyền tiêu giao thời gian. Chương 177, 1000 giảm 7 tương đương mấy. Theo thi tấn cấp bắt đầu đến hiện tại, Hoàng đấu chiến đội 9 trận chiến 9 thắng, khí thế như hồng, uy chấn bốn phương, một mực chiếm lấy thi tấn cấp đệ nhất bảo tọa, để những chiến đội khác theo không kịp. Nhưng mà, tại thi tấn cấp ngày thứ 10, mũi quân chính thịnh hoàng đấu chiến đội, lần đầu tiên tao ngộ trọng đại thất bại. Thi tấn cấp vòng thứ 10. Thiên đấu học viện VS 3 lạp khắc học viện. Ngao. Một đạo giã thu thống khổ gào thét, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn ẩm vàng sụp đổ ra, hóa thành vô tận chỉ mái hiên bay tán loạn, Ngọc Thiên Hằng toàn thân chảy máu, tung tóe mà ra, theo trên lôi đài chật vật lăn xuống mặt đất, bản thân bị trọng thương, nháy mắt ngất đi. Toàn trường tĩnh mịch. Làm sao có khả năng? Ngọc Thiên Hằng rõ ràng bị đánh bại. Không phải chứ, cái này ba lạp khắc học viện ra hỏa, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua, thế nào sẽ mạnh như vậy? Mọi người chấn kinh, tầm mắt theo trên thân Ngọc Thiên Hằng hơi hơi dương lên, từng bước chuyển rời đến giữa lôi đài nam tử mặc áo tím trên mình, mỗi người đều trợn mắt hốt mồm, có chút khó có thể tưởng tượng trước mắt chỗ đã thấy. Trên lôi đài, nam tử mặc áo tím đứng chắp tay, trường bào bay phất phới, tóc đen không gió mà bay, hắn cường tráng thể phách đứng vững, hai vàng hai tím tối đen, năm mai hồn hoàn tại bên ngoài thân hòa lẫn. Nhất là mai kia hồn hoàn màu đen, phóng xuất ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, để rất nhiều người tâm thần đều run lên một cái. Ngũ hoàn hồn vương. Cái này ba lạp khắc học viện kiệt khắc tây, dĩ nhiên đạt tới hồn vương cấp bậc, cái này sao có thể? Nhìn cái kia năm mai rực rỡ hồn hoàn, có người nhịn không được kinh hô lên. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, có nghiêm khắc giới hạn tuổi tác, yêu cầu người dự thi tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi. Mà tại 25 tuổi trở xuống độ tuổi, có thể đạt tới hồn tông cấp bậc, đều là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, hiện tại cái này đánh bại Ngọc Thiên Hằng kiệt khắc tây, dĩ nhiên là một tên ngũ hoàn hồn vương, để người cảm thấy khó bề tưởng tượng. Rất nhiều người nhìn thấy trên mình kiệt khắc tây năm mai hồn hoàn, phản ứng đầu tiên liền là, gia hỏa này siêu tuổi tác hay chưa? 25 tuổi hồn vương, nếu như sau này không có sinh ra biến cố gì, chắc hẳn tương lai nhất định là một vị phong hào cường giả, mà loại siêu cấp thiên tài này phía trước rõ ràng một mực yên lặng không nghe thấy, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua cái kiệt khắc tây này. Hôm nay, một tiếng hót lên làm kinh người, chấn động toàn trường. Mà Ngọc Thiên Hằng rất không may, trở thành kiệt khắc tây đá đặt chân. Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh vội vã chạy tới trên đấu trường, cái trước đem Ngọc Thiên Hằng ôm lấy, cái sau cho Ngọc Thiên Hằng trị liệu, không đến trong chốc lát, Ngọc Thiên Hằng dần dần theo trong hôn mê tỉnh lại, thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Kiệt khắc tây, ta không tin ngươi chỉ có 24 tuổi, ngươi siêu tuổi tác đi. Tại thiếu nữ đỡ lên, Ngọc Thiên Hằng biểu tình nghiêm túc, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng hướng trên lôi đài cuồng ngạo kiệt khắc tây nhìn tới. Tuy là kiệt khắc tây này bề ngoài trẻ tuổi, nhìn lên chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mà theo hắn cay độc xuất chiêu, còn có thuần thục chiến pháp bên trong, Ngọc Thiên Hằng mơ hồ phát giác được một chút manh mối. Cái kiệt khắc tây này tuyệt không giống ở bề ngoài nhìn thấy còn trẻ như vậy, gia hỏa này xuất thủ cay độc, kinh nghiệm phong phú, Ngọc Thiên Hằng tất cả công kích đều bị hắn một chút nhìn thấu, hơn nữa thoải mái hóa giải. Cái này tuyệt không chỉ là một cái hồn hoàn khoảng cách, mà là kinh nghiệm chiến đấu, nhân sinh lịch duyệt các loại chênh lệch thật lớn. Hơn nữa, ba lạp khắc một cái nho nhỏ vương quốc, nhân tài tàn lụi, chưa từng nghe nói qua có như vậy một cái hơn 20 tuổi hồn vương thiên tài. Kết hợp trở lên các loại suy đoán, Ngọc Thiên Hằng phỏng đoán, cái kiệt khắc tây này, rất có thể là một cái uy tín lâu năm cường giả giả trang, về phần thân phận cùng tuổi tác, chỉ cần tiêu phí ít tiền tiền tài, hết thảy đều có thể giả tạo. Ngọc Thiên Hằng hoài nghi. Nháy mắt tại toàn trường nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra, Ngọc Thiên Hằng nói kiệt khắc tây vượt qua giới hạn tuổi tác, hắn có căn cứ gì không? Chẳng lẽ, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Ngọc Thiên Hằng nhìn ra cái gì? Ha ha, hơn 20 tuổi hồn vương, ba lạp khắc vương quốc lúc nào đi ra dạng này thiên tài, dù sao ta là không tin. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng kiệt khắc tây, muốn từ cái sau nơi này đạt được một cái vừa ý đáp án. Nếu như là võ hồn điện cùng hai đại đế quốc bồi dưỡng được một vị hơn 20 tuổi hồn vương thiên tài, bọn hắn tuy là chấn kinh, nhưng mà còn có thể tiếp nhận, nhưng mà một cái nho nhỏ ba lạp khắc vương quốc, có thể ra người nào mới. Chú ý tới bốn phía trách móc, kiệt khắc tây chắp tay sau lưng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, dáng dấp không hoảng hốt chút nào, hắn khinh miệt lườm dưới đài Ngọc Thiên Hằng một chút, châm chọc nói, ha ha, bại tướng dưới tay, còn dám chó sủa. Ngọc Thiên Hằng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liền hư cấu nói lao tới vu oan thanh danh của ta, thật là buồn cười tốt cùng, ta kiệt khắc tây xuất thân từ ba lạp khắc vương quốc, ra đời địa điểm cùng ngày đều có căn cứ nhưng cha. Ta năm nay chính xác là 24 tuổi, không vượt ra ngoài hồn sư đại tái quy định giới hạn tuổi tác, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Hai người ngay tại chỗ bắt đầu cãi cọ, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Yên lặng. Lúc này, xem như lần này hồn sư thi tấn cấp đặc biệt khách quý một trong, Tắt Lạp Tư lên tiếng, kiệt khắc Tây này chính xác chỉ có 24 tuổi, không có làm trái hồn sư đại tái quy tắc, điểm này bản tọa có thể vì hắn làm chứng. Võ hồn điện phát ra tiếng, bốn phía đối với kiệt khắc Tây nghi vấn âm thanh, nháy mắt tan thành mây khói, Ngọc Thiên Hằng lên án biến đến tái nhợt vô lực. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt có chút khó coi, hắn một mực cảm thấy kiệt khắc Tây có vấn đề, ý đồ vạch trần cái sau che giấu tung tích, nhưng mà không nghĩ tới Bạch Kim giáo chủ Tắt Lạp Tư sẽ ở trên nửa đường chặn ngang một gạch, làm kiệt khắc Tây làm đảm bảo. Ha ha, nghe thấy được cứ Ngọc Thiên Hằng, liền Tắt Lạp Tư đại nhân đều làm ta làm chứng, ngươi còn muốn vu oan trong sạch của ta sao? Kiệt khắc Tây cười lạnh một tiếng, nhìn Ngọc Thiên Hằng, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, rõ ràng dùng loại này bị ổi thủ đoạn muốn cho ta mất đi tư cách dự thi, để người khinh thường, Ngọc Thiên Hằng, không cần mất mặt xấu hổ, mau mau cút trở về các ngươi hoàng đấu chiến đội A. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thiên Hằng lại biến đến ngàn người chỉ trỏ lên, bốn phía cũng là tiếng mắng. Đáng giận. Võ hồn điện. Vì cái gì? Ngọc Thiên Hằng phẫn nộ, không biết rõ Tắt Lạp Tư tại sao muốn bao che Kiệt Khắc Tây. Hắn mở miệng muốn tranh biện chút gì, lại bị Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cứng rắn lôi đi. Yên tâm đi, một cái đều chạy không được, ta hôm nay sẽ đem các ngươi hoàng đấu chiến đội toàn bộ đều thu thập. Kiệt Khắc Tây một mình đứng trên lôi đài, tùy tiện vô cùng, nhưng mà không người dám phản bác. Một tên hồn vương cường giả, phóng nhãn toàn bộ đấu La Đại Lục có lẽ không tính là gì, nhưng mà tại hồn sư đại tái trên sàn thi đấu, đó chính là vô địch tồn tại, tuyệt đối quán quân hậu tuyển nhân. Hoàng đấu chiến đội, cái này gặp được phiền toái. Rất nhiều người nhịn không được thở dài, ai có thể nghĩ đến Ba Lạp Khắc Học Viện còn có một vị hồn vương cấp thiên tài, cái Kiệt Khắc Tây này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Tiếp xuống, liền là một tràng ngược sát. Kiệt Khắc Tây đại bại Ngọc Thiên Hằng phía sau, tiếp tục khiêu chiến, lần lượt đánh bại Ngự Phong, Thạch Mặc cùng Thạch Ma ba tên hồn tông cường giả, đến tận đây, hoàng đấu chiến đội tứ đại chủ lực toàn bộ bị thua. Cuối cùng, hoàng đấu chiến đội chỉ còn lại Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai tên nữ sinh, cùng không biết rõ chạy chỗ nào đi phương huyền. Một xuyên bảy. Một xuyên bảy. Một xuyên bảy. Bốn phía vang lên làn sóng reo hò cùng cổ vũ, Kiệt Khắc Tây dũng mãnh phi thường biểu hiện chinh phục rất nhiều khán giả, rất nhiều người bắt đầu tự phát làm hắn cố lên động viên, trong miệng gào thét một xuyên bảy. Theo thi đấu bắt đầu, còn chưa có xuất hiện qua đồng loạt một xuyên bảy chiến tích, liên thắng nhiều nhất cũng liền là Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên cùng Đường Tam đám người mặc lên ba. Nguyên cớ hiện tại, các khán giả khát vọng kỳ tích sinh ra. Hoàng đấu chiến đội đạt tới cựu liên thắng, chiếm cứ bảng xếp hạng hạng nhất. Mà nếu như Kiệt Khắc Tây hoàn thành một người đoàn diện hoàng đấu chiến đội kiêu ngạo chiến tích, đây tuyệt đối sẽ hoành động toàn trường. Gia Hỏa đáng giận, còn muốn một xuyên bảy. Mơ tưởng. Chẳng phải là nhiều một cái hồn hoàn à, hôm nay liền để nguyên đếm thử một chút ta Bích Lân xả độc lợi hại. Độc Cô Nhạn cắn răng, đầu đầy tóc tím bay lên, nhún người nhảy một cái đi tới trên lôi đài, làm không bôi nhọ hoàng đấu chiến đội thanh danh, nàng nhất thiết phải đánh bại Kiệt Khắc Tây. U. Lần này tới cái cô nàng xinh đẹp. Kiệt Khắc Tây sờ lên cằm, có chút lửa nóng đảo qua Độc Cô Nhạn đầy đặn thân thể mềm mại, khoe miệng dần dần phát họa ra một vòng nụ cười tà dị, nói, ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, liền bồi ngươi chơi nhiều chơi à. Một cái hồn vương mà thôi, tính là thứ gì, cho là chính mình là phong hào đấu la à, hôm nay, bản tiểu thư liền để ngươi biết ta Bích Lân xả độc lợi hại. Độc Cô Nhạn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mở ra võ hồn, màu xanh biếc Bích Lân xả tại bên ngoài thân hiện lên. Dưới chân hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn dâng lên, thuộc về hồn tông cấp lực lượng dần dần tràn ngập ra. Nàng hiện tại đã đạt đến cấp 44, bằng vào Bích Lân xả độc uy lực kinh khủng, chưa chắc không thể chiến thắng hồn vương cường giả. Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc đám người đều đã bị thua, cái kia không đáng tin cậy hôn đảng đội trưởng, lại không biết đi nơi nào đi dạo, hiện tại hoàng đấu chiến đội chỉ còn lại Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai nữ sinh. Mà Diệp Linh Linh chỉ là một cái phụ trợ hồn sư, không có bất kỳ chiến lực, nguyên cớ hiện tại có thể nói hoàng đấu chiến đội chỉ còn lại Độc Cô Nhạn cái này một cái chiến lược, nếu như nàng bị Kiệt Khắc Tây đánh bại, như thế các nàng hoàng đấu chiến đội liên thắng liền sẽ đến đây kết thúc. Thân là thiên chi kiều nữ, nội tâm Độc Cô Nhạn phi thường kiêu ngạo, không cam tâm liên thắng ở chỗ này kết thúc, mà là nghĩ đến một mực liên thắng đến thi đấu kết thúc, lấy toàn thắng tư thái tiến vào chung kết. Bởi vậy, nàng nhất thiết phải tại nơi này, muốn một vị hồn vương cường giả phát động khiêu chiến, đánh bại Kiệt Khắc Tây. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc. Độc Cô Nhạn mỹ mâu lạnh lẽo, trên thân thể mềm mại thứ ba tử hoàn nhanh chóng sáng lên, Bích Lân xà mở ra miệng to như chậu máu, một trận màu tím đen xương độc phun ra, hướng về Kiệt Khắc Tây đánh tới. A, cho mèo. Kiệt Khắc Tây hừ lạnh một tiếng, trên mình thứ tư tử hoàn lập lòe ra tia sáng yêu dị, quả đấm của hắn bên trên bỗng nhiên giấy lên một vòng hỏa diễm màu xanh lá, ngắm nhào tới trước mặt Bích Lân Tử Độc, trùng điệp vênh ra. Thứ tư hồn kỹ, Xâm La độc hỏa. Hỏa diễm màu xanh lá mang theo lấy cực mạnh tính ăn mòn, dễ như trở bàn tay đem độc cô nhạn rắn độc đốt cái không còn một mảnh. Làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng phá giải ta rắn độc. Độc cô nhạn mở to hai mắt nhìn, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ha 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 ha, độc cô nhạn, vũ hồn của ngươi bất quá là một con rắn độc, mà ta võ hồn cũng là một cái độc long, ngươi có tư cách gì cùng ta chống lại? Kiệt Khắc Tây cười lạnh một tiếng, một tôn màu xanh lá độc long tại đỉnh đầu hắn trôi nổi mà ra, dữ tợn gào thét, từng đạo ẩn chứa độc tính khủng bố hỏa diễm phun ra nuốt vào mà ra, tản ra cực kỳ khiếp người uy thế. Quanh thân hắn năm mai hồn hoàn quang mang tăng vọt, hồn vương cấp chiến lực toàn diện bạo phát, huy động độc long quyền, điên cuồng hướng độc cô nhạn đánh tới. Tại Kiệt Khắc Tây độc long võ hồn trước mặt, độc cô nhạn bích lân xà độc hoàn toàn mất đi tác dụng, lại thêm hai người hồn lực ở giữa chênh lệch thật lớn, chỉ chốc lát sau, độc cô nhạn liền toàn diện rơi xuống thế bất lợi, tại Kiệt Khắc Tây thế công phía dưới đau khổ chống đỡ, tùy thời đều có thể bị đánh bại. Kỳ thực, bằng vào Kiệt Khắc Tây thực lực, trọn vẹn có thể tại nháy mắt đánh bại độc cô nhạn, nhưng mà hắn không có lựa chọn làm như thế, mà là cùng mèo vờn chuột đồng dạng, cố tình trên lôi đài đùa giỡn độc cô nhạn. Oeng. Kiệt Khắc Tây vung tay lên, một đạo hồn lực ngưng tụ thành long chảo từ không trung hiện lên, thật nhanh vô vào trên thân độc cô nhạn, cứ thế mà đem thiếu nữ màu tím ngoại bào xé nát, màu hồng phấn áo lót trần trụi đi ra, da thịt tuyết trắng bạo lộ trong không khí, nhìn qua sáng rực có chút chói mắt, để Kiệt Khắc Tây có chút hưng phấn liếm môi một cái. Ha ha. Độc cô nhạn, ngươi mặc đến quần áo quá nhiều, ta giúp ngươi tháo bỏ xuống mấy món hóng mát à. Kiệt Khắc Tây cười tà một tiếng, độc long quyền oanh bạo không khí, lần nữa hướng độc cô nhạn đánh tới. Lần này hắn nhắm chuẩn chính là thiếu nữ váy dài, lăng lệ quyền phong như là lưỡi đao rơi vào trên váy, trực tiếp đem độc cô nhạn cái kia tập kích thon dài váy tím xé thành mảnh nhỏ. Một đôi thẳng tắp mà thon dài bạo lộ tại tầm mắt của mọi người phía dưới, loại kia tuyết trắng mê người lộng lẫy, để rất nhiều người cặp mắt chuyển hồng, hít thở dần dần bắt đầu dồn dập lên. Đáng giận hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Độc cô nhạn tức giận vô cùng, đầu tiên là bị xé bỏ trường bào, ngay sau đó váy liền đều bị hủy diệt. Giờ phút này nàng liền mặc một bộ màu hồng phấn tiểu áo lót, còn có một cái quần lót màu trắng, đứng ở trên lôi đài, mảng lớn xuân quang để lộ tại trước mắt bao người. Chết tiệt, cái Kiệt Khắc Tây kia rõ ràng đang trêu đùa nhạn tử. Nhạn tử, mau trở lại, trực tiếp nhận thua, không cần đánh xong. Dưới đài Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy độc cô nhạn gặp phải loại này nhục nhã, cặp mắt đỏ rực, vô cùng phẫn nộ, hắn một mực đang liều mạng kêu gọi độc cô nhạn, muốn cho độc cô nhạn chủ động nhận thua, buông tha trận đấu này. Nhưng mà độc cô nhạn cũng là chết vặn tính tình, chết không chịu thua, coi như áo khoác đều bị Kiệt Khắc Tây hủy đi, vẫn trên đài cùng Kiệt Khắc Tây cùng nhau, tử chiến không hàng. Khắc khắc, tiểu mỹ nhân, liền để ngươi triệt để lộ hàng. Ánh mắt tà dị nhắm ngay độc cô nhạn phấn hồng áo lót, Kiệt Khắc Tây mặt mũi tràn đầy cười tà, muốn đem thiếu nữ che kín thân thể một điểm cuối cùng che kín thân thể quần áo, sẽ thành mảnh nhỏ, để bộ kia mê người thân thể mềm mại, hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Nghĩ tới đây, Kiệt Khắc Tây có chút hưng phấn liếm môi một cái. Chân phải dùng sức giẫm mạnh mặt đất, thân thể vẹn vẹn bắn ra mà ra, hướng lấy độc cô nhạn ngạo nghệ bộ ngực, nhanh chóng lộ ra tà ác ma chảo. Để ta thật tốt thưởng thức một chút ngươi động lòng người dáng người a. Một đạo tà ác tiếng cười tại bên tai nổ vang, độc cô nhạn thân thể mềm mại run lên, nhìn thiểm điện hướng chính mình rỗi tới tội ác trong tay, khuôn mặt lộ ra hoảng sợ, muốn lui lại tránh né, nhưng phát hiện đã không còn kịp rồi. Không, không muốn. Độc cô nhạn sợ hãi nói, ta bắt đến ngươi. Kiệt Khắc Tây tả dị trong thanh âm có loại bắt đến tâm di con mồi cảm giác hưng phấn cảm giác, tay phải nhanh chóng hướng độc cô nhạn trước ngực với tới, muốn trực tiếp đem thiếu nữ áo lót xé nát. Và anh, ngay tại lúc này, một đạo đao mang màu đen ngang dọc hư không mà tới, mang theo bá đạo vô cùng khí thế, điên cuồng chém vào trên thân Kiệt Khắc Tây, cứ thế mà đem tên này ngũ hoàn hồn vương đánh bay ra ngoài. Ai? Kiệt Khắc Tây mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ho ra đầy máu, theo một đao kia bên trong cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thân thể của hắn không bị khống chế cuốn ngược mà ra, liên tiếp bay ra 7-8 mét, chật vật rơi vào bên bờ lôi đài, kém chút trực tiếp theo trên lôi đài rơi xuống. Chật vật giữ vững thân thể, Kiệt Khắc Tây xóa sạch khỏe miệng máu tươi, sắc mặt âm trầm như nước, kinh nghi bất định ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Chỉ thấy, một cái thiếu niên tóc đen tay trái sắp đầu, tay phải mang theo một thanh trường đao, từng bước một hướng trên lôi đài đi tới. Phương Huyền. Độc cô nhạn nhìn đột nhiên xuất hiện Phương Huyền, khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế lên tới giữa không trung. Ách, ngươi làm gì? Độc cô nhạn có chút ngộng. Vướng bận. Phương Huyền tay phải nắm chặt độc cô nhạn cổ áo, đem nàng như là gà con cầm lên tới, sau đó dụng lực hất lên, trực tiếp đem cái này thiền kiểu bá mị mị thiếu nữ, như rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Vành! Một khỏa hình người tạc đạn nặng ký xuyên qua hư không, hung hăng nện ở trên thân Ngọc Thiên Hằng, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Ngọc Thiên Hằng nện lừa gạt, hai người một khối lăn ra ngoài, chật vật đâm vào trên vách tường. Ta lau! Phương Huyền, ngươi tên hôn đản này! Ngươi ném người cần dùng tới dùng lớn như vậy sức mạnh a, muốn đem Nhạn Tử cho ngã chết ư? Ngọc Thiên Hằng nhịn không được bạo nói tục, gào thét Phương Huyền. Bất quá vạn hạnh chính là, Phương Huyền chính xác còn không kém, vừa vặn đem Độc Cô Nhạn ném tới trong ngực hắn, nếu không lần này ngã xuống đất, coi như Độc Cô Nhạn không chết cũng đến tàn phế. Úc! Là Phương Huyền. Phương Huyền cuối cùng ra sân. Giờ khắc này, chú ý tới Phương Huyền đột nhiên trình diện, toàn trường lập tức sôi trào lên, rất nhiều người đều kích động không thôi. Thế nào có loại chúa cứu thế đổi chân? Nghe thấy bốn phía làn sóng âm thanh hoan hô, Phương Huyền một mình lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu, nhìn về bên bờ lôi đài kiệt khắc tây, cặp kia đen kịt con mắt dần dần sắc bén. "Hả, ngươi chính là Phương Huyền?" Kiệt khắc tây theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn chằm chằm chỗ không xa Phương Huyền, khóe miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, "Ngươi cái này con rùa đen rút đầu cuối cùng ra sân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại vua của ngươi tám vỏ bọc bên trong trốn trên cả đời đây." Phương Huyền thần sắc lạnh lùng khóa chặt Kiệt khắc tây, không nói một lời. "Làm gì, cơm à? Cái gì hoàng đấu chiến đội đội trưởng, thiên đấu đế quốc đệ nhất thiên tài, ta nhìn đều là thổi phồng lên, có tiếng không có miếng, hôm nay liền để ta Kiệt khắc tây tới nói cho ngươi, chúng ta Ba Lạp khắc học viện, mới là mạnh nhất." Vừa dứt lời, trong mắt Kiệt khắc tây sát cơ lộ ra, màu xanh lá độc long tại trên đỉnh đầu khoanh chân, cái thứ năm hồn hoàn màu đen toát ra lạnh ánh sáng yêu ớt, một cỗ khủng bố mà khí thế nhiếp người chập trùng mà ra. Thứ năm hồn kỹ, độc long gào thét. Võ hồn phụ thể, Kiệt khắc tây cùng độc long võ hồn hợp hai là một. Hóa thành một cái mọc đầy lân phiến cùng lợi trảo long nhân, hắn theo mở ra giữ tận miệng rồng, phun ra một cái nồng lục hỏa diễm, ẩn chứa kích độc, tràn ngập tính ăn mòn khí tức, điên cuồng hướng lấy Phương Huyền đánh tới. "Ha ha Phương Huyền, đi chết đi cho ta." Kiệt khắc tây nhe răng cười. "Hừ." Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, yên lặng về đao vào vỏ, giơ lên bao cắt lớn nắm đấm, thường thường không có gì lạ một quyền vùng ra, nắm đấm đánh nát hư không, quyền kình kéo bạo không khí. Cứ thế mà đem Kiệt khắc tây kịch độc hỏa diễm đánh nát. Làm sao có khả năng? Kiệt khắc tây cực kỳ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn thi triển hồn vương cấp mạnh nhất thứ 5 hồn kỹ, rõ ràng bị Phương Huyền tùy tiện một quyền đánh nát, cái này là cấp bậc gì khủng bố thực lực. Hiện tại Phương Huyền hồn lực cao tới cấp 55, bằng vào đủ loại thiên phú võ hồn, hồn cốt cùng tiên dược các loại cường đại phê phán, giết hồn vương như giết chó, nhưng vượt cấp trảm hồn đế, coi như không cần đao, chỉ dùng năm đấm liền đủ cái Kiệt khắc tây này uống một bình. Gia hỏa này không phải cố ý nhục nhã Độc Cô Nhạn ư? Vậy thì tốt, Phương Huyền liền cố ý thanh đao thu hồi, lựa chọn dùng nắm đấm dạy Kiệt khắc tây làm người. Không. 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 Phương Huyền, ta không tin ngươi có mạnh như vậy, ngươi bất quá mới 16 tuổi mà thôi, chẳng lẽ đã có hồn vương cấp chiến lực? Ta không tin. Kiệt khắc tây cặp mắt đỏ tươi, gào thét một tiếng, hình người thân rồng xé rách hư không mà đi, điên cuồng thẳng hướng Phương Huyền. Độc Long Quyền. Kiệt khắc tây toàn thân bốc cháy lên màu xanh lá ngọn lửa bừng bừng, vung vẩy đến cương thiết long quyền, khóa chặt Phương Huyền đầu, trung điệp đánh xuống, muốn trực tiếp đem vênh sát. Phương Huyền đôi mắt yên lặng như nước, nhanh chóng nâng lên quyền phải, hàn băng lực lượng phát động, nắm đấm tầng ngoài đều ngưng kết ra băng xương óng ánh, sau đó mang theo vô cùng kinh khủng ý thế, cứng đôi cứng nện ở Kiệt khắc tây trên độc long quyền. Vành! Song quyền lẫn nhau đụng, một đạo rung trời động đất nổ mạnh truyền ra, hồn vương cấp khủng bố lực đạo bạo phát. Hai người dưới chân lôi đài đều sụp đổ xuống một khối. Sau một khắc, Phương Huyền cặp mắt bắn mạnh hàn mang, quyền phải vẹn vẹn tuôn ra một cỗ khủng bố quái lực, cứ thế mà đem Kiệt khắc tây toàn bộ cánh tay phải đánh nát, máu tươi chiếu xuống, xương vỡ bắn tung tóe, mà Kiệt khắc tây cả người đều bị cỗ này cường hãn quyền kình đánh bay. A! Kiệt khắc tây kêu thê lương thảm thiết, cánh tay phải sống sờ sờ bị hoành nát, đau dạng dỡ bàng bắt đầu vặn mẹo, hắn chật vật lăn bốn, năm vòng, vô lực tê liệt ngã xuống trên lôi đài, toàn thân nhuốm máu. Ôm còn đang chảy máu cánh tay phải co rút lên. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Phương Huyền, ta muốn ngươi chết. Kiệt khắc tây liên tục gào thét, khuôn mặt dữ tợn, đối Phương Huyền căm hận cùng sát ý đạt tới đỉnh phong, hắn có chút điên cuồng ngẩng đầu lên, muốn hướng Phương Huyền nhìn tới, lại phát hiện một đạo lạnh lùng như là ma thần thân ảnh, vẫn lạnh lùng đứng trước mặt mình, toàn thân không khỏi đến run rẩy lên. Phương Huyền đôi mắt lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo âm trầm nhìn xuống co quắp trên mặt đất Kiệt khắc tây. Đen kịt đồng tử không có chút nào tình cảm ba động, thản nhiên nói, 1000 giảm thất đẳng tại mấy. Kiệt khắc tây sắc mặt cứng đờ, tất nhiên không rõ cái này số học để khắc sâu ý nghĩa, chỉ cho rằng Phương Huyền là đang cố ý nhục nhã hắn, lửa giận trong lòng cuồng bốc cháy, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, liều mạng hướng Phương Huyền công sát mà đi. Vành! Lại là một quyền vung ra, trung điệp nện ở trên lồng ngực của Kiệt Khắc Tây, trực tiếp đánh xuyên cái sau năm cái xương sườn, tại hắn trên lồng ngực mở ra một cái đấm máu quyền ấn. A, đau chết mất. Kiệt Khắc Tây lần nữa bị thương nặng, đau đến tại dưới đất qua lại lăn bỏ, kêu thảm như heo bị làm thịt lên. 1.000 giảm 7 tương đương mấy? Phương Huyền hỏi lần nữa. Tương đương mẹ nó. Trong mắt Kiệt Khắc Tây hiện lên một vòng ngoan lệ, long chảo thiểm điện lộ ra, tàn nhận hướng Phương Huyền yết hầu xé đi. Phương Huyền cặp mắt ngưng lại, quyền phải trước tiên vung ra, trực tiếp nện ở Kiệt Khắc Tây trên mặt, sống sờ sờ đem hắn nửa gương mặt đều nện đến mục nát, máu thịt bé bét, biểu tình 10 điểm thê thảm. Theo sau, Phương Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kiệt Khắc Tây, hỏi lần nữa, 1.000 giảm 7 tương đương mấy? Kiệt Khắc Tây chảy xuống khuất nhục nước mắt, vô lực tê liệt ngồi dưới đất, cuối cùng chậm chậm đáp, 997. Phúc! Phương Huyền một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, vừa mới doanh trại tạo nên tuyệt diệu không khí, trực tiếp bị như thế sai lầm đáp án làm hỏng đến sạch sẽ. Sai! Là 993. Ngươi mẹ nó toán học là giáo viên thể dục dạy A. Phương Huyền tức giận chừng Kiệt Khắc Tây một chút, giơ lên nắm đấm hung hăng nện cái sau một thoáng, tiếp tục hỏi, 993 giảm 7 là nhiều ít? 986. Kiệt Khắc Tây khuất nhục đáp. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Phương Huyền lại thưởng Kiệt Khắc Tây một đấm, đem đánh đến phun máu phè phè. Thế nào đáp đúng còn đánh? Kiệt Khắc Tây có loại muốn chết xúc động. Ta lúc nào nói qua đáp đúng liền không đánh tới ngươi. Phương Huyền một bên hướng Kiệt Khắc Tây hỏi giảm 7 vấn đề, một bên điên cuồng vung đầu nằm đấm, điên cuồng hướng trên mình Kiệt Khắc Tây chào hỏi, đem đánh đến vô cùng thê thảm. Cuối cùng, tại tài phán ngăn lại phía dưới, Phương Huyền ngưng ngược đãi Kiệt Khắc Tây. Cuối cùng hồn sư đại tái có văn bản rõ ràng quy định không thể giết người, bằng không mà nói, phỏng chừng cái Kiệt Khắc Tây này sẽ bị Phương Huyền tươi sống cho đánh chết. Trận đấu này từ Phương Huyền chiến thắng. Nhìn tại dưới đất nôn ra máu Kiệt Khắc Tây, tài phán lắc đầu, tuyên bố Phương Huyền thắng lợi. Úc! Phương Huyền còn tại. Vô địch a. Đây mới là Phương Huyền. Liên hồn vương đều chỉ có ngược phần, quá mạnh đi. Nhìn đến so thi đấu phân ra thắng bại, các khán giả hưng phấn hoan hô lên, đều nói Phương Huyền còn khỏe mạnh. Đế quốc đệ nhất thiên tài không phải đùa giỡn, thực lực đi qua khoảng thời gian này, càng tiến lên một bước, liền hồn vương cường giả đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngay tại Phương Huyền hưởng thụ lấy tới từ bốn phía tiếng vỗ tay thời điểm, phía sau, tê liệt ngã xuống dưới đất Kiệt Khắc Tây, đột nhiên mở ra con ngươi băng lãnh, cặp mắt nở rộ hàn mang. Ngay sau đó, Kiệt Khắc Tây bóng loáng tóc đen dần dần chuyển thành tái nhợt, nhăn bóng mà trắng nón làn da biến đến khô héo lên, nháy mắt theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Biến thành một cái năm 60 tuổi lão già hòm hẹm, tóc trắng phơ, răng không hề trọng, nhìn lên gần đất xa trời. Chết tiệt, nhịn lâu như vậy, dược hiệu cuối cùng qua. Kiệt Khắc Tây gầm nhẹ một tiếng, tiếp cận Phương Huyền bóng lưng, đục ngầu đôi mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn, cuộn trào hồn lực dâng trào, tựa như báo săn hướng về Phương Huyền đánh tới. Tuy là theo một cái tinh lực dồi dào người trẻ tuổi biến thành một cái gần đất xa trời lão giả, nhưng mà Kiệt Khắc Tây khí thế lại đến gấp 10 lần tăng vọt, tại thân thể ấy bên trên đột nhiên lại tăng thêm một mai hồn hoàn màu đen. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Lục hoàn, hồn đế. Kiệt Khắc Tây này dĩ nhiên là một tên ẩn tàng hồn đế cường giả. Chuyện gì xảy ra? Kiệt Khắc Tây vì cái gì giả đi, lại vì cái gì thêm ra tới một mai hồn hoàn? Toàn trường chấn kinh, trận này biến cố quá nhanh, lấy về phần bọn hắn căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Phương Huyền, ta muốn ngươi chết. Kiệt Khắc Tây mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Gào thét một tiếng, hai vàng hai tím hai đen sáu cái hồn hoàn chiếu lấp lánh, hắn triển khai hồn đế cấp khủng bố lực lượng, chỉnh tọa lôi đài đều tại run rẩy lên một cách điên cuồng, mang theo vô tận sắc cơ, điên cuồng hướng Phương Huyền đánh tới. Bạt đao thuật. Phương Huyền đôi mắt thâm thúy, tay phải đột nhiên xoa chôi đao, tinh khí thần hợp nhất, vô thượng đao ý thôi động, rút ra một đạo nguyệt nha hình đao mang màu đen, điên cuồng chém vào trên thân Kiệt Khắc Tây. Oeng. Một đạo nổ mạnh, Kiệt Khắc Tây thân thể bị sống sờ sờ xé thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng chiếu xuống lôi đài, một vị hồn đế cường giả liền chết đi như thế. Giữa lôi đài, Phương Huyền đắm chìm máu tươi, tóc đen rối tung, yên lặng đứng trên lôi đài, trong tay hắc đao còn đang rỉ máu. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 178, trừng phạt cùng chân tướng. Tại như vậy trong nháy mắt, toàn bộ thao trường tĩnh mịch, hình ảnh hình như vĩnh viễn lưu lại vào thời khắc ấy, Kiệt Khắc Tây đột nhiên hiện lộ thứ 6 hồn hoàn, cùng loạn thẳng hướng Phương Huyền, nhưng cuối cùng lại bị Phương Huyền trở tay một đao chém ngang lưng. Một vị hồn đế cường giả cứ như vậy tử vong, thi thể cắt thành hai đoạn, máu tươi hắt vấy một chỗ, mà Phương Huyền bình thản ung dung đứng ở trên lôi đài, tóc đen nhuốm máu, trường đao cắm, toàn thân cao thấp tản ra vô tận sền sệt sát khí, tựa như theo địa ngục trở về giết thần, để rất nhiều người kinh hồn táng đảm. Kiệt Khắc Tây bị Phương Huyền giết. Trận này đột biến nổi lên quá nhanh quá mạnh, thậm chí rất nhiều người đến hiện tại cũng chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra, cái Kiệt Khắc Tây kia không phải hồn vương à, vì cái gì đột nhiên biến thành lục hoàn hồn đế. Hơn nữa trước sau tướng mạo cũng không giống nhau, gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào. Mọi người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nghi ngờ nghị luận lên, không biết rõ trên thân Kiệt Khắc Tây phát sinh cái gì. Bất quá, có một chuyện bọn hắn đều cực kỳ xác định. Đó chính là, Phương Huyền cứ thế mà chém giết một tên hồn đế cường giả. Chơi ạ, đây chính là một tên trên 60 cấp hồn đế à, cứ như vậy bị Phương Huyền một đao giết đi. Không thể tưởng tượng nổi, Phương Huyền hiện tại đến cùng mạnh đến mức nào. Ui ui ui, những cái này giải âm lưu luận, nói Phương Huyền sợ chiến người mau cút đi ra tự vẫn tạ tội. Giờ này khắc này, tại Phương Huyền một trận chiến định càn khôn phía sau, phía trước những cái kia nhục mạ Phương Huyền sợ chiến âm lưu ra, nhộn nhịp ngậm miệng không nói, liền như ở trước mặt hung hăng vỗ bọn hắn một bàn tay, nghiền tất cả lưu nôn phỉ ngữ. Phương Huyền, còn tại. Toàn trường đều tại vì Phương Huyền thắng lợi kích động hoan hô lên, tới từ bốn phương tám hướng tiếng vỗ tay cùng gieo họ phô thiên cái địa vọt tới, đem ở vào trung tâm đấu trường Phương Huyền bao phủ. Dựa vào cái gì? Đúng vào lúc này, ba Lạp Khắc Học Viện người phẫn nộ đứng lên, mãnh liệt khiển trách đến Phương Huyền, cái Phương Huyền này tâm ngoan thủ lạc, giết chết chúng ta ba Lạp Khắc Học Viện thiên tài Kiệt Khắc Tây, dựa vào cái gì nhiều người như vậy cho hắn vỗ tay? Gia hỏa này là hung thủ giết người. Ba Lạp Khắc Học Viện mất đi một vị cường đại chiến lực, toàn bộ thành viên đều tức giận không thôi, nhộn nhịp đứng lên lên án Phương Huyền là hung thủ giết người, mời ban giám khảo đem xử lý nghiêm khắc. Lời này vừa nói ra, lập tức để toàn trường âm thanh hoan hô trì trệ, ồn ào âm thanh lần nữa theo trong đám người vang lên, cục diện buộc phát khó mà tính toán. Hung thủ giết người. Ha ha, không sai, ta chính là hung thủ giết người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Đối mặt ba Lạp Khắc Học Viện lên án, Phương Huyền cười lạnh một tiếng, đạm mạc nhìn chăm chú lên ba Lạp Khắc Học Viện kháng nghị người, đạm mạc nói, Kiệt Khắc Tây đánh lén trước, ta không giết người, chẳng lẽ còn chờ lấy bị giết sao? Thật là tức cười. Ba Lạp Khắc Học Viện lên án cực kỳ buồn cười, rõ ràng tài phán đã tuyên bố Phương Huyền thắng lợi, Kiệt Khắc Tây lại đột nhiên bạo khởi, từ phía sau lưng đánh lén Phương Huyền, rõ ràng là muốn đưa Phương Huyền vào chỗ chết, tâm địa ác độc. Một màn này, người ở chỗ này rõ như ban ngày, rất nhiều người đều có thể vì Phương Huyền làm chứng. Ba Lạp Khắc Học Viện còn không biết xấu hổ bị cắn ngược lại một cái, rõ ràng là Kiệt Khắc Tây tâm ngoan thủ lạc, ý đồ giết người trước, chết thuần túy là gieo gió gặt bão, đáng đời. Rác rưởi ba Lạp Khắc, tất cả câm miệng a, không ngại mất mặt nổi bật ư? Ha ha, thật là một cái buồn cười học viện. Ba Lạp Khắc Học Viện có người ý đồ hành hung giết người, chúng ta đề nghị hủy bỏ Ba Lạp Khắc Học Viện tư cách dự thi. Trong lúc nhất thời, tới từ bốn phương chửi rủa cùng chỉ trích phô thiên cái địa đánh tới, đối Ba Lạp Khắc Học Viện một trận cuồng ngoanh loạn tạc, miễn cưỡng đem bọn hắn lên án Phương Huyền lời nói cho mắng trở về. Đối mặt toàn trường nhiều người tức giận, Ba Lạp Khắc Học Viện mọi người sắc mặt tái xanh, chỉ có thể ngậm miệng lại, xám xịt ngồi về tại chỗ, không dám nói thêm gì nữa. Các vị yên lặng, xin nghe bản tọa một lời. Tại cái này danh tiếng đỉnh sóng thời điểm, Võ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bày ra một bộ công bằng công chính tư thế, nghiêm túc phân tích ra. Không sai, Kiệt Khắc Tây đánh lén Phương Huyền là sự thật, mà Phương Huyền tại hồn sư trong thi đấu giết người cũng là sự thật, hai người không hề nghi ngờ, đều vi phạm quy tắc, hiện tại, Kiệt Khắc Tây đã tử vong, thu được vốn có trừng phạt, cái này không có gì có thể nói, nhưng mà Phương Huyền còn giống như không có chịu đến nên có xử phạt. Bằng vào Võ Hồn Điện giáo chủ thân phận, tại tăng thêm không thiên vị, ngay ngắn rõ ràng phân tích, để rất nhiều người dần ngừng lại tranh cãi, thoải mái tiếp thu. Phương Huyền không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ khách quý ngồi chủ trì công đạo Tát Lạp Tư, liếc thấy phá cái sau ra vẻ đạo mạo bản tính. Cái giáo chủ Võ Hồn Điện này 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự, không nghĩ tới hôm nay, lại tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phương Huyền ánh mắt lạnh giá, nhìn mặt mũi tràn đầy chính khí Tát Lạp Tư, trong mắt phun ra nuốt vào hàn mang. Các vị có lẽ đều thấy được, Phương Huyền tại hồn sư đại tái bên trong giết người, làm trái tranh tài quy tắc, bản tọa đề nghị ban giám khảo lập tức tước đoạt Phương Huyền tư cách dự thi. Tát Lạp Tư trầm giọng nói. Hung ác. Đủ hung ác. Giam ba câu liền muốn tước đoạt Phương Huyền tư cách dự thi, cái Tát Lạp Tư này đủ đa mưu túc trí. Phương Huyền nhíu mày, suy tính nên thế nào đối phó cái lão hồ ly này. Tước đoạt Phương Huyền tư cách dự thi. Mọi người ngẩn ngơ, ngươi nhìn một chút ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm chấn kinh. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, lấy thực lực của Phương Huyền, sau này tuyệt đối là hồn sư đại tái quán quân người dự bị, không chừng lần này hồn sư đại tái, Thiên Đấu Học Viện thật sự có khả năng lực gáp Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc, một lần hành động đoạt lấy quán quân bảo tọa. Mà bây giờ Tát Lạp Tư dĩ nhiên đột nhiên đưa ra muốn tước đoạt Phương Huyền tư cách dự thi, cái này xử phạt có phải hay không có chút quá phận, dù sao cũng là Kiệt Khắc Tây xuất thủ trước, mà Phương Huyền chỉ là bị động phòng ngự. Hừ. Tuyết Dạ đại đế hừ lạnh một tiếng, cả khuôn mặt đã kéo xuống, thâm thúy như tinh không đôi mắt mãnh liệt lửa giận, rất nhiều người đều nhìn ra hoàng đế bệ hạ tâm tình thật không tốt. Tuyết Dạ đại đế lạnh lùng lườm Tát Lạp Tư một chút, trầm giọng nói, tốt một cái công bằng công chính Tát Lạp Tư giáo chủ, nhẹ nhàng mấy câu, vừa muốn đem chúng ta hoàng đấu chiến đội chủ lực đội viên quăng ra à, ngươi thế nào không trực tiếp làm cho cả hoàng đấu chiến đội cấm thi đấu? Ha ha, không dám. Tát Lạp Tư ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bệ hạ luôn luôn công chính, làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không phải là bởi vì Phương Huyền là con của mình, liền làm việc thiên tư thiên vị à. Tuyết Dạ đại đế âm thanh lạnh lùng nói, ta là đế quốc hoàng đế, đế quốc tất cả con dân đều là hài tử của ta, ta sẽ không thiên vị bất luận cái nào có tội người, cũng sẽ không trách oan bất luận cái nào người vô tội. Một cái võ hồn điện giáo chủ, một cái đế quốc hoàng đế, hai người đối chọi gay gắt, rất nhiều người ở phía dưới xem náo nhiệt. Ngay tại hai vị cự phách tranh chấp không nghỉ thời điểm, chữ Phong Chí đột nhiên đứng lên, ngăn lại hai người tranh cãi. Bệ hạ, Tát Lạp Tư giáo chủ, còn có tại trận tất cả khán giả, đối với phải trang xử trí Phương Huyền chuyện này, bản tông cũng có một ít cái nhìn bất đồng. Chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng, phong độ nhẹ nhàng, mặt hướng mọi người, bình tĩnh nói, chúng ta mọi người chỉ lo tranh luận Kiệt Khắc Tây tử vong sự tình, lại không để ý đến một đại trọng yếu tỉ mỉ. Kiệt Khắc Tây vì cái gì đột nhiên nhiều một mai hồn hoàn, lại vì cái gì đột nhiên tướng mạo đại biến, biến đến giản mua lên đây. Chữ Phong Chí một câu bừng tỉnh người trong ngộng, câu câu nói tại bộ phận quan trọng bên trên. Nghe thấy chữ Phong Chí nghi vấn, mới vừa rồi còn kêu gào làm Kiệt Khắc Tây báo thù Ba Lạp Khắc học viện, đột nhiên câm, toàn bộ đội ngũ biểu tình đều rất khó coi, hận không thể lập tức theo tìm một cái lỗ bỏ vào đi. Đúng a, cái Kiệt Khắc Tây này thế nào đột nhiên thực lực tăng nhiều, biến thành lục hoàn hồn đế. Một cái hơn 20 tuổi hồn đế, cái này sao có thể? Có người đưa ra nghi vấn. Hơn nữa tên kia đột nhiên biến đến giả hơn rất nhiều một người trung niên nghi ngờ nói. Chữ Tông Chủ, còn mời làm chúng ta giải hoặc a. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía chữ Phong Chí, muốn mời cái sau mở ra nghi ngờ trong lòng. Chính như mọi người hoài nghi dạng kia, một cái hơn 20 tuổi hồn đế, sao lại có thể như thế đây? Không riêng mọi người không tin, bản tọa cũng không tin. Chữ Phong Chí đôi mắt sắc bén, chỉ vào trên lôi đài Kiệt Khắc Tây thi thể, nói, ra hỏa kia, căn bản không phải cái gì Kiệt Khắc Tây, mà là trên đại lục tiếng tăm lừng lấy Độc Long Y Lìa Tư Đặc, cấp 69 đỉnh phong hồn đế. Cái gì? Độc Long Y Tư Đặc, cấp 69 đỉnh phong hồn đế. Nghe thấy chữ Phong Chí một câu vạch trần Kiệt Khắc Tây thân phận chân chính, rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cái Kiệt Khắc Tây này là một cái uy tín lâu năm cường giả giả trang. Bản tông thở thiếu thời vào Nam ra Bắc, đã từng cùng cái này Độc Long Y Tư Đặc từng có gặp mặt một lần, nguyên cớ, tại hắn lộ ra vốn là tướng mạo phía sau, ta liếc thấy phá thân phận chân chính của hắn. Chữ Phong Chí tiếp tục giải thích nói, ta muốn mọi người hiện tại nhất định cực kỳ nghi hoặc, năm 60 tuổi Y Tư Đặc là thế nào ngụy trang thành hơn 20 tuổi Kiệt Khắc Tây A, rất đơn giản, hắn phục dụng một loại thay đổi tướng mạo dược vật, theo ta được biết. Loại dược vật này mặc dù sẽ để chính mình phản lao hoàn đồng, biến thành lúc còn trẻ răng rớp, nhưng mà cũng sẽ áp chế thực lực của mình. Mà Y Tư Đặc liền là lợi dụng loại dược vật này, lẫn vào hồn sư đại tái, cùng một nhóm người trẻ tuổi tranh đoạt quán quân. Nguyên cơ trận đấu này, Ba Lạp Khắc học viện từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm trọng vi phạm quy tắc. Mà Phương Huyền đám người mới thật sự là người bị hại, nguyên cơ bản tông đề nghị, Phương Huyền vô tội, mà Ba Lạp Khắc học viện vĩnh cửu cấm thi đấu. Hết thảy mê đề đều mở ra. Chân tướng cuối cùng tra ra manh mối. Ba Lạp Khắc học viện hành động ti tiện, mời đến uy tín lâu năm cường giả lẫn vào đội ngũ, nghiêm trọng vi phạm hồn sư đại tái quy tắc, để mọi người khinh thường, bị người của mọi tầng lớp cường liệt phê phán. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng nổi lên bốn phía, Ba Lạp Khắc học viện lần nữa đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị mấy vạn người mắng đến cầu huyết lâm đầu, kém chút bị các khán giả nước bọt cho chìm, toàn bộ thành viên sắc mặt đều khó coi, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Qua chiến dịch này, Ba Lạp Khắc học viện, kèm thêm lấy toàn bộ Ba Lạp Khắc vương quốc thanh danh đều xú đến nhà, biến thành trong mắt mọi người tiểu nhân vô sỉ, tiếng xấu lan xa. Cuối cùng, lấy Tuyết Dạ đại đế làm đại biểu thiên đấu phân khu ban giám khảo, nhất trí quyết định, Ba Lạp Khắc học viện, vĩnh cửu cấm thi đấu. Tại trên thi tấn cấp, Tuyết Dạ đại đế công khai tuyên bố, Ba Lạp Khắc vương quốc nghiêm trọng phá hoại hồn sư đại tái quy tắc, vĩnh viễn cấm chỉ tham gia hồn sư đại tái, sau đó phàm là Ba Lạp Khắc vương quốc học viện, hết thảy đều không có tư cách tham gia hồn sư đại tái. Ba Lạp Khắc vương quốc có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thảm đến nhà. Cái này Ba Lạp Khắc vương quốc, 5 lần 7 lượt phái người tới ám sát ta. Trong lòng Phương Huyền lạnh giá, phát thệ sau đó nhất định phải đem quốc gia này cho diệt đi. Nhìn đang chuẩn bị xám xịt đào tẩu Ba Lạp Khắc học viện, Phương Huyền khỏe miệng phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong, đột nhiên mở miệng nói, chậm đã. Trận đấu này còn không có đánh xong, không nên gấp gáp đi sao. Chúng ta đều bị cấm so tài, còn đánh cái gì? Ba Lạp Khắc học viện mọi người sắc mặt đều khó coi nói. Cấm thi đấu là về sau sự tình, nhưng mà trước mắt trận đấu này, muốn đánh tới cuối cùng a. Phương Huyền lộ ra ác ma mỉm cười, lạnh lẽo âm trầm Ba Lạp Khắc học viện mọi người, để bọn hắn lạnh lùng dùng mình một cái, cảm giác sợ nổi da gà. Phương Huyền, 1x7, 1x7. Cùng lúc đó, bốn phía các khán giả đi theo ồn ào, một mực đang kêu 1x7, không cho phép Ba Lạp Khắc học viện tạm thời bỏ thi đấu, cường liệt yêu cầu bọn hắn muốn đem 7 trận đấu đánh xong. Theo thi tấn cấp bắt đầu đến hiện tại, trong thi đấu còn chưa có xuất hiện qua một lần 1x7 kiêu ngạo chiến tích, hôm nay liền là kỳ tích sinh ra ngày. Tất cả mọi người phi thường chờ mong, liền đợi đến Phương Huyền 1x7. Bức bách tại tới từ xã hội các giới cường đại áp lực, Ba Lạp Khắc Vương quốc không thể thuận lợi đào tẩu, đi mà quay lại, chỉ có thể kiên trì đem tiếp tục tranh tài đánh xuống. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tiếp xuống, Phương Huyền lấy thế tồi khô là hủ, quét ngang Ba Lạp Khắc học viện, đem bọn hắn còn dư lại 6 tên đội viên đánh đến hoa rơi nước chảy, hoàn thành 1x7 hành động vĩ đại. Mà xem như bị đoàn diệt Ba Lạp Khắc học viện, vĩnh viễn bị đính tại hồn sư đại tái sỉ nhục trên trụ, chịu đủ người của mọi tầng lớp chửi rủa cùng phê phán. Đến tận đây, thi tấn cấp vòng thứ 10, Thiên Đấu học viện giao đấu Ba Lạp Khắc học viện, lấy Thiên Đấu học viện toàn thắng kết thúc, Thiên Đấu học viện tới bây giờ đã đạt thành là thập liên thắng hành động vĩ đại, bá chủ bảng xếp hạng thứ nhất. Mà Phương Huyền đoàn diệt Ba Lạp Khắc học viện hoàn thành thi tấn cấp lần đầu 1x7, đồng dạng vô cùng lóa mắt. Trải qua trận này, Phương Huyền cùng Hoàng Đấu chiến đội nhân khí đạt tới đỉnh phong, không hề nghi ngờ trở thành thi tấn cấp thứ nhất cường đội, để mỗi đại học viện theo không kịp. Thiên Đấu học viện cùng Ba Lạp Khắc học viện trận đấu này là thi tấn cấp vòng thứ 10 cuối cùng một tràng thi đấu, đợi đến thi đấu kết thúc về sau, thái dương đã theo hướng tây rơi xuống, lửa đỏ dáng chiều nhuộm đỏ phương xa chân trời màu xám cho nhạt, bầu trời dần dần ảm đạm xuống. Quan sát một ngày thi đấu, tất cả mọi người cảm thấy có chút mỏi mệt, bọn hắn hể vải ngáp một cái, theo trên khán đài đứng dậy, chuẩn bị rời đi sân thi đấu. Ghế khách quý, làm Tắt Lạp Tư vừa mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên, gọi lại vị giáo chủ đại nhân này. Tắt Lạp Tư giáo chủ, xin chờ một chút. Trên mặt Phương Huyền mang theo nụ cười hiền hòa, từng bước một hướng chỗ khách quý ngồi Tắt Lạp Tư đi đến. Chuyện gì? Tắt Lạp Tư nhíu mày, dừng bước. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chạy tới trước mặt mình Phương Huyền, không biết rõ tiểu tử này muốn làm chút gì. Chỗ khách quý ngồi, Phương Huyền mặt mang nụ cười, đi tới Tắt Lạp Tư bên cạnh, hai người dần dần giằng co. Phương Huyền cùng Tắt Lạp Tư giằng co, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý, vô số ánh mắt theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, toàn bộ ngưng kết đến trên thân hai người. Mọi người cảm thấy nghi hoặc, không biết rõ phát sinh cái gì. Cái kia, ta nhớ đến tại Ngọc Thiên Hằng nghi vấn Kiệt Khắc Tây vấn đề tuổi tác thời điểm. Tắt Lạp Tư giáo chủ đã từng đứng ra, làm Kiệt Khắc Tây làm đảm bảo, hiện tại Kiệt Khắc Tây thân phận bạo lộ, là một cái uy tín lâu năm cường giả giả trang. Phương Huyền lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chú Tắt Lạp Tư, mỉm cười nói, như thế, xem như Kiệt Khắc Tây người bảo đảm, Tắt Lạp Tư giáo chủ hiện tại có phải hay không nên làm những gì đây? Mọi người choáng váng. Cái Phương Huyền này, lại dám đối võ hồn điện xuất thủ. Chương 179, Lượng Kiếm. Phương Huyền cuối cùng lượng kiếm, đầu mâu nhắm thẳng vào Tắt Lạp Tư. Rất nhiều người đều choáng váng, không nghĩ tới Phương Huyền có lá gan lớn như vậy, thật hướng Tắt Lạp Tư vấn tội, đây chính là Võ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ a. Tại Võ Hồn Điện, Tắt Lạp Tư quyền cao chức trọng, địa vị gần như chỉ ở giáo hoàng phía dưới. Liên Tuyết Dạ đại đế đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Phương Huyền sẽ có lớn như vậy khí phách, lại dám trực tiếp hướng Võ Hồn Điện hương sư vấn tội. Võ Hồn Điện thế nào? Trang so, còn muốn chạy? Phương Huyền vây quanh hai tay, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Tắt Lạp Tư con mắt, bình tĩnh nói: Kiệt Khắc Tây thân phận bạo lộ, chết trừng phạt đúng tội, như thế công nhiên làm Kiệt Khắc Tây làm đảm bảo Tắt Lạp Tư giáo chủ, có phải hay không cũng có lẽ gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Nghe nói như thế, Tắt Lạp Tư khuôn mặt cứng đờ, nheo mắt lại, trầm giọng nói, Phương Huyền, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Phương Huyền thuần khiết nói, ở trong trận đấu, ta kém chút liền bị Kiệt Khắc Tây giết, hiện tại nhớ tới liền lòng còn sợ hãi, hơn nữa chịu nội thương rất nặng, nguyên cớ mời Tắt Lạp Tư giáo chủ đại nhân bồi thường ta phí tổn thất tinh thần cùng tiền chữa trị, tổng cộng 10 vạn kim hồn tệ. Mọi người ngốc trệ, biểu tình dần dần cổ quái. Vốn cho rằng Phương Huyền là lòng đầy căm phẫn, muốn khiển trách Tắt Lạp Tư bao che Kiệt Khắc Tây, không nghĩ tới là tới lừa bịp tiền tôi a. Mà lại là giữa ban ngày, hướng Võ Hồn Điện giáo chủ lừa bịp tiền. Cái này, đám người xung quanh ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn ngươi, dáng dấp không nói ra được khôi hài. Kém chút bị giết. Lòng con sợ hãi. Con thân mẹ nó bị nội thương. Nghe được cái này tố chất ba lần, Tắt Lạp Tư một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Ngươi lừa quỷ a. Ngươi mẹ nó ở trên đấu trường Long Tinh Hổ Mánh không tưởng nổi, một đao liền đem Kiệt Khắc Tây cho bổ, hiện tại rõ ràng còn giả dạng người bị hại đáng thương răng rấp, chạy tới hướng ta tới muốn phí tổn thất tinh thần cùng tiền chữa trị. Hừ hừ. Tắt Lạp Tư sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Phương Huyền, tức giận hất lên ống tay áo, cái này 10 vạn kim hồn tệ, bản tọa không bồi thường. Dạng này không tốt lắm đâu, tinh thần của ta nhận lấy bị thương nghiêm trọng, sau này rất có thể biến thành si ngốc, ngươi nhất thiết phải bồi thường tiền. Phương Huyền Lý trực khí trắng nói. Một cái Thiên Đấu Học Viện đệ nhất thiên tài, một cái Võ Hồn Điện giáo chủ đại nhân, hai người liền bồi thường liên quan công việc, tại chỗ khách quý ngồi tranh luận không ngớt, dẫn đến rất nhiều người không biết nên khóc hay cười. Ách, tên tiểu tử thúi này, bệnh cũng lại tái phát. Tuyết Dạ Đại Đế vua hót một cái, mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. Phương Huyền lại làm cái này ba dưa hai táo tiền lẻ lại nhải, cực kỳ mất mặt mũi. Hắn nghĩ đến sau đó có phải hay không nên thưởng Phương Huyền ít tiền hoa hoa, để hắn lại không cho đế quốc bôi nhỏ, làm giống như đế quốc thiếu cái này 10 vạn kim hồn tệ. Chữ Tông Chủ, ngươi nhìn cái này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về chữ Phong Chí ném đi qua nhờ giúp đỡ ánh mắt. Bệ hạ, ta đi cho. Chữ Phong Chí hiểu ý cười một tiếng, bước nhanh đi ra phía trước, ngăn lại Phương Huyền cùng Tắt Lạp Tư tranh cãi. Tại dạng này tranh cãi xuống dưới liền để người ngoài chế giễu, ta nhìn song phương đều thối lui một bước a, 10 vạn kim hồn tệ thật sự là quá nhiều, Tắt Lạp Tư giáo chủ luôn luôn thanh chính liêm khiết, khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, như vậy đi Phương Huyền, ngươi chỉ ủy khuất một thoáng, cho Tắt Lạp Tư giáo chủ giảm giá a, 10 vạn kim hồn tệ hơi nhiều. 9 vạn 9 thế nào? Phúc. Phương Huyền kém chút cười phun, đây mới gọi là xấu bụng a. Không nghĩ tới chữ Phong Chí nhìn bề ngoài rất hiền lành. Như là phong độ nhẹ nhàng chính nhân quân tử, nhưng trên thực tế tuyệt đối là một cái lao âm bỉ, âm người chết không đền mạng cái chủng loại kia. Bất quá, ta thích. Phương Huyền cười trộm, bị âm thế nhưng Tắt Lạp Tư đầu này lao cẩu, hắn vui tay vui mắt. Nhìn cười híp mắt chữ Phong Chí, Tắt Lạp Tư mặt đen lên, có loại đánh nát răng hướng trong bụng nuốt cảm giác. Uy, hai người các ngươi một sướng một họa, chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó không nói phải bồi thường tiền. Tắt Lạp Tư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong bụng nén giận. Rất muốn trực tiếp xông lên đi đem Phương Huyền một tay giết đi, nhưng mà tại lý trí ngăn chặn, liều mạng mà nhẫn lại lại. Cuối cùng, Tắt Lạp Tư chịu đền 9 vạn 9. Cuối cùng Kiệt Khắc Tây bại lộ sự tình, hắn xem như người bảo đảm, quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm, các khán giả con mắt đều là sáng như tuyết, tại trước mắt bao người, hắn làm việc còn không dám quá mức không chút kiêng kỵ. Phương Huyền, lần này, bản tọa nhớ kỹ. Trước khi rời đi, Tắt Lạp Tư cho Phương Huyền lưu lại một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Kinh khủng hồn lực uốn lượn giống như là biển gầm mãnh liệt lên, có một đạo lạnh mũi tên theo con người bắn ra, nháy mắt đem Phương Huyền cả người xuyên thủng. Chí ít cấp 80. Phương Huyền cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh, vừa mới Tắt Lạp Tư để lộ khí thế trong nháy mắt đó, hắn có loại trái tim bị đâm xuyên cảm giác sợ hãi, cái Tắt Lạp Tư này, tuyệt đối là một tên trên 80 cấp hồn đấu la. Nhìn đạo kia dần dần rời đi bóng lưng, Phương Huyền biểu tình vô cùng ngưng trọng. Thời gian cực nhanh, vội vàng nửa tháng. Trong bất chi bất giác, hồn sư thi tấn cấp đã chuẩn bị kết thúc, 15 nhánh chiến đội đại bộ phận đều đã giao thủ qua, cuối cùng bài danh tình huống chủ yếu đều đã đi ra. Bảng xếp hạng. Hạng nhất, Thiên Đấu Học Viện, 13 liên thắng. Hạng 2, Sử Lai Khắc Học Viện, thập liên thắng. Hạng 3, Thần Phong Học Viện, 9 thắng. Hạng 4, Xí Hỏa Học Viện, 8 thắng. Hạng 5, Thiên Thủy Học Viện, 8 thắng. Để ngươi có chút bất ngờ chính là, tại hồn sư thi dự tuyển bên trong biểu hiện không thế nào xuất chúng. Chỉ là miễn cưỡng thu được tư cách thăng cấp Sử Lai Khắc Học Viện, lại tại thi tấn cấp bên trong cho thấy tồi khô lạp hủ cường đại chiến lược. Những ngày này, Sử Lai Khắc Học Viện khí thế như hồng, liền chiến liền thắng, lần lượt chiến bại Thiên Thủy Học Viện, Xí Hỏa Học Viện cùng Thần Phong Học Viện, hoàn thành thập liên thắng hành động vĩ đại, là tiếp sau Thiên Đấu Học Viện phía sau mạnh thứ hai đội ngũ. Bảy cái hồn tông. Sử Lai Khắc bảy tên thành viên rõ ràng đều đột phá đến hồn tông. Mọi người nhìn Sử Lai Khắc toàn bộ thành viên trên mình bao phủ bốn cái chiếu lấp lánh hồn hoàn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhớ đến tại hồn sư thi dự tuyển bên trên, Sử Lai Khắc học viện bất quá mới một tên hồn tông. Chỉ có Đái Mộc Bạch một người đột phá đến hồn tông cấp, những người còn lại chỉ có 30 cấp, khoảng cách hồn tông còn kém một đường. Nhưng mà hiện tại đội trưởng Đái Mộc Bạch phía sau, phó đội trưởng Đường Tam, còn có Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Ma Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp 6 người. Dĩ nhiên toàn bộ trong 2 tháng này đột phá đến hồn tông cấp bậc. loại này kinh khủng thiên phú làm người ta giật mình không thôi. Hiện tại, phóng nhãn toàn bộ thi tấn cấp 15 nhánh chiến đội, chỉ có hoàng đấu chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội, đạt tới toàn bộ hồn tông xa hoa đội hình. Rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, cái này hai đại chiến đội ở giữa tất có một trận chiến. Mà trận chiến này, sẽ quyết định ai mới là thi tấn cấp trận chiến đầu tiên đội ngũ. Thi tấn cấp là dựa theo chỉ tuần hoàn hình thức tiến hành thay phiên chiến đấu, nguyên cơ tại trận mỗi nhanh chiến đội đều sẽ tiến hành một tràng thi đấu, chớp mắt thời gian, các khán giả chỗ mong đợi trận này cường cường quyết đấu cuối cùng tiến đến. Thi tấn cấp thứ 14 vòng cuối cùng một tràng, hoàng đấu chiến đội giao đấu sử lai khắc chiến đội. Làm trọng tài tuyên bố thi tấn cấp cuối cùng một tràng thời điểm tranh tài, lập tức đem toàn trường nhiệt tình dẫn bạo tới đỉnh phong. Chương 180, tái chiến sử lai khắc. Hoàng đấu chiến đội giao đấu sử lai khắc chiến đội. Chớp mắt thời gian, vạn chúng chú mục cuối cùng quyết đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Sử lai khắc chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội hai cái này tại thi tấn cấp bên trong đạt tới toàn bộ hồn tông đội hình cường đội, cuối cùng muốn bày ra một tràng va chạm mạnh. Các khán giả cảm thấy máu nóng sôi trào, đều đang chờ mong sau cùng trận này đặc sắc quyết đấu. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một giờ. Sử lai khắc khu nghỉ ngơi. Các huynh đệ, chứng minh chúng ta thời gian đến, đánh bại Phương Huyền, đánh bại hoàng đấu chiến đội. Đái một bạch vai hùng anh phát, hai mắt như đuốc, nghiêm túc theo các đồng bạn trên mặt đảo qua, lấy được là từng đạo đồng dạng ánh mắt kiên định. Nhớ đến tại hai năm trước, tắc thác đại đấu hồn tràng bên trên, bọn hắn sử lai khắc chiến đội bình sinh tao ngộ đầu bại, bị Phương Huyền một người đánh đến hoa rơi nước chảy, trận kia đau đớn thất bại, đối với non nớt sử lai khắc mọi người mà nói, liền là một tràng ác ngộng, để rất nhiều người bị đả kích, thậm chí ý chí tinh thần sa sút. Tuy là tại hai tháng trước hồn sư thi dự tuyển bên trên, bọn hắn sử lai khắc chiến đội một lần hành động đánh bại hoàng đấu đội 2, tám quét tới xỉ nhục, nhưng mà cuối cùng trận đấu kia, Phương Huyền không có tại. Đối cái này, mọi người đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy tiếc nuối. Mà bây giờ tại trên thi tấn cấp, một cái mới chiến thắng Phương Huyền cơ hội lại đến, sử lai khắc toàn bộ thành viên hào hùng vạn trượng, lòng tin 10 phần, thế phải đánh bại Phương Huyền. Hắc hắc, cái Phương Huyền kia, một lần trước đem ta đánh đến như vậy thảm, lần này bàn ra ta không đem hắn đè xuống đất ma sát. Mã Hồng Tuấn cười xấu xa nói. Ách! Mọi người biểu tình cứng đờ, có chút hết ý kiến chừng Mã Hồng Tuấn một chút, ra hỏa này. Bàn tử! Ngươi lại đang nói bậy bạ gì? Đặc biệt là chữ Vinh Vinh, nghe nói như thế, phản ứng quyết liệt, trực tiếp đi lên cho Mã Hồng Tuấn một cái bạo lận, đau đến cái sau một trận nhe răng trợn mắt. Ai u, ta quên đi! Chúng ta xử lai khắc trong đội ngũ có nội gian, Vinh Vinh sớm muộn là nhà khác lão bà. Mã Hồng Tuấn lôi kéo cái cổ ồn ào. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói cái gì, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Chữ Vinh Vinh giận dữ, mái tóc bay lên, đuổi theo Mã Hồng Tuấn liền là một trận loạn nện. Thi đấu sắp bắt đầu, đừng làm rộn. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Đang lúc tinh thần mọi người chính giữa mạnh thời điểm, đại sư đột nhiên đi ra, xuống mặt, đứng chắp tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Tam đám người, chân thành nói: Trận đấu này, ta đề nghị các ngươi buông tha. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Đại sư những lời này nói ra, không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh hắt tới, đem nhiệt tình của mọi người nháy mắt cho tới tắt. Đại sư, ngươi tại nói cái gì a? Buông tha, vì cái gì? Thi đấu đều còn chưa bắt đầu, ngươi liền để chúng ta buông tha, nói đùa cái gì a? Đái Mục Bạch ánh mắt lạnh lẽo, tâm tình có chút xúc động, tức giận hướng đại sư hỏi liên tiếp vấn đề, nhưng mà cái sau chỉ là yên lặng không lời. Một bạch. Lúc này, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lôi kéo Đái Một Bạch, ôn nhu lời nói từng bước đem mất khống chế Đái Một Bạch đánh thức. Có lỗi với đại sư, ta thất thố. Đái Một Bạch thở dài, hơi hơi bái một cái, nghiêm túc hướng đại sư nói xin lỗi. Không có việc gì, Một Bạch, ta trọn vẹn lý giải tâm tình của ngươi. Đại sư vô vô Đái Một Bạch bả vai, cũng không hề để ý cái sau vừa mới vô lễ động tác, hắn nâng lên ánh mắt lợi hại, theo Đường Tam đám người trên mặt lần lượt đảo qua, trầm giọng nói: Tuy là thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng mà trong nội tâm của ta thi đấu đã sớm kết thúc. Các ngươi, thất thua không thể nghi ngờ. Mọi người im lặng. Lão sư, đến cùng là vì cái gì? Đường Tam nắm đấm nắm chặt, nâng lên quật cường khuôn mặt, có chút không cam lòng nhìn về đại sư. Tiểu Tam, Một Bạch, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể cùng hồn đế cường giả một trận chiến sao? Cái Phương Huyền kia một đao liền đem độc long y tư đặc giết đi, đây chính là cấp 69 đỉnh phong hồn đế a. Đại sư lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, nói thật, một đối một thi đấu, không chỉ các ngươi không phải Phương Huyền đối thủ, toàn bộ thi tấn cấp, thậm chí tương lai hồn sư chung kết, đều không gặp đến có người có thể đánh thắng được Phương Huyền, gia hỏa kia, thật sự là quá biến thái. Hai năm trước, đại sư liền đối nhiều lần đánh vỡ chính mình lý luận Phương Huyền cực độ coi trọng, cho rằng cái sau thành tựu không thể đoán trước, mà bây giờ vội vàng hai năm qua đi, Phương Huyền bộc phát sâu không lường được, tới bây giờ còn không có hiện lộ hồn hoàn, chân chính đẳng cấp cũng không người hiểu rõ. Nhưng mà tại mấy ngày trước, Phương Huyền chính tay chém giết hồn đế Y Tư Đặc, có thể nói là bá đạo vô cùng, chiến lược siêu tuyệt, một đao rung động tất cả mọi người. Rất nhiều người phỏng đoán Phương Huyền giữ gốc ngũ hoàn thực lực của hồn vương, chân chính chiến lược đuổi sát hồn đế. Tại loại tình huống này, đại sư có thể nào nguyện ý để bọn hắn tìm thai vạ đây? Nghe thấy đại sư có lý có cứ phân tích, Sử Lai Khắc Thất Quái từng bước trầm mặt xuống, sắc mặt vô cùng ảm đạm, mỗi người đều ủ rũ, vốn lượn mặt trắng hơn quả cả, hiểu xỉu. Liên canh luận vô địch đại sư đều kết luận bọn hắn thua không nghi ngờ, vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì đây? Vậy chúng ta cứ như vậy cả một đời bị Phương Huyền đạp tại dưới chân sao? Đái Mục Bạch không cam tâm, xem như thiên tài, hắn có ngông nên, không cam tâm một mực bại bởi Phương Huyền. Trọng yếu hơn là, hắn là Tinh La Đế quốc hoàng tử, mà Phương Huyền là Thiên Đấu Đế quốc hoàng tử, giữa hai người chiến đấu, có quan hệ hai đại đế quốc ai ưu ai kém, nếu như hắn một mực bị Phương Huyền áp chế, nhiều lần bại trận, đây chẳng phải là cho quốc gia của mình bôi nhọ sao? Nếu là lan truyền ra ngoài, như thế hắn vĩnh viễn đừng nghĩ lại trở lại Tinh La Đế quốc. Ta không cam tâm. Trong lòng Đường Tam cũng rất khó chịu, liều mạng tu luyện chính là vì chiến thắng Phương Huyền, mà bây giờ, đại sư rõ ràng tuyên bố để bọn hắn buông tha thi đấu, cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Thi đấu còn không đánh, đã muốn làm đào binh. Kiêu ngạo Sử Lai Khắc có thể nào tiếp nhận? Không. Các ngươi không có thất bại. Đột nhiên, đại sư cặp mắt nở rộ tinh mang, trong mắt giấy lên tự tin hỏa diễm, chân thành nói, cơ hội của các ngươi không tại người thi đấu bên trên, mà là tại đoàn đội thi đấu bên trên, cái kia chính là các ngươi chiến thắng Phương Huyền duy nhất cơ hội. Đoàn đội thi đấu. Mọi người ánh mắt sáng lên, vốn đã tuyệt vọng nội tâm lần nữa giấy lên một vòng hy vọng hỏa diễm. Không sai, đoàn đội thi đấu. Đại sư nghiêm túc gật đầu một cái, giải thích nói, ta để cho các ngươi buông tha người chế độ thi đấu thi tấn cấp, chủ yếu là muốn để cho các ngươi đem bảo toàn bộ đè ở sau này trên chung kết đoàn chiến đấu. Tại người thi đấu bên trên, Phương Huyền vô địch, nhưng mà đoàn đội thi đấu bên trên liền không nhất định. Ta từng nghiên cứu qua Phương Huyền các loại hoàng đấu chiến đội chiến thuật, đó là cái gì lưu manh chiến pháp? Quả thực là chướng khí mù mịt, hồ đánh một trận, ta thậm chí trông thấy Phương Huyền không chú ý đem Thiên Hằng cho đánh bay, thật sự là quá loạn, không ra thể thống gì. Nói đến chỗ này, đại sư không khỏi đến lắc đầu, đối với Phương Huyền mãng chiến thuật, cho một cái to lớn xoa bình. Mà các ngươi có một cái hoàng đấu chiến đội vĩnh viễn thiếu hụt ưu điểm, đoàn kết. Đại sư nhìn về Đường Tam đám người, tiếp tục nói, Sử Lai Khắc Thất Quái một thể, tại tăng thêm ta cho các ngươi thiết kế tỉ mỉ chiến thuật, ta tin tưởng tại chung kết đoàn chiến bên trên, các ngươi nhất định có khả năng đánh bại Phương Huyền cùng hoàng đấu chiến đội, một lần hành động đoạt lấy hồn sư đại tái quán quân. Quán quân. Mọi người cặp mắt nở rộ quan mang, nghe đến có chút xúc động, cùng chung kết quán quân so sánh, thi tấn cấp cái này một hai trận tiểu bại không đáng kể chút nào, dù sao sẽ không ảnh hưởng sau này tham gia chung kết tư cách, coi như buông tha cùng hoàng đấu chiến đội trận đấu này, lại tính là cái gì? Nguyên cớ, làm bảo tồn thực lực, không cho hoàng đấu chiến đội sớm thấy rõ lá bài tẩy của chúng ta, ta đề nghị các ngươi buông tha cùng hoàng đấu chiến đội trận này thi tấn cấp, đem có bảo đẻ ở trên chung kết. Đại sư nói. Đại sư, chúng ta minh bạch. Lời nói đến chỗ này, Đái Mục Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đám người cũng dần dần minh bạch đại sư dụng tâm lương khổ, chuẩn bị nghe theo đại sư an bài, buông tha cùng hoàng đấu chiến đội cuối cùng trận này thi tấn cấp. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng Đường Tam đột nhiên ngửa mặt lên, tập trung vào đại sư, đồng tử dũng động vẻ kiên định, nói, lao sư, chúng ta không phải một người tại chiến đấu. Đại sư nao nao, Tiểu Tam, ngươi. Đường Tam cắn răng nói, chúng ta Sử Lai Khắc có thể thua, nhưng mà không thể buông tha. Lời này vừa nói ra, lập tức khơi dậy Sử Lai Khắc toàn bộ thành viên trong lòng ngạo khí. Chiến! Chiến! Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộ Bạch, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cùng trong lòng áo tư tạp chiến ý bốc cháy, một chỗ lớn tiếng hô. Nhìn chiến ý lẫm liệt các học sinh, đại sư hơi hơi ngẩn ngơ, dần dần lộ ra vẻ vui mừng, nói, các hài tử đều đã lớn rồi à, tốt, các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Thiên Đấu Học Viện khu nghỉ ngơi. Đội trưởng đây. Nói đến, theo hôm qua dường như liền không có trông thấy đội trưởng. Gia hỏa kia, tại loại này trọng yếu thời điểm, lại không thấy bóng dáng. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đám người ngươi nhìn một chút ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Cái Phương Huyền này thật sự là quá không phụ trách, đều ở ngàn cân treo sợi tóc chạy đi. Thi đấu sắp bắt đầu, liền không có người biết các ngươi đội trưởng đi đâu sao. Tân Minh nhíu mày, ánh mắt hỏi thăm hướng mọi người ném đi, hoàng đấu các đội viên cả đám đều lắc đầu. Hiển nhiên không biết rõ Phương Huyền lại chạy tới nơi nào quỷ hốn. Đội trưởng đi Đông Hoàng chơi kỹ nữ. Lúc này, Long Ngạo Thiên đột nhiên nhô đầu ra, thận trọng nói, nghe nói gần nhất tại Đông Hoàn khách sạn bên kia mới mở ra một dãy nhà đủ liệu cửa hàng, đội trưởng rất có thể đến đó. Ân. Cái kia. Nghe thấy lời này, mọi người mặt nháy mắt kéo xuống. Mục nát tắc phong. Phương Huyền tiểu tử kia lúc nào dính lên cái này một cái, ta cảm thấy rất tất yếu báo cáo bệ hạ. Thần Minh biểu tình nghiêm túc, phê phán nói. A đội trưởng A. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu thở dài, cùng là nam nhân, hắn có thể lý giải Phương Huyền, ngược lại không có nói thêm cái gì. Hạ Lưu. Độc Cô Nhạn hừ lạnh nói. Để ngươi khinh thường. Diệp Linh Linh mân mê miệng nhỏ. Ngươi còn lại nhộn nhịp cười khổ không được, đại chiến lập tức bắt đầu, không nghĩ tới thân là đội trưởng một người đi tiêu giao sung sướng, để người có chút đau đầu. Không có cách nào, đã Phương Huyền không tại, vậy bọn hắn cũng chỉ có dựa vào chính mình. Một giờ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đi qua, cuối cùng thi đấu cuối cùng khai hỏa. Phương Huyền, đi ra đánh một trận. Trên lôi đài, Đường Tam tóc đen bay lên, trường bào phần phật, toàn thân chiến ý bốc lên, ánh mắt lấp lánh hướng Thiên Đấu Học Viện phương hướng nhìn tới. Luôn luôn vững vàng bình tĩnh Đường Tam, lần này chủ động yêu cầu cái thứ nhất xuất hiện, hắn muốn tự mình khiêu chiến Phương Huyền, tẩy trừ đi qua từng tại Phương Huyền thủ hạ bại trận sỉ nhục. Chỉ chốc lát sau, hoàng đấu chiến đội hạng nhất đội viên ra sân. Một cái mày kiếm mắt sáng anh tuấn thiếu niên đi lên đài tới, hắn người khoác kim bào, tóc đen rối tung, cặp mắt sáng lạn như ngôi sao, khuôn mặt khí khai anh hùng hứng hực, có thể nói là một cái điển hình mỹ nam tử. Liền so Phương Huyền kém một chút. Người này chính là Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng, tại sao là ngươi, Phương Huyền đây, vì cái gì không dám đi ra đánh một trận? Đường Tam nhíu mày, trông thấy đi lên lôi đài là Ngọc Thiên Hằng, trong lòng có chút bất mãn, hắn khát vọng đối thủ cũng không phải Ngọc Thiên Hằng, mà là Phương Huyền. Phương Huyền. Ngọc Thiên Hằng biểu tình cứng đờ, trầm mặc một hồi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Tam, nghiêm túc nói, đội trưởng của chúng ta, đi Đông Hoàn chơi kỹ nữ. Đường Tam, ba. Tốt Đường Tam, đối phó ngươi, còn không cần đội trưởng của chúng ta xuất mã, ta một người cũng đủ để đánh bại ngươi. Ngọc Thiên Hằng cặp mắt nhóm lửa diễm, chiến ý lâm liệt mà nói, một lần trước, tại tác thác đấu hồn tràng, ta sơ suất, bị ngươi bắt Chu Mâu đánh bại, lần này, ta sẽ không để chuyện giống vậy lần nữa tái diễn. Vậy liền so tài xem hư thực a. Đường Tam khẽ quát một tiếng, Lam Ngân Thảo võ hồn nháy mắt mở ra, quanh thân bốn cái hồn hoàn chiếu lấp lánh, một trận đáng sợ uy thế lan tràn ra, thật nhanh hướng Ngọc Thiên Hằng đánh tới. Tới đi Đường Tam. Ngọc Thiên Hằng điên cuồng gào thét lên, Lam Điện Bá Vương Long thức tỉnh, thon dài mà cường tráng thân thể bên trên, đồng dạng bốn cái hồn hoàn hòa lẫn, hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực, nên chiến Đường Tam. Trên lôi đài, hai người đại chiến. Cuối cùng, Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng trận chiến đấu này lấy thế hòa không phân thắng bại kết thúc, Đường Tam lấy bát Chu Mâu độc thương Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng cũng Lam Điện Bá Vương Long Lôi Đình Anh tổn thương Đường Tam, hai người bất phân thắng bại. Tiếp xuống, Đái Mục Bạch đăng tràng, liên tiếp đánh bại hoàng đấu chiến đội Thạch Mặc hai huynh đệ, có thể nói là đại phát thần uy. Nhưng mà về sau, Độc Cô Nhạn ra sân, trực tiếp đem Đái Mục Bạch cho hạ độc được, theo sau nàng lại quá độ độc uy, liên tục đánh bại Sử Lai Khắc hai tên đội viên. Cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị Chu Trúc Thanh cho đánh bại. Sử Lai Khắc chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội ngươi tới ta đi, song phương đánh đến quên cả trời đất. Tại mặt trời lặn thời gian, kết quả trận đấu cuối cùng đi ra, thế hòa không phân thắng bại. Một cái song phương đều có thể tiếp nhận thành tích. Nhưng mà các khán giả lại không hài lòng lắm, bọn hắn đều chờ đợi nhìn Phương Huyền Dũng mãnh phi thường biểu hiện đây, không nghĩ tới cái sau căn bản không có xuất hiện. Giờ này khắc này, lòng của mọi người bên trong không khỏi đến hiện lên một cái cùng nghi vấn. Phương Huyền, đi đâu? Chương 181, ta không chơi kỹ nữ. Trải qua liên tục 14 ngày quyết liệt thi đấu, thi tấn cấp cuối cùng kết thúc. Hoàng đấu chiến đội đạt được 13 liên thắng ngạo nhân chiến tích, hùng bá quán quân bảo tọa, lấy thi tấn cấp hạng nhất thành tích tốt, xuất chinh chung kết. Mà Sử Lai Khắc chiến đội lấy thập liên thắng một bình chiến tích, thu được thi tấn cấp hạng 2 ưu dị thành tích. Theo sát phía sau là Thần Phong Học Viện, Xí Hỏa Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện các loại. Theo Tuyết Dạ Đại Đế một phen gióng giạc diễn thuyết, thi tấn cấp cứ như vậy vội vàng kết thúc, các khán giả đều cảm giác không có tận hứng. Chủ yếu là bởi vì tại cuối cùng, Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Thiên Đấu Học Viện trận kia cường cường quyết đấu, toàn bộ trên đấu trường tiếng kêu vang nhất Phương Huyền lại vì do nhiều nguyên nhân không thể xuất hiện, để rất nhiều người cảm nhận được tiếc nuối. Phương Huyền, đến tuột cùng đi đâu? Mọi người mang trong lòng nghi hoặc, đều đang suy đoán Phương Huyền hướng đi. Bất quá, dựa theo hoàng đấu chiến đội thuyết pháp, Phương Huyền hẳn là đi chơi kỹ nữ. Lạc Nhật Sâm Lâm, cổ thụ lâm đứng quần quận như biển, cỏ xanh như tấm đệm phảng phất đám mây, từng đạo dữ tợn mà thân ảnh khổng lồ giữa khu rừng xuyên qua, rừng cây chỗ sâu mơ hồ có hồng hoang hung thú gào thét truyền đến, rung trời động đất. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh giữa khu rừng lao nhanh nhún nhảy, động tác giống như viên hầu linh mẫn. Tóc đen như mây phiêu giật, đôi mắt sáng lạn như ngôi sao, quá phận đẹp khuôn mặt đẹp giống như trong tranh của thiếu niên, chỉ bất quá cái kia anh tuấn khuôn mặt giờ phút này gắn đầy ngưng trọng, một mình qua lại hồn thú xâm lâm, đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nguyên cơ hắn lực chú ý tập trung, không dám có chút sơ suất. Người này chính là Phương Huyền. Nhất thiết phải tuyên bố, hắn không chơi kỹ nữ, mà là tại làm một kiện cực kỳ nghiêm chỉnh sự tình. Hát xì ba. Đột nhiên, Phương Huyền đang bay vọt khe nước trên đường, trời giáng nguyền rủa đánh xong cái phun lớn hát hơi, thân thể nghiêng một cái, phù phù một tiếng tiến vào suối nước bên trong, lưu lạc làm ướt sũng. Đáng giận, tên vương bắt đản nào tại phía sau nói xấu ta. Toàn thân ướt đẫm, đầu tóc rối bởi Phương Huyền theo bên bờ bỏ lên, khỏe miệng co quắp, trong mắt ẩn chứa tức giận, trong đầu không tự chủ được hiện lên rất nhiều vô sỉ thân ảnh. Chuẩn là Ngọc Thiên Hằng đám kia tiểu phế vật, một cách buồn đội trưởng liền bị người bạo nện. Tiếp đó liền vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ta, giải lời đồn, bại hoại bổn đội trưởng danh dự. Phương Huyền giận dữ giơ lên nắm đấm, quyết định sau khi trở về nhất định phải dùng nắm đấm dạy một chút đám kia tiểu phế vật làm người. Hồn lực màu vàng tại bên ngoài thân bốc lên, sấy khô nước trên người, Phương Huyền tiêu sái vẩy tóc, phía sau thương khung chi dược bày ra, dùng sức một cái, nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Xuyên qua nhiều đám rừng cây, từ trên cao quan sát phía dưới, Phương Huyền mượn thương khung chi dược, tốc độ phi hành rất nhanh. Ước chừng tại sau 20 phút, hắn cuối cùng đi tới độc cô bác trụ sở. Phương Huyền, ngươi tiểu tử thúi này không có việc gì thế nào chạy nơi này. Độc cô bác ngay tại loay hoay chính mình hoa hoa thảo thảo, nhìn thấy Phương Huyền tiến đến, trên khuôn mặt già nua lộ ra, ngay sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì, có chút cảnh giác nhìn về Phương Huyền, cảm thấy cái sau không có ý tốt. Không có việc lớn gì, ta tới nhìn ngươi một chút tiên thảo trưởng thành đến thế nào. Phương Huyền cười híp mắt nói. Xéo đi. Độc cô bác tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hoa! Gốc này cực phẩm linh chi đều trưởng thành như vậy mập, lại không ăn cảm giác liền không tốt. Trời ạ, đó là một gốc trăm năm dược vương. Một lần trước tới thời điểm ta thế nào không chú ý à, cờ mờ nở, bên kia gốc kia chẳng lẽ là cựu bảo tiên lan. Ta thật muốn đem trong mắt của mình móc đi ra, ném trên mặt đất, mạnh mẽ đạp bảo a. Phương Huyền nhìn dược viên bên trong rực rỡ muôn màu tiên thảo, cặp mắt đỏ rực, một mặt ảo nào đấm ngược dậm chân, hối hận lúc trước chính mình càn quét không đủ sạch sẽ. Còn rơi xuống không ít đồ tốt ta. Dựa vào người tiểu tử thúi này, độc cô bác cái chán hiện lên ba đạo hát tuyến, nhịn không được bạo nói tụ. Hắn nhìn xem Phương Huyền ảo não biểu tình, khóc cười không được, thật muốn một bàn tay đem cái này lão nhớ thương hắn điểm ấy thảo dược tiểu tử thúi cho đập bay. Lão quái vật, nhiều như vậy thảo dược ngươi một người cũng ăn không hết, nếu không chia cho ta phân nửa à? Phương Huyền mặt mũi tràn đầy thuần khiết, trông mong nhìn về phía độc cô bác. Ngươi nghĩ hay lắm, đi một bên chơi. Độc cô bác tức giận đến dựng râu trứng mắt, tức giận, một lần trước ngươi đem ta dược viên càn quét sạch sành sanh khoản tiền kia còn không tính với ngươi, hiện tại lại tới thò tay muốn tiên thảo, không cho không cho, một gốc thảo cũng không cho, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Nói đến đây, độc cô bác đống nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Phương Huyền, lại nói, tiểu tử ngươi ăn ta nhiều như vậy tiên thảo, lặp lại phục dụng lời nói liền không hiệu quả gì, ngươi còn muốn ta tiên thảo làm gì? Có thể đem bán lấy tiền a mắt của Phương Huyền lấp lánh. Ách độc cô bác mặt đen lên, không còn gì để nói. Từ khi Phương Huyền chữa khỏi độc cô bác cùng độc cô nhạn độc trong người phía sau, hai người quan hệ liền biến đến hòa hợp rất nhiều, lại thêm Phương Huyền là độc cô nhạn đội trưởng, mà độc cô bác lại là thiên đấu đế quốc khách khanh trưởng lão, mà Phương Huyền vẫn là đế quốc hoàng tử. Quan hệ này a, càng bộ càng gần qua. Dựa theo Phương Huyền lý giải, độc cô bác đồ vật liền là của hắn, nguyên cớ dược thảo tùy tiện lấy. Lão quái vật, đem cây thuốc này vương cho ta đi, ta chỉ cần cái này một gốc. Phương Huyền trông mà thèm không thôi, đã thò tay đem cây thuốc kia vương như củ cải rút ra, trực tiếp hướng trong túi cất. Không cho. Tiểu tử mơ tưởng. Độc cô bác trừng mắt, vội vã thò tay kéo lại dược vương mặt khác một đoạn, không cho Phương Huyền đắc thủ. Phương Huyền nhíu mày, bất mãn nói, lao quái vật, ngươi đường đường phong hào đấu la, không muốn nhỏ mọn như vậy, cây thuốc này vương đô bị ta rút ra, hiện tại đã thuộc về ta, ngươi tranh thủ thời gian buông tay. Độc cô bác tức giận, đây chính là lão phu ngậm đắng nuốt cay gieo xuống tới dược vương, ngươi rút ra tới liền về ngươi. Nói đùa cái gì, dù sao mặc kệ tiểu tử ngươi bịa chuyện cái gì, dược vương đều là của ta. Phương Huyền, ta. Độc cô bác, ta. Phương Huyền, ta đi. Độc cô bác, ta đi. Cuối cùng, tê lạp một tiếng. Dược vương một phân thành hai. Phương Huyền cùng độc cô bác ngây dại, trước túi đầu nhìn một chút trong tay một nửa dược vương. Lại ngẩng đầu nhìn một chút đối phương khôi hài biểu tình, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tốt, nói đùa liền không mở, lão quái vật, lần này ta tới Lạc Nhật Sâm Lâm, không phải đặc biệt càn quét ngươi dược viên, nguyên cớ ngươi cứ việc yên tâm tốt, bảo bối của ngươi dược thảo, ta một gốc không động. Ta lần này tới, là có một kiện chuyện trọng yếu tới tìm ngươi hỗ trợ. Một lát sau, Phương Huyền Trình ngay ngắn màu sắc, đồng tử tỏa ra thần bí quan mang, cười híp mắt nhìn về Độc Cô Bác, lao quái vật, muốn hay không muốn cùng ta đi làm phiếu lớn? Ách! Làm phiếu lớn? Độc Cô Bác ngẩn ngơ, lời này làm sao nghe được không đúng vị a? Ân, không sai, bình thường chỉ có phản phái bại hoại mới sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện. Dương mắt gõ gõ ngay tại cười xấu xa Phương Huyền, Độc Cô Bác khỏe miệng có quắc một trận. Không khuyết điểm, tiểu tử này liền là cái việc gác bất tận tiểu phôi đản. Có thể, nhưng mà... Độc Cô Bác lời nói trì trệ, nhìn ngay tại vụng trộm hướng phía sau phủi đi dược thảo Phương Huyền, mặt đen lại nói, ngươi trước tiên đem gốc kia trăm năm linh chi để xuống cho ta. Chương 182, bắt đầu bố cục. Thi tấn cấp kết thúc, thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 ngày. Mỗi đại học viện nhất thiết phải trong đoạn thời gian này, thu thập bọc hành lý, điều chỉnh trạng thái, làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị, nên đón tương lai càng lớn trận khiêu chiến kia. 3 ngày sau đó, 15 nhánh chiến đội đem theo thiên đấu thành khởi hành, tại Hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ tống phía dưới, một chỗ tiến về Võ Hồn Thành, tham gia sau cùng chung kết. Năm nay hồn sư đại tái chung kết, đem tại Võ Hồn Thành long trọng cử hành. Võ Hồn Thành, Võ Hồn Điện tổng bộ, ở vào hai đại đế quốc chỗ giáp giới, đây là một cái siêu nhiên đặc thù tồn tại, vô luận là Thiên Đấu đế quốc vẫn là Tinh La đế quốc, đều không có Võ Hồn Thành sở thuộc quyền, tòa này bao la hùng vĩ thành thị, trọn vẹn độc thuộc về Võ Hồn Điện. Mấu chốt nhất chính là, Võ Hồn Điện cao quý nhất đại điện một trong, Giáo Hoàng Điện an vị hạ xuống ở trong Võ Hồn Thành. Tòa này Võ Hồn Thành là đấu La đại lục là hùng vĩ nhất nguy nga kiến trúc, cũng là vạn người kính ngưỡng thánh thành. Thiên Đấu Thành là Thiên Đấu Đế quốc trung tâm hoàng thành, mà Võ Hồn Thành ở vào đế quốc biên cương khu vực, lưỡng thành cách nhau có chút xa xôi, lấy xe ngựa đi đường, không sai biệt lắm cần hơn 20 ngày lộ trình. Mà chung kết thi đấu thời gian lại cần 10 ngày. Nguyên cớ, lần này Võ Hồn Điện chuyến đi, trước sau đại khái cần 3 thời gian 10 ngày, mới có thể chọn lựa năm nay hồn sư đại tái cuối cùng tổng quán quân. Vô luận là người dự thi, vẫn là khán giả, đều chờ mong lấy chung kết đến. Thiên Đấu Thành, Hoàng Cung Đại Điện. Sự tình liền là như vậy. Trong đại điện, Phương Huyền từng câu từng chữ, nghiêm túc hướng Tuyết Dạ Đại Đế kể lể kế hoạch của mình. Hai ngày này, hắn chạy nhanh các phương, lần lượt liên hệ Độc Cô Bắc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, trận cục này đã kéo ra màn che. Hiện tại, liền đợi đến Tuyết Dạ Đại Đế giải quyết dứt khoát. Phương Huyền yên lặng đứng ở trên đại điện, đôi mắt thâm thúy, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tuyết Dạ Đại Đế, chờ đợi cái sau phục hồi. Trên đại điện lâm vào thời gian rất lâu yên lặng. Tuyết Dạ Đại Đế có chút ngưng trọng tựa ở trên long ỷ, hai mắt khép lại, mày nhăn lại, tựa hồ tại suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu, mà Phương Huyền không có nói nhiều một câu thúc giục, chỉ là đang lặng lặng chờ đợi. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, liền nhìn Tuyết Dạ Đại Đế tin hay không Phương Huyền. Trên đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, phương viên trong vòng trăm mét không gặp một bóng người, liền thái tử Tuyết Thanh Hà đều tại trận này đối thoại trước khi bắt đầu, bị Tuyết Dạ Đại Đế viện cớ chi ra đi, giờ này khắc này, tòa cung điện này bên trong, trên đại điện, chỉ có Phương Huyền cùng Tuyết Dạ Đại Đế hai người. Cũng chỉ có hai người bọn họ biết trận này tính toán cần gánh chịu lớn cỡ nào nguy hiểm. Làm không tốt. Sẽ vong quốc. Trầm mặc hồi lâu, Tuyết Dạ Đại Đế cuối cùng chậm rãi mở mắt, mặt không thay đổi nhìn Phương Huyền, trịnh trọng nói, ngươi nói, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đã từng phái giết người hành thích tại ngươi. Ừm. Phương Huyền nghiêm túc gật đầu một cái. Ngươi nói, trước khi đến Võ Hồn Thành trên nửa đường, sẽ gặp đến Võ Hồn Điện chặn giết. Tuyết Dạ Đại Đế tiếp tục nói. Ừm. Phương Huyền đôi mắt yên lặng như nước. Ngươi còn nói, trận này chặn giết bên trong, Võ Hồn Điện thậm chí sẽ phái ra phong hào đấu la cường giả. Tuyết Dạ Đại Đế âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo, giống như mùa đông khắc nghiệt tuyết rơi, lạnh giá thấu xương. Nghe nói như thế, Phương Huyền đáy lòng phát lạnh, nhịn không được yếu ớt thở dài, biết chuyện này hơn phân nửa là ngâm nước nóng. Bất quá cũng là, từ xưa đến nay, quân vương đều là đa nghi, lòng dạ khó dò, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ bằng Phương Huyền dứt khoát nói như vậy một trận, Tuyết Dạ Đại Đế liền đem toàn bộ đế quốc bảo toàn đè ở Phương Huyền trận này tính toán bên trên. Không thực tế. Không có cách nào, không có Tuyết Dạ Đại Đế tán thành, như thế chủ yếu rất khó chiếm được Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ, cuối cùng chữ phong chí luôn luôn là thân thiết hoàng thất, như thế Phương Huyền có khả năng mượn dùng lực lượng cũng chỉ có Độc Cô Bác một người. Xa xa không đủ a. Phương Huyền có chút bất đắc dĩ, đối với hiểu rõ đấu la tương lai phát triển nội dung chuyện hắn. Biết rõ trước khi đến Võ Hồn Thành trên đường, tất nhiên sẽ gặp phải Võ Hồn Điện chặn giết, hắn cùng Đường Tam đều sẽ bị xếp vào Võ Hồn Điện tất sát danh sách. Mà tại trận này đại chặn giết bên trong, Võ Hồn Điện sẽ chọn vẹn phái ra hơn 1000 tên tinh anh sát thủ, trong đó không thiếu hồn sư cường giả, cuối cùng nhất tại chính là còn có hai đại phong hào đấu la. Đây là một tràng sinh tử đại kiếp, nhất thiết phải sớm làm tốt để phòng chuẩn bị. Giờ này khắc này, Phương Huyền không khỏi đến nghĩ đến mất tích nhiều năm lão phong tử, nếu như cái sau ở đây, lại thêm độc cô bác, thất bảo lưu ly tông các loại liên thủ, vừa vặn có thể tương kế tự kế, đem võ hồn điện bọn sát thủ một mẻ hút gọn, từ đó trọng thương võ hồn điện. Nhưng mà đáng tiếc, lão phong tử tin tức hoàn toàn không có, không biết sinh tử, mà Tuyết Dạ đại đế rất rõ ràng sẽ không dễ dàng tin tưởng Phương Huyền. Phương Huyền nhíu mày, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Phương Huyền, ngươi muốn ta đem toàn bộ đế quốc đều lấy ra làm tiền đặt cược, bồi ngươi đi mạo hiểm sao? Ngươi có biết dạng này sẽ có như thế nào nguy hiểm, ngươi chỉ dựa vào dăm ba câu, liền để ta tin tưởng ngươi sao? Tuyết Dạ đại đế âm thanh trầm xuống, rõ ràng có chút long nhan giận dữ, con mắt nháy cũng không nháy mắt tiếp cận Phương Huyền. Đã bệ hạ không tin ta, vậy ta liền cáo tử. Trong lòng Phương Huyền hít một tiếng, không có nói thêm cái gì, cung kính hướng Tuyết Dạ đại đế thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Ai nói ta không tin ngươi? Tuyết Dạ đại đế đột nhiên lộ ra mỉm cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Huyền nghiên cứu, chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi thế nhưng con của ta. A, tốt một cái tuyệt diệu đảo ngược, có thủ đoạn. Phương Huyền kinh ngạc, kém một chút liền cảm động. Am hiểu sâu hậu hát học Phương Huyền, biết rõ Tuyết Dạ đại đế liền thuộc về trước tiên đánh một bàn tay, lại cho quả táo ngọt ăn một chút, hoàn toàn thu mua nhân tâm. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra biểu tình mừng rỡ, đại sự đã định. Đa tạ bệ hạ. Trên mặt Phương Huyền nụ cười, nghiêm túc hướng Tuyết Dạ đại đế hành lễ. Tuyết Dạ đại đế bên này thông qua, như thế thất bảo lưu ly tông liền không có vấn đề, đến lúc đó, thiên đấu đế quốc bộ đội tinh nhuệ, tăng thêm độc cô bác, cùng thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la cùng cốt đấu la, tam đại thế lực liên thủ, phản sát võ hồn điện. Phương Huyền trong lòng có chút xúc động, phảng phất nhìn thấy tương lai trận kia để người máu nóng sôi trào đại chiến. Cái tát lạp tư kia không phải trăm phương ngàn kế muốn giết hắn à? Phương Huyền vừa vặn có thể tương kê tự kế, ở nửa đường bên trên tỉ mỉ an bài, thừa cơ giải quyết tát lạp tư nhóm này âm quỷ ra hỏa. Phương Huyền, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngươi tới, ta sẽ phái ra đế quốc tinh nhuệ nhất hồn sư binh sĩ giả trang binh lính bình thường, trong bóng tối hộ tống các ngươi, lại chào hỏi thất bảo lưu ly tông, giúp ngươi một tay. Tuyết Dạ đại đế lộ ra mỉm cười hòa ái, đại lực ủng hộ Phương Huyền kế hoạch. Hắn làm mấy chục năm hoàng đế, thật sâu minh bạch, đế quốc cùng võ hồn điện sớm tối tất có một trận chiến. Nếu như sự tình thật muốn Phương Huyền dự đoán dạng kia, hắn tất nhiên không có khả năng thả qua sự đả kích này suy yếu võ hồn điện cơ hội tốt. Đúng rồi Phương Huyền. Tuyết Dạ đại đế bỗng nhiên suy nghĩ một kiện chuyện trọng yếu, mỉm cười, ôn hòa nhìn về phía Phương Huyền, dặn dò, chuyến này đường đi hung hiểm, an nguy khó liệu, ta có một kiện quà tặng, muốn đưa cho ngươi. Quà tặng? Phương Huyền nao nao, trong mắt dần dần lộ ra vẻ chờ mong. Chương 183, ta thật không muốn a. Tại dưới ánh mắt mong chờ của Phương Huyền, Tuyết Dạ đại đế cười thần bí, tay phải mở ra, một đạo hóng ánh hào quang màu u lam phóng thích mà ra, hào quang lập lòe, trong khoảnh khắc chiếu sáng chỉnh tọa đại điện. Đây là một cái phi thường kỳ lạ bảo vật, lập thể hình tam giác, hai đồng lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh long lanh, giống như một mai hoàn mỹ ngọc bích, lóe ra động lòng người quan mang, nội bộ thần quang mờ mịt, tầng ngoài có bảnh trướng năng lượng tràn ra, thoang cái đem Phương Huyền lực chú ý trọn vẹn hấp dẫn. Cái này, đây là? Phương Huyền cặp mắt nở rộ tinh mang, một cái để người kích động danh tự tùy tâm bên trong lặng yên vang lên. Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Thân phận chân chính làm Hải Thần Tâm Tư, Hải Thần một đạo truyền thừa thần khí, Hải Thần Tam Xoa kích bộ vị trọng yếu. Đây chính là điển hình thần khí ba. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là thần khí Hải Thần Tam Xoa kích bộ vị trọng yếu, uy lực vô hạn, hơn nữa cái Hãn Hải Càn Khôn Cháo này còn có mặt khác nhất trọng tác dụng, liền là Hải Thần truyền thừa đồ vật. Ai thu được Hãn Hải Càn Khôn Cháo tán thành, liền mang ý nghĩa thu được Hải Thần ưu ái. Sau này có thể đi Hải Thần Đảo tham gia thần cấp khảo hạch, trùng kích thần cảnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hãn Hải Càn Khôn Cháo này liền tương đương với thần cấp nhập môn giấy chứng nhận tư cách. Phương Huyền nhìn mai kia tam giác hình mũi khoan Hãn Hải Càn Khôn Cháo, trong mắt nhịn không được hiện lên một vòng hừng hực. Thần cấp chí bảo, ai không động tâm đây? Đây là chúng ta Thiên Đấu Đế quốc chân quốc chí bảo, Hãn Hải Càn Khôn Cháo, bảo vật này lai lịch bí ẩn, giá trị thậm chí viễn siêu 10 vạn năm hồn cốt. Ta đã từng tìm qua rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả tới giám định vật này, tiếc nuối không có người có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, tuy là không người người, nhưng mà mỗi cái gặp qua Hãn Hải Càn Khôn Cháo này người, đều kinh thán không thôi, tôn sùng là thần vật. Có người nói nó là đỉnh phong đấu la vũ hóa xá lợi, có người nói nó là tinh la tà ma thần vương di hải, còn có người nói nó là thiên thần đặt ở nhân gian truyền thừa tín vật, nhiều cách nói vỏ, khó mà phán đoán. Tuyết Dạ đại đế khuôn mặt mang theo nụ cười hòa ái, kiên nhận hướng Phương Huyền giới thiệu Hãn Hải Càn Khôn Cháo lai lịch, bất quá có một việc, ta có thể xác định, bảo vật này giá trị to lớn, khó mà phỏng đoán. Điểm này ta so ngươi biết đến rõ ràng a. Phương Huyền lẩm bẩm một câu. Làm một cái xuyên việt giả, hắn liền điều này cũng không biết, đây chẳng phải là toi công lan lộn. Lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế đột nhiên theo trên vương tọa đi xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Phương Huyền, đem mai kia giống như ngọc bích Hán Hải Càn Khôn cháo, hướng Phương Huyền đưa tới. Phương Huyền, từ giờ trở đi, ta liền đem Hán Hải Càn Khôn cháo giao phó cho ngươi, hy vọng bảo vật này có thể bảo hộ ngươi chuyến này lên đường bình an. Cái gì? Đưa cho ta? Phương Huyền khẽ giật mình, trong mắt hiện lên chấn kinh, có chút không thể tin vào thai của mình, một kiện thần khí liền như vậy vô ích đưa cho hắn. Nhìn gần trong gang tấc Hán Hải Càn Khôn cháo, một trận cuồng hỉ đột nhiên tùy tâm bên trong tuôn ra, Phương Huyền có chút xúc động vươn tay ra, muốn tiếp nhận Tuyết Dạ đưa tới Hán Hải Càn Khôn cháo. Nhưng mà, tại ngón tay sắp chạm đến Hán Hải Càn Khôn cháo thời điểm, Phương Huyền đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, thật nhanh rụt tay về, đối kiện bảo bối này tránh như xà hạt. Các loại tỉnh táo lại, tỉ mỉ một suy nghĩ, hắn liền cảm giác có chút không đúng, tuy là hắn cực kỳ muốn Hán Hải Càn Khôn cháo này, nhưng mà không đợi được hắn trộm cắp ăn cướp đi lửa, Tuyết Dạ Đại Đế liền chủ động đưa tới cửa tới. Trong này, có thể dở cho quỷ. Muốn nơi đây, Phương Huyền lập tức một cái giật mình, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu, để hắn nhịn không được lạnh lùng dùng mình một cái, liền sau lưng đều nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây chính là thần cấp trọng bảo a. Hắn một không cứu vãn thế giới, hai không bảo trì vũ trụ hòa bình, ba không cứu giá Tuyết Dạ, làm sao lại đưa cho hắn đây? Vô công mà thưởng. Trong này có nhiều bí ẩn. Phương Huyền tự mình não bổ lên, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Vị hoàng đế này lão tử, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết ý đồ? Sẽ không phải là đang thử thăm dò ta đi? Tựa như phim cổ trang bên trong diễn dạng kia, rất nhiều hoàng đế liền ưa thích bày ra một bộ hiền lành gương mặt, đối ngươi thân thiết hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, cuối cùng tại trong lúc lơ đãng ném ra một cái mồi nhử xem như thăm dò, nhìn một chút tiểu tử ngươi có phải hay không ẩn náu dã tâm ham muốn chấm hoàng vị. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Làm không tốt ngươi chân trước đáp ứng, chân sau liền có một nhóm đại nội thị vệ đột nhiên xông ra, đem Phương Huyền đè xuống đất ma sát. Hán Hải Càn Khôn cháo này, Tuyết Dạ Đại Đế liền thái tử Tuyết Thanh Hà đều luyến tiếc đưa, lại đột nhiên đưa cho Phương Huyền, trong này không có quỷ ai mà tin a. Muốn bình an vượt qua một đời, món bảo vật này, nhất thiết phải lựa tử. Phương Huyền sau khi nghĩ thông suốt, thật dài nhổ ngụm trong lồng ngực cho khí, nghiêm túc đối Tuyết Dạ Đại Đế nói, vậy hạ, Hán Hải Càn Khôn cháo này, ta không thể nhận. Cái này, đến phiên Tuyết Dạ Đại Đế trợn tròn mắt, hai ngày trước làm mấy vạn kim hồn tệ cùng Tắt Lạp Tư mang phố lớn, hiện tại trên trời rơi xuống cái bảo bối ngươi không muốn. Tiểu tử này thế nào đột nhiên đổi tính? Tuyết Dạ Đại Đế có chút im lặng, trong lòng càng là nghi hoặc vạn phần, hầu nghi nói, vì cái gì? Bởi vì món Hán Hải Càn Khôn cháo này là trấn quốc chi bảo, quá mức quý giá, mà ta lại không lập xuống quá lớn công lao, nhận lấy thì ngại a. Phương Huyền nói, tốt, Phương Huyền. Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi mặc dù không có cho đế quốc trực tiếp lập xuống cái gì chiến công, nhưng mà ngươi tại hồn sư đại tái bên trên kinh diễm biểu hiện, làm đế quốc chúng ta mang đến rất lớn vinh quang, điểm này, ngươi không thể bỏ qua công lao, nguyên cớ, món Hán Hải Càn Khôn cháo này, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười khuyên, cho ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế lần nữa đem Hán Hải Càn Khôn cháo đưa cho Phương Huyền. Ta không được. Phương Huyền đầu nhỏ dao động đến cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nhận định trong này tất yếu bấy dập. Thật cho ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế cho rằng Phương Huyền là tại khiêm lượng. Ta thật không được. Phương Huyền trịnh trọng nói. Cho ngươi, cái này sẽ là của ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế có chút mất kiên trì. Ta thật không muốn a. Phương Huyền chân tình thổ lộ. Chấm. Mệnh ngươi nhận lấy. Tuyết Dạ Đại Đế lông mày dựng lên, lấy ra quân vương uy nghiêm tư thế. Thần. Tuyệt đối không dám. Phương Huyền thần tình trịnh trọng, chắp tay, không lưng, lực tử. Hai người tại nơi đó đẩy tới để đi, giằng co không xong, một kiện đường đường thần cấp chí bảo dĩ nhiên không cách nào đưa ra. Tuyết Dạ Đại Đế biểu tình có chút khôi hài, khóc tâm đều có, thiên đấu đế quốc trấn quốc trọng bảo tặng không cho Phương Huyền, tiểu tử này rõ ràng không muốn, đây là tình huống như thế nào, gần nhất đầu gặp phải trọng kích sao? Có cần hay không dẫn hắn đi gặp bác sĩ? Phương Huyền chiêu này phản xáo lộ đem Tuyết Dạ Đại Đế làm một bức, nguyên chấp nguyên vị đấu la thổ dân cư dân. Cái nào gặp qua loại tân thế này thay mặt tân nhân loại cách chơi mới phản xáo lộ, không hiểu à. Cuối cùng, Tuyết Dạ Đại Đế sụp đổ, mặt mũi tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ, liền thân thể đều có chút hư thoát, thứ N lần đem Hán Hải Càn Khôn cháo đưa cho Phương Huyền, lấy gần như giọng khẩn cầu nói, ngươi, liền thu cất đi, tạm nên giúp ta một chuyện, được hay không, có được hay không. nói tới phân thượng này, không đáp ứng nữa, phỏng chừng muốn đại hình hầu hạ. Tốt ta muốn. Phương Huyền đột nhiên một cái hãn hải càn khôn cháo đoạt lấy, trước ngoài miệng cảm kích, tiếp lấy không mình hành lễ, cuối cùng yên lặng món bảo vật này nhận được trong hồn đạo khí. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhìn đến Tuyết Dạ đại đế khỏe miệng co quắp một trận, tiểu tử này lại tại làm cái nào một bộ a? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Phương Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nhìn Tuyết Dạ đại đế điệu bộ này, cái này hãn hải càn khôn cháo là đẩy không nổi, vậy không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Nhận. Chương 184, xuất phát. Võ hồn thành. Bởi vì cái gọi là thần khí dưới váy chết, làm quỷ cung tiêu dao. Phương Huyền cất kỹ hãn hải càn khôn cháo, đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi ẩn nút chỗ tối đại nội thị vệ đột nhiên bạo khởi, thô bạo đem hắn ép đến, điên cuồng ma sát. Nhưng mà đợi một hồi lâu đều không có người tới. Cảm thấy tiếc nuối. Hô. Nhìn Phương Huyền nhận lấy hãn hải càn khôn cháo, Tuyết Dạ đại đế như chút được gánh nặng thở hát ra. Không dễ dàng a, hãn hải càn khôn cháo cuối cùng đưa đi. Thậm chí, đường đường hoàng đế bệ hạ còn lộ ra một mặt nụ cười vui mừng, tóc nâu trắng không gió mà bay, có loại đại phong khởi hề vân phi dương phong khoáng đổi chân. Rõ ràng là một kiện để người điên cuồng thần khí, thế nào có loại đem nhà ta không muốn nát quả táo thành công đưa ra cảm giác. Khả năng, xem như hoàng đế hắn, bị cự tuyệt quá nhiều lần đi. Đến mức hắn trong tiềm thức, tự động đem hãn hải càn khôn cháo kéo xuống vô số cấp bậc, biến thành ai cũng không nguyện ý muốn nát quả táo. Phương Huyền, chờ ngươi theo võ hồn thành khải hoàn, ta, tự mình làm ngươi phong vương. Trên mặt Tuyết Dạ đại đế mang theo nụ cười, trung điệp vô vô bả vai của Phương Huyền. Phong vương. Phương Huyền nao nao, đây chính là một cái vô cùng không được phong thưởng, để hắn có chút kinh ngạc. Bình thường tới nói, khác họ không thể xưng vương, hắn mặc dù là Tuyết Dạ huyết mạch, nhưng dù sao cũng là một cái không thể kế thừa hoàng thất họ con riêng, tại rất nhiều hoàng thất quý tộc trong mắt vẫn là một ngoại nhân. Nếu như sau này Tuyết Dạ thật muốn cho Phương Huyền phong vương, coi như hắn là hoàng đế, sợ rằng cũng phải gánh chịu lấy tới từ các phe cường đại áp lực, trên triều đình thế lực rắc rối phức tạp, liền là một ao nước đủ. Theo Tuyết Dạ đại đế ngày càng giàn mua, tinh lực kém xa trước đây, đối với đế quốc rất nhiều chuyện mất đi đem khống chế lực, bị phía dưới vương công quý tộc phân đi không ít quyền lực. Thái tử Tuyết Thanh Hà một bè phái, Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương một bè phái, còn có trên triều đình mỗi đại công tước quý tộc các loại, cũng là làm theo ý mình, vây cánh răng đầy. Chắc hẳn cho Phương Huyền phong vương chuyện này, Tuyết Dạ đại đế xuống rất lớn quyết tâm. Phương Huyền có chút bất ngờ, tâm tình phức tạp nhìn vị này tiện nghi lao cha, đôi mắt quang mang lưu động, há to miệng muốn nói gì, nhưng mà lời nói đều bên miệng. Mà Phương Huyền cái này một loại nhỏ xíu tiểu động tác, tự nhiên khó thoát Tuyết Dạ đại đế pháp nhãn, hắn trong lòng có chút mừng thầm, cảm thấy Phương Huyền không sai biệt lắm là bị chính mình cảm động. Kỳ thực nếu không, Phương Huyền là muốn hỏi một chút thân vương một năm đồng lộc có bao nhiêu tiền. Vô luận là hãn hải càn khôn cháo, vẫn là tương lai thân vương tước vị, đây đều là ta đối với ngươi một điểm bồi thường. Tuyết Dạ đại đế hòa ái cười cười, lần nữa vô vô bả vai của Phương Huyền, ngữ trọng tâm trường nói, Phương Huyền, ta đã giả, thiên đấu đế quốc tương lai, liền dựa vào ngươi cùng Thanh Hà hai người một chỗ chống đỡ. Nghe nói như thế, Phương Huyền nao nao, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, bất động thanh sắc nói, đúng, bệ hạ. Nhìn lên, Tuyết Dạ đại đế là nhìn chúng tiềm lực của hắn, trông cậy vào hắn đảm nhiệm thiên đấu đế quốc thần hộ mệnh. Sau này cho Tuyết Thanh Hà hộ giá hộ hàng. Nguyên cớ hôm nay mới lại là tặng bảo, lại là phong vương, liền là tại thu mua nhân tâm, lôi kéo Phương Huyền. Nhưng mà đáng tiếc, Tuyết Dạ đại đế vị kia cho rằng làm kiêu ngạo thái tử Tuyết Thanh Hà, đã sớm bị thay xà đổi cột, đổi thành giáo hoàng bị đồng nữ nhi thiên nhận tuyết, mà Tuyết Dạ tới bây giờ vẫn chưa hay biết gì, không hề hay biết, còn nghĩ đến làm Tuyết Thanh Hà tương lai trải đường. À, như vậy có thể thấy được, thiên nhận tuyết giá hỏa này thật sự là quá lợi hại. Phương Huyền không có nói thêm cái gì, càng không có lắm miệng nhắc nhở Tuyết Dạ đại đế để phòng Tuyết Thanh Hà, bởi vì hắn biết Tuyết Thanh Hà vị này thái tử điện hạ tại Tuyết Dạ đại đế trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Nếu là hắn không có bất kỳ chứng cứ nào lại đột nhiên vạch trần Tuyết Thanh Hà thân phận, không chỉ khẳng định sẽ thất bại, còn có thể bị Tuyết Dạ đại đế nhận định châm ngòi thái tử cùng hoàng đế quan hệ trong đó, dẫn tới họa sát thân. Loại chuyện ngu xuẩn này hắn cũng sẽ không làm. Từ trước mắt tới nhìn, Tuyết Dạ đại đế đối Phương Huyền vẫn là rất không tệ. Lại là tặng bảo, lại là phong tước. Phương Huyền luôn luôn ân oán rõ ràng, chỉ cần người không phụ ta, ta cũng không người phụ trách. Nếu như Tuyết Dạ đại đế không thay đổi dự tính ban đầu, trước sau như một đối xử tử tế Phương Huyền. Như thế Phương Huyền cũng sẽ tương ứng làm ra hồi báo, đợi đến hắn tương lai trưởng thành, hắn còn không chỉ sẽ dựa theo ước định, đảm đương thiên đấu đế quốc thần hộ mệnh, sẽ còn trợ giúp Tuyết Dạ đại đế trốn qua tương lai trận kia sát kiếp. Đã thiết lập ván cục võ hồn điện đại sự đã quyết định. Phương Huyền liền không có tiếp tục lưu lại, vội vã cáo biệt Tuyết Dạ đại đế, vội vã hướng đại đi ra ngoài điện. Ngày mai sẽ là xuất phát, tiến về võ hồn thành ngày, hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, mấu chốt nhất chính là mới vừa mới lấy được trọng bảo Hãn Hải Càn Khôn Cháo, còn cần cẩn thận phỏng đoán một phen. Đây chính là một kiện chí bảo, công phòng nhất thể, có thể tại trận kia nửa đường chặn giết nâng lên cung cấp Phương Huyền một sự giúp đỡ lớn, trợ giúp hắn tốt hơn tránh thoát tới từ võ hồn điện chặn giết. Ngay tại Phương Huyền chân chức vừa mới bước qua cửa đại điện hạm thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên Tuyết Dạ đại đế âm thanh. Phương Huyền, chúng ta ở lấy ngươi nguyện ý mở miệng gọi ta phụ thân một ngày kia. Tuyết Dạ đại đế nhìn bóng lưng Phương Huyền, đôi mắt yên lặng như nước, ôn hòa cười nói. Phương Huyền thân thể trì trệ, dừng lại một hồi, trầm mặc đi ra đại điện. Đi tới rộng lớn ngoài điện, nhìn vô biên vô tận trong suốt bầu trời, phi điểu bay lượn, mây trắng phất phới, Phương Huyền thần tình phức tạp, như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ, sẽ có một ngày như vậy. Trận cục này, đã bố trí xong. Tam phương thế lực, ba vị phong hào đấu la, cùng hơn nghìn người hồn sư bộ đội tinh nhuệ, toàn bộ đều từ Phương Huyền điều khiển, liền đợi đến võ hồn điện người tự chui đầu vào lưới. Sáng sớm hôm sau, 15 nhánh chiến đội, mỗi nhánh chiến đội đều phối có một chiếc xe ngựa sang trọng. Tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ tống phía dưới, hơn nghìn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp theo thiên đấu thành xuất phát, ra roi thúc ngựa hướng võ hồn thành tiến đến. Tại 15 chi đội ngũ bên trong, dẫn đầu là thiên đấu học viện cùng sử lai khắc học viện, tại Phương Huyền cường liệt yêu cầu phía dưới, hai học viện lớn đồng hành. Phương Huyền, ngươi vì cái gì cường liệt yêu cầu chúng ta sử lai khắc cùng các ngươi cùng đi a? Đi trên đường, Đường Tam có chút ngờ vực, cảm thấy sự tình không đơn giản, hai nhà bọn họ quan hệ hình như không tốt đến loại trình độ này a. Cái kia đương nhiên là kéo các ngươi làm đệm lưng lạc. Phương Huyền ở trong lòng oán thầm, vạn nhất lần này phản chặn giết trong chiến đấu, ta bất hạnh quang vinh, các ngươi sử lai khắc đừng mong thoát đi một hay, hết thể cho ta chôn cùng a. Trên chiến trường, tình huống khó liệu, tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai có thể bảo đảm an toàn đây. Lần này trận này đại bố cục, loại trừ Phương Huyền, chữ Phong Chí cùng ẩn nút trong xe ngựa tam đại phong hào đấu la bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều không hiểu rõ tình hình. Để bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, Phương Huyền bảo mật làm việc làm đến rất tốt, tại trên trận ngàn người đội ngũ bên trong, biết kế hoạch này lắc đắc không có mấy. Tuy là trong lòng một trận đoán thầm, nhưng mà Phương Huyền mặt ngoài lại lộ ra nụ cười hiền hòa, ôn hòa đối Đường Tam gật đầu một cái, nói, xem như thi tấn cấp tốt 2, ta cảm thấy hai chúng ta học viện phải sâu vào tìm hiểu một chút, càng sâu một chút tình cảm, cuối cùng mọi người đều là thiên đấu đế quốc người, sau đó muốn cùng chung mối thù, đối phó võ hồn điện cùng tinh la đế quốc cái nhóm này hỗn đản. Lúc này, Đái Mục Bạch đột nhiên nhảy ra ngoài, có chút bất thiện nhìn về Phương Huyền, uy, ngươi muốn quốc gia của ta thế nào? Hắn nhưng là tinh la đế quốc hoàng tử, tuy là bị người chật vật cho đuổi đi ra, lưu lạc đầu đường, không nhà để về, nhưng cũng là tinh la đế quốc chân chính người thừa kế một trong, bây giờ nghe Phương Huyền đối quốc gia của mình đánh lấy mưu ma trước quỷ, lập tức nổi trận lôi đình. Cùng Phương Huyền đã từng quen biết người đều hiểu, gia hỏa này thế nhưng cái chính cống đồ khốn nạn, ai bị để mắt tới chuẩn đến xui xẻo. Đái Mục Bạch một trận đoán thầm, có chút bất thiện nhìn về Phương Huyền. Ai nha, quên nơi này còn có cái địch quốc gian tế, nếu không kéo ra ngoài chôn a. Phương Huyền sờ lên cằm, đối Đái Mục Bạch một trận cười xấu xa. Ta nhổ vào, muốn nói gian tế, ngươi mới là một cái đại gian tỉ mỉ. Một cái màu hồng phấn tiểu lọ lì nhô đầu ra, vểnh vểnh lên miệng nhỏ, trận nhìn Phương Huyền một chút, ghét bỏ mà nói, đây chính là chúng ta sử lai khắc xe ngựa, ngươi một cái thiên đấu học viện người, không cố gắng tại nhà các ngươi trong xe ngựa ở lại. Không có việc gì tìm chúng ta xe ngựa tới làm gì. Đúng đấy, chính là Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn đám người gà con mổ thóc gật đầu một cái, nhất trí tán thành tiểu vũ cách nhìn, loại trừ Phương Huyền. Hoàng đấu chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội thế nhưng đối thủ, địch nhân, song phương từng tại đấu hồn tràng, hồn sư thi dự tuyển, tinh anh thi đấu đều từng nhiều lần giao thủ, thắng bại nửa này nửa kia, tương lai tại trên chung kết, hai đại chiến đội tất có một tràng ác chiến. Nguyên cớ sử lai khắc mọi người thật sự là đối Phương Huyền cái này tương lai cường đại đối thủ, không có cảm tình gì. Lưu manh thỏ, ngươi câm miệng cho ta. Cẩn thận ta đem lông cho ngươi rút. Phương Huyền đe dọa, giữ dằn hù dọa tiểu vũ, hù dọa đến cái này con thỏ nhỏ giống như bay chạy trốn tới trong ngực Đường Tam. Phương Huyền, ngươi quá phận, lại bắt nạt tiểu vũ. Đường Tam nhíu mày, có chút bất mãn nhìn chằm chằm Phương Huyền. Ta không cùng xấu xí người nói chuyện. Phương Huyền giang tay ra, đây là lời nói thật. Không thức tỉnh Đường Tam chính xác trưởng thành đến không sao. Phương Huyền, ngươi muốn khai chiến sao? Đái Mục Bạch tóc vàng của Vũ, cặp mắt nở rộ hàn mang, bên ngoài thân bạch hổ hư ảnh hiện lên, hình như muốn trực tiếp động thủ. Ha ha, bại tướng dưới tay, tỉnh lại đi. Phương Huyền cười ha ha, đưa tay đem Đái Mộc Bạch trấn áp. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ Tam đại sử lai khắc chủ lực nháy mắt bị thua, tại trước mặt Phương Huyền liền một hiệp đều không chống đỡ. Phương Huyền phun một cái ba, vô địch. Còn lại sử lai khắc ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn ngươi, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Phương Huyền cái này hỗn thế đại ma vương, căn bản không thể làm gì. Về phần, Phương Huyền thật tốt vì cái gì theo Thiên Đấu Học Viện xe ngựa chuyển rời đến sử lai khắc học viện trên xe ngựa đây. Ở trong đó tất nhiên rất có ẩn tình. Không phải là vì liếm Đường Tam, thứ hai, không phải là vì cùng sử lai khắc lôi kéo làm quen, thứ ba, không phải là vì cùng chữ Vinh Vinh liếc mắt đưa tình. Nguyên nhân chủ yếu là, Phương Huyền xem chừng, nếu như chiến sự vừa mở, hắn cái này hồn sư đại tái giang bà tử, nhất định là võ hồn điện trọng điểm đối tượng công kích, làm không tốt một nhóm hồn thánh, hồn đấu la đều tới chiếu cố hắn. Nguyên cớ, làm bảo vệ Thiên Đấu Học Viện thầy trò sinh mệnh an toàn, Phương Huyền cũng chỉ phải đi tới sử lai khắc bên này, chuẩn bị họa thủy đông di, kéo sử lai khắc bạn học nhỏ môn một chỗ đồng cam cộng khổ. Không khuyết điểm. Chương 185, Hải Thần cùng giết chóc. Giữa trưa, mặt trời chói chang. Mọi người đi tới một chỗ bằng phẳng sân cốc, toàn bộ đội ngũ đỉnh chỉ tiến lên, dừng lại nghỉ ngơi một giờ, ăn cơm uống nước, bổ sung thể lực, đợi đến buổi chiều tiếp tục đi đường. Theo Thiên Đấu Thành đến Võ Hồn Thành chừng 20 ngày lộ trình, mọi người nhất thiết phải hợp lực an bài tiến lên lộ trình cùng thời gian, mới có thể không chậm trễ nhật trình, tại chung kết trước khi bắt đầu, chạy tới sân thi đấu Võ Hồn Thành. Quay rối sử lai khắc một trận, Phương Huyền cảm giác nguyên khí tràn đầy. Tại mọi người u hoán ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Huyền huệ vải đứng dậy, theo chuyên thuộc về sử lai khắc học viện xe ngựa sang trọng nhảy xuống tới, một mình hướng sâu trong thung lũng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Phương Huyền đi tới một mảnh yên lặng rừng cây, đến gặp cả lưng, tại một gốc cổ thụ che trời ngồi xuống. Theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một ít lương khô cùng nước, hắn vừa ăn cơm, vừa bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu đến cái này ngọc bích chân quý bảo vật. Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Nhìn món này thần cấp trọng bảo, Phương Huyền trong lòng kích động không thôi. Căn cứ trong ký ức đấu la nội dung chuyện, Hãn Hải Càn Khôn Cháo này kỳ thực liền là Hải Thần Tâm Tư, thần khí Hải Thần Tam Xoa kích bộ vị trọng yếu, mà muốn sử dụng Hãn Hải Càn Khôn Cháo, chỉ có một cái biện pháp. Rất đơn giản, nhỏ máu nhận chủ. Tất nhiên, không phải tùy tiện người nào giọt máu phía sau liền có thể triệt để khống chế Hãn Hải Càn Khôn Cháo, Hãn Hải Càn Khôn Cháo này đối với nhận chủ có cực cao yêu cầu. Bình thường tới nói, chỉ có thể tiếp nhận Hãn Hải lực lượng thể chất đặc thù, mới có thể thu được đến Hãn Hải Càn Khôn Cháo tán thành. Nghe nói loại thể chất này trăm vạn người bên trong không một. Mà cách đó không xa Đường Tam liền là loại thể chất này người. Phương Huyền để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có thể hay không thu được Hãn Hải Càn Khôn Cháo tán thành, cũng trong lòng không chắc, cuối cùng đây chính là một kiện thần khí a. Tay trái nâng lấy Hãn Hải Càn Khôn Cháo, tay phải hướng bên hông hắc đao với tới, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra đao cách, lưới đao sắc bén lấy ra, nhẹ nhàng tại Phương Huyền lòng bàn tay cắt một đường vết rách, đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống. Hắn cũng không để ý trên tay nhẹ nhàng cảm giác đau đớn, đổ máu tay phải nâng lên, đặt ở Hãn Hải Càn Khôn Cháo trên không, từng sợi máu tươi từ không trung nhỏ xuống, rơi vào Hãn Hải Càn Khôn Cháo bảo thạch nhăn bóng tầng ngoài. Phương Huyền trái tim bỗng nhiên căng thẳng, cặp mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hãn Hải Càn Khôn Cháo, ngừng thở, yên tĩnh cùng đợi kiện thần khí này đáp lại. Chỉ thấy, một trận hào quang màu xanh nước biển bốc lên, Hãn Hải Càn Khôn Cháo bỗng nhiên phát sáng lên, hào quang lập lòe, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức. Thỉnh thoảng có đại hải lao nhanh gào thét truyền ra. Theo Phương Huyền huyết dịch truyền vào, Hãn Hải Càn Khôn Cháo thả ra quang mang màu xanh lam từng bước biến đỏ, không bao lâu, toàn bộ Hãn Hải Càn Khôn Cháo liền toàn bộ biến thành màu đỏ, đỏ tươi như máu, phóng thích ra để người thần phục khủng bố uy áp. Cùng lúc đó, một đạo tang thương mà mạnh mẽ, phảng phất bụi phủ ngàn vạn năm cổ lao âm thanh, đột nhiên vang lên, để Phương Huyền tâm thần theo đó chấn động. Trăm ngàn năm thời gian loáng một cái ở giữa cực nhanh, thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Chỉ có mảnh đấu la đại lục này vẫn như cũ. Vừa dứt lời, một đạo hư ảnh màu xanh lam theo trong Hãn Hải Càn Khôn Cháo bay ra, lăng không trôi nổi, đầu đầy mái tóc dài màu xanh nước biển bay lên, hắn cả người vòng quanh hỗn độn khí, khuôn mặt mơ hồ, để người khó mà thấy rõ hắn chân thực tướng mạo. Nhưng mà, tại hắn xuất hiện một khắc này, Phương Huyền trái tim vẹn vẹn run lên, cảm nhận được một loại khó mà hình dung uy áp, uy thế như vậy thậm chí vượt qua phong hào đấu la, đây là phàm nhân cùng thần linh khoảng cách. Hải thần chật vật nuốt ngụm nước bọt, Phương Huyền nhìn đạo này để hắn cảm thấy hoảng sợ hư ảnh màu xanh lam, chấn động mở miệng nói. Hư ảnh màu xanh lam đứng lơ lửng trên không, quan sát toàn bộ đấu la đại lục, trên đời này hết thể nhân loại, hồn thú, toàn bộ bị cặp kia xuyên thủng hư không ánh mắt biển chứa trăm sông, hắn dần dần trầm mặt xuống, hình như lâm vào hồi ức bên trong. Mà thôi, từ khi ta thành thần một khắc kia trở đi, phàm gian các loại, hồng trần cuộn cuộn, liền cùng ta lại không liên quan, cần gì phải thương cảm chứ. Tự rêu cười một tiếng, hư ảnh màu xanh lam đột nhiên quay đầu, ôn hòa ánh mắt xuyên thủng hư không, thả xuống tại trên mình Phương Huyền. Giờ khắc này, Phương Huyền cái chán không tự chủ được gì ra mồ hôi lạnh, lại có loại toàn thân bí mật bị nháy mắt xuyên thủng cảm giác. Đây chính là thần cấp lực lượng sao? Phương Huyền khiếp sợ không thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, cái này giữa hàng trăm hàng ngàn năm, hãn hải càn khôn cháo đều không có tìm được một cái thích hợp chủ nhân, mà máu tươi của ngươi tràn ngập đại hải giã tính cùng thâm trầm, có tiếp nhận ta hãn hải lực lượng tiềm chất. Hư ảnh màu xanh lam mỉm cười, hướng lấy Phương Huyền gật đầu một cái. Tán thành, ta được đến hải thần tán thành. Phương Huyền có chút kích động nhìn đạo kia thần quang tràn ngập hư ảnh, kích động không thôi. Đạo này màu xanh lam hư ảnh 100% liền là hải thần xuất lại ở trong hãn hải càn khôn cháo thần chi niệm, làm Phương Huyền thích hợp hãn hải lực lượng máu tươi nhỏ xuống tại hãn hải càn khôn cháo thời điểm, vậy mới lần nữa đánh thức ngủ say bên trong hải thần thần niệm. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, trên cái thế giới này, còn có cái gì so đạt được một vị thần linh tán thành, càng có giá trị cao hứng đây. Một cái thành thần thời cơ liền trưng bày trước mắt, ai trông thấy có thể không xúc động a? Đúng lúc này, hồn đạo khí trong giới chỉ. Mai kia yên tĩnh nằm tại bóng đêm vô tận xó xỉnh, không nhúc nhích tiên huyết vương quan, khẽ run lên, dì xét loang lổ tản tạ tầng ngoài đột nhiên phong xuất ra một đạo tinh quang mang màu đỏ, bước xé hắc ám, xuyên qua hư không, theo hồn đạo khí bên trong buộc phát ra. Vâng! Một đạo sát khí màu đỏ tươi tự nhiên hiện lên, hóa thành 10 vạn chuôi tuyệt thế sát kiếm, kéo bạo không khí, cắt ra thương khung, mang theo vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hừng hực chiến ý, điên cuồng hướng hải thần hư ảnh đánh tới. Trong chớp mắt này, nguyên bản hoa cỏ giang đầy, yên tĩnh mà mùi thơm rừng cây, đột nhiên phảng phất tiến vào một tòa huyết trì bên trong, sền sệt mùi máu tươi cơ hồ muốn nhỏ ra tới. Phương Huyền cảm thấy ngạt thở, tựa như đột nhiên đưa thân vào núi thây trong huyết hải, bị cỗ kia huyết tinh cùng sát khí bóp cổ lại, không thể thở nổi, kinh hồn táng đảm, hắn có chút rung động nhìn cái này đột nhiên phát sinh kỳ biến, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Đây là tại hướng biển thần khiêu khích sao? Phương Huyền nhìn cái kia vô số trôi gần như ngưng tụ thành thực chất sát khí trường kiếm, con ngươi kịch liệt run rẩy lên, chấn động đến cực điểm. Không có khả năng. Cái này, đây là... Hải thần hư ảnh cực kỳ hoảng sợ, thần lực pháp tắc dập dờn, đưa tay muốn ngăn cản những sát khí kia trường kiếm, lại miễn cưỡng bị vạn kiếm động mặc, ngay tại chỗ sụp đổ ra, hóa thành một đoàn quang vũ màu xanh lam, phiêu tán ra. Cuối cùng chỉ là một đạo thần chi niệm, không có bao nhiêu thần lực. Tại những cái này khủng bố sát khí chỗ ngưng tụ thành sát kiếm trước mặt, có vẻ hơi suy nhược, không có sức chống cự. Sụp đổ ra quang vũ màu xanh lam, tại thần lực pháp tắc dẫn dắt phía dưới, lại dần dần hợp thành một đoàn, cuối cùng một chỗ dung nhập trong hãn hải càn khôn cháo, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, đạo kia phách tuyệt thiên hạ khủng bố sát khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả những thứ này, liền như là cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng tại trong lòng Phương Huyền lưu lại khó mà ma diệt là cấn. Hắn đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy chấn kinh, hình như nhìn trộm đến một cái thế giới mới tinh. Cuối cùng, hải thần hư ảnh tại biến mất phía trước, chỉ lưu lại một đạo âm thanh. Dĩ nhiên là người ba. Chương 186, đám chìm máu tươi thiếu nữ. Qua hồi lâu mới tử vừa mới trong chấn động thức tỉnh. Phương Huyền vô lực ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, dư kinh không tán, mồ hôi lạnh đã sớm đem toàn thân thấm ướt, để cả người hắn nhìn lên như là giặt đồng dạng, sợi tóc lộn xộn, quần áo rung gió. Dáng dấp có chút chật vật. Vừa mới, cái kia đến tột cùng là chuyện gì đây? Mắt của Phương Huyền hiện lên vẻ mờ mịt, không biết rõ vừa mới trận kia biến cố nguyên do, làm hắn vừa muốn thu được hải thần công nhận thời điểm, nào đó lực lượng thần bí đột nhiên phủ xuống, một lần hành động nghiền hải thần hư ảnh, phá hủy Phương Huyền thông hướng thần cấp tiền đồ tươi sáng. Tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà, hắn hải thần vị trí dường như ngâm nước nóng A3. Trong lòng Phương Huyền một trận phiền muộn, tới tay cơ duyên liền như vậy chạy trốn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Không chỉ hải thần vị trí không có, hơn nữa trong hãn hải càn khôn cháo mặt thần niệm dường như bị trọng thương, hiện tại liền vòng phòng hộ đều phóng thích không ra. Hắn thử rất nhiều lần, vận chuyển thể nội bành trướng hồn lực, điên cuồng truyền vào trong hãn hải càn khôn cháo, nhưng mà truyền vào trong đó hồn lực thật giống như đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ngay sau đó, hắn tính toán dùng mỹ vị máu tươi câu dẫn hãn hải càn khôn cháo, nhưng mà làm huyết dịch giọt ở trên hãn hải càn khôn cháo thời điểm. Mặt ngoài đột nhiên sáng lên một đạo mỏng manh quang mang màu xanh lam, tự động đem Phương Huyền huyết dịch bắn đi ra. Bị cự tuyệt. Phương Huyền có chút đờ đẫn nhìn một màn này, cảm giác chính mình không sai biệt lắm là đầu phế cầu. Ngồi dưới đất, nhìn ảm đạm vô quang hãn hải càn khôn cháo, Phương Huyền vẻ mặt đau khổ, cau mày, nghiêm túc suy tính đạo kia sát lục chi khí nguồn gốc, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, đều nghĩ không ra đủ để phá hủy hải thần lưu lại thần chi niệm đáng sợ tồn tại, đến cùng là từ đâu mà tới. Đúng rồi, trôi kia yêu đao hồng vũ. Phương Huyền đột nhiên trong đầu hiện lên một vòng linh quang, theo vừa mới giống như đã từng quen biết trong sát khí, liên tưởng đến lao phong tử trôi kia yêu đao, một đao chém giết phong hào đấu la thần cấp yêu đao. Cực kỳ tương tự, rất gần gũi. Phương Huyền giật mình, nhớ lại tới từng tại yêu đao trên hồng vũ, cảm nhận được qua cùng vừa rồi một màn kia đồng dạng sát khí, không chỉ như vậy, hắn còn tại một kiện vật phẩm bên trên từng cảm ứng thấy dạng này khí tức. Nghĩ đến đây, hắn tâm niệm vừa động, đeo tại trên ngón tay hồn đạo khí giới chỉ dần dần sáng lên, một kiện lớn chừng bàn tay tàn tạ mũ sắt hiện lên ở lòng bàn tay. Tiên huyết vương quan này, có thể hay không cùng cái kia yêu đao có liên hệ gì? Ngắm nghĩa trong tay tiên huyết vương quan, Phương Huyền ánh mắt thâm thúy, cẩn thận tự hỏi, hắn đã từng thử qua rất nhiều lần đánh thức tiên huyết vương quan này, nhưng mà từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch, càng chưa từng xuất hiện dù cho một lần. Lý Trường Phong nói tới có thể ngăn cản phong hào cường giả một kích thần tích. Đến mức, Phương Huyền cơ hồ đem cái này đỉnh tiên huyết vương quan phán định làm một khối triệt triệt để sát vụn, hoàn toàn đem không hề để tâm, mất đi bất kỳ hứng thú gì. Nhưng mà hôm nay, theo cố kia quen thuộc bên trong sát khí, Phương Huyền lại một lần nữa liên tưởng đến cái này đỉnh sớm đã quên được tiên huyết vương quan. Vừa mới đạo kia tuyệt thế sát khí, có thể hay không cùng mũ này có quan hệ. Phương Huyền sờ lên cằm, lần nữa thử nghiệm đem hồn lực truyền vào tiên huyết vương quan. Y nguyên thất bại, không có đạt được bất kỳ đáp lại, món này kỳ quái dị bảo liền như một khối bụi phủ ngon thạch, cả ngày lâm vào ngủ say trạng thái, đối trên đời hết thảy đều không cảm thấy hứng thú. A, vẫn là không phản ứng. Phương Huyền nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng có chút thất vọng. Nhìn tới muốn mở ra tiên huyết vương quan chân chính bí mật, cũng chỉ có tìm tới trôi kia yêu đao. Đáng tiếc, lão phong tử tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng, phải chăng sống sót vẫn là ẩn số. Trôi kia thần bí yêu đao cũng đi theo mất đi tin tức. Dùng sức lắc đầu, xua tán buồn bực trong lòng cùng nghi hoặc, Phương Huyền không nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có hy vọng lại một thôn, đợi đến thời cơ đã đến, luôn có biện pháp mở ra tiên huyết vương quan bí mật. Món bảo vật này không đơn giản, vừa mới đạo sát khí kia rất có thể liền là mũ này thả ra. Mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng Phương Huyền tin tưởng tiên huyết vương quan rất có lai lịch. Bất chi bất giác, cơm trưa thời gian đã qua. Xa xa vang lên quân đội tập kết tiếng kèn. Phương Huyền minh bạch, đây là đội ngũ muốn tiếp tục đi đường. Bàn tay hắn vung lên, đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo cùng Tiên Huyết Vương Quan một chỗ thu nhập hồn đạo khí bên trong, phía sau thương khung chi dược bày ra, thật nhanh hướng đội ngũ nơi đóng quân tiến đến. Lúc này, tại hồn đạo khí mở tối trong không gian, một màn thần kỳ tràng cảnh ngay tại chiếu lên.